Chương 305, thấy Vương Sung, Tịnh Tâm Thần Chú chương 305, thấy Vương Sung, Tịnh Tâm Thần Chú võ đang Trần Vũ trong đại điện. Trương đạo chi rất rõ ràng, chúng hư chân nhân đang nói cái gì. Nếu đưa hắn truyền khắp tất cả tam phong phái, không hề nghi ngờ, sẽ đem cả tòa võ đang thậm chí dị sĩ giới cũng cho rung động. Việc này, không thể đột nhiên nói, phải để ý sự thực, có bằng chứng. Trương đạo chi nghiêm túc chằm chằm vào trùng hư chân nhân. Hắn lắc đầu, không có, chỉ là đời đời kiếp kiếp cũng nói như vậy, lời này truyền đến ta chỗ này, lại xuất hiện chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Trương đạo chi không biết nên như thế nào cho phải. Hắn ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, vừa có ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa ti lọn chiếu xuống trên người hắn, đưa hắn ảnh tử chiếu rọi cực kỳ trường. Đạo kia ảnh tử, dường như thì đứng ở chân võ đại đế bên cạnh. Rất nhanh, hai người lần lượt trầm mặc. Việc này lớn, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chân võ đại đế sinh nhật pháp hội ngày ấy, tới trước võ đang dị sĩ có rất nhiều. Vương Sung đến tuột cùng gặp ai, không có ai biết. Lỡ như người này là Tôn Bích Thanh, tại võ đang địa vị gần với Tam Phong tổ sư hắn, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nếu hắn chân còn sống, nếu võ đang đưa hắn định nghĩa là tà tu, như vậy võ đang đạo liền xem như sập. Nếu lúc này Trương đạo chi là tại Long Hồ Sơn mà không có tại võ đang, Tôn Bích Thanh chuyện cùng hắn có quan hệ gì đâu? Nhưng sự việc không thể nói như vậy, lời nói càng không thể nói như vậy. Đầu tiên Trương đạo chi đi tới võ đang, như vậy tại võ đang phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn vị thiên sư này đều đem khó chối tội. Tiếp theo, tại Thái Hư Tử đám người lực đẩy dưới, Trương đạo chi đã là danh xứng với thực đạo môn người đứng đầu. Như là võ đang dạng này đại phái xảy ra vấn đề, tất cả đạo môn cùng dị sĩ giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, cũng có thể là hai canh giờ. Tóm lại, tại mặt trời lặn phía tây thời gian, Trương đạo chi mới dần dần thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở miệng nói, "Lý lão, lỡ như, ta nói là lỡ như, giả sử Tôn Bích Thanh còn sống sót, là hắn, có thể Vương Sung đạo tâm bất ổn. Ngươi, lại hoặc là các ngươi võ đang, nên làm cái gì?" Sung Hư Tử suy nghĩ một lúc, bí môi một cái, "Nếu không, ngươi cho cầm cái chủ ý." Nghe vậy, Trương đạo chi lúc này đột nhiên đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau hai bước, suýt nữa tuôn ra một câu chửi bậy, lại vội vàng mặt hướng Trần Vũ thần tượng, tay bấm đạo quyết, không ngừng mở miệng nói, "Sai lầm, sai lầm." Dù là bình thường nhìn lên tới có chút không đứng đắn cùng chịu tượng Trương đạo chi, cũng không dám tại thần tượng trước mặt phạm giới. Đợi hắn trong lòng an tâm một chút về sau, mới thấp giọng mở miệng nói, "Lý lão, ngài không thể làm ta sợ a. Việc này ta sao quyết định? Chủ ý này cái kia ta cầm sao?" Chúng hư chân nhân vẻ mặt đắng chát, đến giả cũng không thể làm ra làm trái tổ sư sự việc a. Trương đạo chi vẻ mặt không vui, "Vậy ngài liền đem ta hướng trong hố lửa thôi." Chúng hư chân nhân nhất thời không nói gì. Trong lúc vô tình, Trương đạo chi trên trán đúng là xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Hai năm này trải nghiệm, tự hỏi không thua làm thế đỉnh tiêm cao thủ. Cho dù là cùng Tây vực Phật chủ tử trên lúc, hắn cũng chưa từng sợ sẽ qua. Thế nhưng lần này, hắn là thực sự sợ hãi, bởi vì đây là đạo thống chi tranh, là muốn định nghĩa một môn phái tương lai muốn đi được đường. Này bên trong cần nâng lên thừa phụ, không thua gì khai tông lập phái một đời tổ sư. Còn có một cái pháp. Trương đạo chi tâm trạng vô cùng nặng nề, "Người, không thể lưu tại võ đàng, ta đưa đến Long Hồ Sơn đi. Các người đem Vương Sung xóa tên, sau đó Vương Sung sinh tử, không có quan hệ gì với võ đàng." Sung Hư Tử lắc đầu, "Hôm nay xuất hiện một Vương Sung, ngày mai liền có thể xuất hiện càng nhiều hơn Vương Sung. Không đem căn nguyên giải quyết hết, chuyện này đối với võ đàng truyền thừa mà nói, chính là một thai hoàng ẩm." Trương đạo chi thở dài, "Tôn Bích Thanh, Tam Phong tổ sư chỗ thu đệ tử bên trong, thiên phú kẻ cao nhất. Nếu là hắn còn sống sót, thì hai ta sợ là không giải quyết được." Sau đó, ẩn tiên trong động, Trương đạo chi gặp được đang bị đại trận trói buộc Vương Sung. Bây giờ, đối phương đã bị tra tấn không thành hình người. Cái này tra tấn cũng không phải là đến từ võ đang, mà là Vương Sung tự thân đạo tâm băng liệt đưa đến. Tiến đến Vương Sung trước mặt, Trương đạo chi lờ mờ có thể nghe được cái kia môi khô khốc bên trên, chính càng không ngừng lẩm bẩm một ít cái gì, "Sai lầm rồi, cũng sai lầm rồi. Đạo vốn không cực, thái cực phi đạo. Sai lầm rồi." Trương đạo chi lông mày sâu nhăn, đứng chắp tay, "Người này, phế đi." Chúng hư chân nhân sững sờ, ngay cả Tịnh Tâm Thần Chú thì không được tác dụng. Trương đạo chi bất đắc dĩ gật đầu, nếu chỉ là tâm mạch thất thủ khiến tâm ma xâm lấn, Tịnh Tâm Thần Chú tất nhiên là có thể đưa đến tác dụng. Nhưng Vương Sung đã hết rồi tâm, lại như thế nào có thể chỉ toàn tâm? Chúng hư chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia ta võ đang có này một kiếp. Chuyện cho tới bây giờ, Trương đạo chi cũng chỉ có thể thay võ đang hướng chỗ tôi nghĩ, Vương Sung người nhìn thấy, không nhất định chính là Tôn Minh Thanh. Và lại, cho dù hắn thực sự còn sống, cái gọi là thái cực vô cực, đạo này, cụ thể nên như thế nào chứng, sao chứng, vẫn là phải nhìn xem ngươi, nhìn xem các ngươi võ đang. Tiếng nói rơi, A Trương đạo chi trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm, đồng thời cánh tay có hơi nâng lên, duỗi ra một chỉ, Thái thượng đại tinh, ứng biến vô ngừng. Chư ta chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng nghiêng. Cấp cấp như luật lệ. Đợi lẩm bẩm tại đây, chợt thấy Trương đạo chi đầu ngón tay hội tụ thành một sợi khó mà nhìn thấy hào quang nhỏ yếu. Sau đó, đạo ánh sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, đều ngập vào tại Vương Sung tâm mạch bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Sung chậm rãi nhắm lại hai mắt, thậm chí đánh lên tiếng ấy. Thấy thế, Trương đạo chi nặng nề thở ra một hơi, Tịnh Tâm Thần Chú cũng chỉ có thể là tạm thời bảo vệ tâm mạch của hắn. Muốn triệt để khôi phục, vẫn là phải nhìn hắn tự thân có thể đi hay không được đi ra. Chúng hư chân nhân nuốt dâu nói, "Đa tạ. Lão đạo nhi cả đời cũng tại nghiên cứu Thái Cực chi đạo, đối với ta đạo môn bát đại thần chú chỉ là biết được lại không sâu mở, nếu do lão đạo nhi tới làm ra này tịnh tâm thần chú, tuyệt sẽ không có ngươi hiệu quả như thế. Trương đạo chi trong lòng thở dài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kỳ thực trùng hư chân nhân không phải là không có biện pháp giải quyết Vương Sung giờ phút này nhập ma trạng thái như vậy. Chỉ là, ngay cả trùng hư chân nhân thân mình, cũng không dám đi đối mặt thái cực cùng vô cực chi tranh. Tu cả đời thái cực chân ý, đến giả, lại phát hiện này phi đạo, là công dã chẳng. Loại đả kích này, cho dù ai đều không thể đi tiếp thu. Vị kia tôn tổ sư cách hiện nay đã là ung dung ngàn năm, các người võ đang đối hắn ghi chép còn nhiều sao. Trương đạo chi không thể không đi coi trọng một chút vị này địch giả tưởng. Phải biết, hắn nhưng là Tam Phong tổ sư thân truyền đệ tử. Là hắn, dẫn đầu võ đang đi lên nhất là mới tinh đỉnh phong. Tại hắn dẫn đầu xuống võ đang, ở chỗ nào một lát, chính là hoàn toàn xứng đáng đạo môn người đứng đầu. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trương đạo chi phải nghĩ biện pháp nhiều đi mở một chút vị kia tôn tổ sư. Trung hư chân nhân gật đầu nói, có, không chỉ có, ngay cả tôn tổ sư ngày xưa bế quan chỗ, bây giờ cũng bảo tồn hoàn chỉnh. Thiên sư như muốn đi nhìn xem, ta phân công một tên đệ tử, theo thiên sư đi nhìn một cái. Như thiên sư có gì phát hiện, mong rằng kịp thời cùng lão đạo nhi bàn bạc. Đợi nói đến đây, hắn bỗng nhiên hướng Trương đạo chi trịnh trọng thở dài lên, "Tiểu đạo chi, việc nơi này làm phiền ngươi." Thấy thế, Trương đạo chi chợt nhớ tới năm đó ở Long Hồ Sơn bên trên, Sung Hư tự chỉ điểm mình tu luyện âm dương kính nhi sự việc tới. Hắn nói, "Lý lão, ta tất nhiên đến, tự sẽ toàn tâm giúp ngươi võ đang. Chỉ là, một sự tình, chớ có giấu giếm bần đạo." Chương 306, võ đang chi loạn chương 306, võ đang chi loạn Trương đạo chi tuyệt đối không ngờ rằng, đi cùng hắn tiến về ngày xưa tôn tổ sư bế quan nơi người, chính là Nhiếp tiểu muội. Mới đầu, Nhiếp tiểu muội nghe được sư môn mệnh lệnh lúc, nội tâm rất là giận mình. Tuy nói tự diệt Phật một trận chiến bên trong, nàng gặp được hắn, nhưng lại cũng không nhận nhau. Bây giờ, muốn cùng hắn có khoảng cách gần tiếp xúc, có thể nào nhường trong nội tâm nàng không thấp thỏm hoảng hốt. Nhưng mà, nàng suy nghĩ một lúc, một vị là cao cao tại thượng tiên sư, một vị chẳng qua là tại Giang Nam trong miếu đổ nát, cùng hắn từng có gặp mặt một lần nữ tử. Có thể, trong lòng của hắn, hắn sớm đã đem chính mình cấp quên rơi mất a. Dưới cái nhìn của nàng, sự thực như nàng tính toán. Trương đạo chi tại nhìn thấy nàng lúc, nội tâm cũng không nhấc lên mảy may gợn sóng. Thấy thế, Nhiếp tiểu muội cũng đành phải ai thanh tờ dài. Nhìn tới, hắn là thực sự quên. Trương tiên sư, liền để lão đạo nhi này đồ tôn cùng ngươi tiến về, ngươi có gì phân phó, mặc dù thông báo nàng. Đợi giọng trùng hư chân nhân vang lên sau đó, Trương đạo chi chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp tiểu muội, cũng không nói cái gì. Ngày xưa tôn tổ sư bế quan nơi, tên là Thái Huyền động. Chu Hốt Phong hạ dấu Thái Huyền, cần trải qua hơn trượng cái thang, cuối cùng mới có thể trèo vào sâu thẳm động tiên. Trong động cầu lầu theo nham xây lên, suối chảy đi dòng. Một bên tu sĩ bế quan hang bên trên, còn có khắc tám cái chữ lớn, huyền diệu khó giải thích, động sát huyền cơ. Sở dĩ nhường Nhiếp tiểu muội mang theo Trương đạo chi lại tới đây, là bởi vì tòa này dùng để bế quan sơn động, Nhiếp tiểu muội thường xuyên đến. Chỉ vì sư phụ của nàng một sáng bế quan, chính là ở đây trong động. Dưới mắt cả tòa võ đang sơn giống như bị mây đen che lấp, lòng người bàng hoàng. Bạch Chân cần trấn an trong phái đệ tử. Bởi vậy, càng nghĩ, liền để Nhiếp tiểu muội mang Trương đạo chi tới nơi này, tòa này Thái Huyền động, trừ ra ngày xưa Tôn Bích Thanh tổ sư nơi này từng bế quan, từ ngàn năm nay cũng có hơn 10 vị chúng ta bên trong cao nhân lựa chọn nơi này bế quan. Bất quá, mời thiên sư yên tâm, trong động liên quan đến tôn tổ sư lưu lại bản chép tay, thẻ tre cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trương đạo chi gật đầu một cái, làm phiền. Sau đó, hắn liền đi vào trong động, bắt đầu lật lên xem Tôn Bích Thanh lưu lại chữ viết truyền thừa. Chỉ là, tại chính giữa cũng không phát hiện mảy may liên quan đến vô cực ghi chép. Ngay tại Trương đạo chi đọc qua những kia kinh nghĩa lúc, vẫn đứng tại ngoài động Nhiếp tiểu muội bỗng nhiên mở miệng nói, dám hỏi thiên sư, Vương Sung chuyện của sư thúc là cùng Tôn Bích Thanh tổ sư liên quan đến sao? Trương đạo chi khép lại một bộ thẻ tre, nhìn về phía ngoài động, vì sao hỏi như vậy? Nhiếp tiểu muội nói, ta nghe đồng môn nói qua, làm năm tôn tổ sư khi thì bình thường, khi thì bị điên. Điên lên lúc, trong miệng thì lẩm bẩm tượng Vương Sung sư thúc như thế kỳ quái lời nói. Trong ngôn ngữ, Trương đạo chi đã đi ra trong động, lặng lặng nhìn trước mặt chỗ kia thành tịnh thấy đáy tuyển suối. Đợi Nhiếp tiểu muội vừa dứt lời, mới chú ý tới hắn đã đứng tại sau lưng chính mình, vô thức giật mình, sau đó cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Trương đạo chi chậm rãi đi vào cái kia tuyển suối ở giữa, vươn tay, mò lên một bụng nước, uống hai cái, sau đó hắn liền bắt đầu cẩn thận nghiêm túc đánh giá lên nơi đây, người Vương Sung chuyện của sư thúc, tạm thời cùng các ngươi những đệ tử này không quan hệ, không cần lo lắng. Nhiếp tiểu muội nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đông nhiên muốn nói lại thôi nói, Trương tiên sư. Trương đạo chi đứng dậy nhìn về phía nàng, có việc. Nhiếp tiểu muội đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thấy thế, Trương đạo chi cười cười, ngươi nếu có lời nói không ngại nói thẳng. Nhiếp tiểu muội lắc đầu không nói. Trương đạo chi dứt khoát nói thẳng, ta biết cái đó Nhiếp tiểu muội, còn không phải thế sao hiện tại như vậy cũng đúng dáng vẻ. Ngươi lựa chọn nhập đạo tu hành, cảnh giới chỉ là phụ, quan trọng nhất là muốn tu cái tâm cảnh thông suốt. Hả? Nhiếp tiểu muội ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Trương tiên sư, ngài nhận ra ta tới. Trương đạo chi cười nói, sơ tại rời khỏi phía Tây Ngọc một lúc, ta liền nhận ra ngươi, sớm hơn lời nói, hẳn là tại ngươi cùng Long Hồ Sơn đệ tử đối phó tên kia Tây vực mật tông cao thủ lúc. Nhiếp tiểu muội trong lòng giật mình, vô thức trừng lớn cặp kia sáng ngời đôi mắt, nguyên lai. Trương đạo chi gật đầu, không cùng ngươi nhận nhau, là nghĩ xem xét ngươi, khi nào sẽ chủ động cùng ta nhận nhau. Ta như cùng ngươi nhận nhau, nhiều người phức tạp, không khỏi dọa đến ngươi. Để ngươi cùng ta nhận nhau, là nghĩ nhìn một cái, ngươi khi nào có thể đến ta vừa mới lời nói, tâm cảnh tươi sáng một bước kia. Nhiếp tiểu muội khó hiểu, vì sao thiên sư hôm nay đột nhiên cùng ta nhận nhau? Trương đạo chi nói, ta như lại không cùng ngươi nhận nhau, sợ việc này muốn trở thành trong lòng ngươi một kết. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm hồi lâu. Bây giờ, Nhiếp tiểu muội cùng Bạch Thiển hai vị tỷ muội đã trở thành tương đối tốt tồn tại. Các nàng thường có thư từ qua lại. Thanh Nhi đi phương Nam giải sầu, đến nay chưa về. Bạch Thiển ra thư điếm làm càng lớn, chủ yếu mua bán sách vở, vẫn là yêu ma đồ lục. Chẳng qua gần đây lượng tiêu thụ đáng lo. Thật sự là quyển sách này đã hồi lâu chưa bước phát triển mới thiên chương. Nhắc tới cái này, Trương đạo chi đem chính mình chuyên môn biên soạn phần mới nhất chương giao cho Nhiếp tiểu muội, ngày khác ngươi giúp ta chuyển giao cho Bạch Thiển vợ chồng. Nhiếp tiểu muội gật đầu một cái, cầm những kia phần mới nhất chương cười đùa nói, ta coi như là nhanh nhất nhìn thấy những thứ này văn chương người sao? Trương đạo chi cười không nói. Nói chuyện tiếng qua đi. Nhiếp tiểu muội bỗng nhiên thần sắc khẽ giật mình, Trương tiên sư, chúng ta võ đang tình huống có nghiêm trọng không? Trương đạo chi trầm mặc. Thấy thế, Nhiếp tiểu muội than nhẹ một tiếng, ngay cả ngài đều tới, tình thế nhất định là dị thường nghiêm trọng. Trương đạo chi vừa định nói cái gì, đông cảm thấy ẩn tiên động bên ấy có một cỗ cực kỳ cường đại khí cơ bạo hiện. Không tốt. Trương đạo chi không kịp hướng Nhiếp tiểu muội làm nhiều giải thích. Trước tiên, liền hữu xung hướng ẩn tiên động bên ấy. Trên đường, đã thấy một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, đột hướng nơi khác. Trương đạo chi cắn răng một cái, xài bước đuổi theo. Lúc này, Nhiếp tiểu muội vừa đi ra ngoài động, chỉ thấy Trương thiên sư cùng một vị hắc ý nhân nô lên cao chạm nhau một trường. Chỉ là một trường mà thôi, lại có thể hư không rung động, dãy núi phân chấn. Sau một khắc, chỉ thấy hai người chia ra từ khác nhau phương hướng rơi xuống mà đi. Trương thiên sư, Nhiếp tiểu muội trong lúc nhất thời nhịn không được kêu lên một tiếng. Trương đạo chi rơi vào một ngọn núi bên trong, khi hắn lấy lại tinh thần, đã thấy đầu kia mang mũ rộng vành người đã đi nha. Hắn chậm rãi đứng dậy, cẩn thận hồi tưởng lại mới vừa cùng đối phương đối diện một trường. Chính mình vô tận kinh đạo, chỉ là hóa thành vô dụng công, tựa như một trường đánh vào trên đông. Sau đó, lại đột nhiên cảm thấy một loại đột nhiên bắn ra lực đạo tập kích tới. Cuối cùng sư tự thân rơi xuống trong núi. Thái cực chân ý sao? Trương đạo chi không kịp suy tư, lúc này chạy tới ẩn tiên động bên ấy. Trên đường, hắn ngược lại là suy nghĩ một số việc. Người kia có phải hay không Tôn Minh Thanh? Trừ ra võ đang tôn tổ sư cùng trùng hư chân nhân bên ngoài, ai còn năng lực bằng vào thuần túy thái cực chân ý, liền đem chính mình một trường đánh rất trong núi. Nhưng nếu như là tôn tổ sư, rõ ràng đã bỏ qua thái cực hắn, vì sao còn biết dùng thái cực thuật? Đúng lúc này, tại hắn bên hai, chợt nghe tiếng chuông vang vọng. Là ngăn địch chuông. Có người phạm võ đang. Chương 307, lão gia hỏa, đến. Chương 307, lão gia hỏa, đến. Trương đạo chi vừa cảm thấy kinh ngạc lúc, thì mơ hồ nghe được võ đang sơn môn bên ấy có rất nhỏ kêu đánh tiếng la giết truyền vào trong tai. Tuy nói tại đến võ đang trước đó, đã thấy đến mấy dị sĩ giấu tại hắn sơn môn gần đây, nhưng từ những người kia ẩn tàng thân hình sử dụng đường lối cũng có thể đánh giá ra, đều là đến từ có đường đường chính chính truyền thừa các môn các phái, cũng không phải là toàn bộ là tà tu. Tất nhiên không phải tà tu, võ đang tình huống lại loạn, thì đoạn sẽ không lựa chọn hướng võ đang ra tay. Rốt cuộc, chính đạo nhân sĩ làm sao lại như vậy hướng một có ngàn năm truyền thừa tông môn hạ độc thủ đâu? Hắn đến không kịp kỹ càng cân nhắc những thứ này, tạm thời mặc kệ sơn môn chỗ tình huống, qua trong giây lát, liền đã phi thân đến ẩn tiên trước động. Đã thấy trong động bị trận pháp trói buộc Vương Sung đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trùng hư chân nhân một người, sững sờ ở tại chỗ, chằm chằm vào trong động trên vách đá dựng đứng chữ viết suy nghĩ xuất thần một người. Trương đạo chi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy kia trên vách đá dựng đứng viết có 8 cái xích hồng chữ lớn, như là do máu tươi đúc thành mà thành, quá rất có thiếu, vô cực phương thật hắn đứng tại sau lưng trùng hư chân nhân, vừa định mở miệng nhắc tới người áo đen kia sự tình. Lại nghe đối phương ánh mắt đờ đẫn, một mực lặp đi lặp lại lẩm bẩm kia 8 cái chữ lớn. Trương đạo chi nhíu mày, khẽ gọi một tiếng, "Lý lão." Nhưng mà, Lý lão lại không hề bị lay động. Trương đạo chi đành phải tiếp tục mở khẩu nói, "Có tặc nhân xông võ đàng, ngài nên đi sơn môn, chỉ huy đệ tử hộ vệ võ đàng." Nhưng vô luận hắn nói cái gì, Xuân hư tử vẫn như cũng là bộ kia ánh mắt đờ đẫn nét mặt. Thấy thế, Trương đạo chi vô thức dự cảm không ổn, dứt khoát đem kia ấn khắc tại trên vách đá dựng đứng 8 cái chữ lớn hết thảy tiêu hủy, "Trùng hư chân nhân, vì tu vi của ngài, không nên rơi này hoàn cảnh, còn không mau mau tỉnh lại." Tỉnh lại hai chữ, như là trời quang tích lịch, nhanh chóng tiếng vọng tại cả tòa núi trong động. Nhưng mà, dù là như thế, Trùng hư chân nhân như cũng không hề phản ứng. Cho dù kia 8 cái chữ lớn đã bị Trương đạo chi tiêu hủy, nhưng đối phương ánh mắt như cũng dừng lại ở chỗ nào viên trên vách đá dựng đứng. Không còn nghi ngờ gì nữa đã có lâm vào mà trường có thể rơi vào đường cùng, Trương đạo chi đành phải lần nữa sử dụng Tịnh Tâm thần chú, dùng cái này đến bảo vệ Trùng hư chân nhân tâm mạch. Hắn biết rõ, một sáng lâm vào cùng tự thân chi đạo có liên quan ma trướng bên trong, liền khó có thể dùng Tịnh Tâm thần chú đến tỉnh lại đối phương. Rốt cuộc, đây cũng không phải là đơn giản chấp niệm, mà là đối tự thân tu đạo mấy chục năm đạo tâm sản sinh dao động. Lý lão, đã tội. Trương đạo chi mắt thấy Tịnh Tâm thần chú không cách nào tỉnh lại hắn, chỉ có thể là đơn giản bảo vệ tâm mạch của hắn. Thế là liền đành phải vì man lực tạm thời khiến cho thanh tỉnh. Nhưng mà, coi như hắn cầm trùng hư chân nhân đầu bay, dự định đem nó kéo đến một bên vách đá lúc, chợt thấy Xung hư tử đã duỗi ra một tay, giáng tại Trương đạo chi trên mu bàn tay. Từng. Trương đạo chi vẫn còn tồn tại hoài nghi lúc, đã thấy đối phương giáng chặt lấy chính mình phía sau lưng tay có hơi phát lực. Trong khoảnh khắc, một loại ngang ngược đến cực điểm lực đạo, chính là sứ tự thân nhục thân nặng nề ngã xuống một chỗ. Thái cực dương kình. Trương đạo chi thân thể đang đập vào vách đá lúc, chưa tới kịp suy nghĩ, chính là vội vàng triển khai một bộ chống đỡ chi thế. Chỉ vì hắn cảm giác được, tự thân đã bị một đám thái cực chân ý một mực trói buộc. Sau một khắc, chỉ thấy dưới chân của mình mơ hồ có thái cực đồ án bọc hiện. Thái cực âm dương kính, nó cường hãn trình độ hơn xa Long Hổ Sơn âm dương kính nhiều vậy. Với lại, làm đem thái cực chân ý tu luyện tới trình độ nhất định về sau, liền có thể tự nhiên vận chuyển khoảng cách tự thân nhất định giới hạn trong âm dương ngũ hành lực lượng. Loại hiệu quả này, cùng loại kỳ môn đột giác. Nhưng Trương Đạo Chi rất rõ ràng, cho dù là phi tiên trận, cũng không sánh được giờ phút này đem thái cực chân ý toàn bộ triển khai xung hư tử. Lý Lao, Trương Đạo Chi còn muốn tỉnh lại đối phương, nhưng mà còn chưa có nói xong, hắn liền thấy đối phương chậm rãi quay người, nhìn chăm chú hắn. Hắn thấy đối phương ánh mắt đã mười phần trống rỗng, lại bị một đám quỷ dị màu mực lấp đầy, ánh mắt đã hoàn toàn chết thần thái. Liền biết rõ, xung hư tử đã nhập ma. Cái này khiến hắn đông cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vương Xung nhập ma còn có nguyên do, nhưng vì sao ngay cả một phái trưởng môn thì rơi vào cái tình cảnh như thế? Là bởi vì cùng mình đối diện một trưởng người áo đen kia sao? Nơi đây, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc Trương Đạo Chi suy nghĩ thời điểm, chợt thấy Xung Hư Tử đã chuẩn bị tư thế, đầu tiên là hai tay nâng bầu trời, dồn khí đan điền. Sau đó, tay nắm thượng kéo căng, thưa bước xuống rừng a. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia hình như quỷ mị, để người khó mà phát giác thái cực chân ý, chính là chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người Trương Đạo Chi, đưa hắn thân thể hoàn toàn khảm vào tại trong vách đá. Thì có thể cả tòa núi động cũng đang kinh hãi. Lúc này, tâm lo Trương Đạo Chi nhất tiểu muội khoan thai tới chậm, gặp hắn bị chính mình sư ra một quyền oanh đến trong vách đá, chính là bị chấn động đến ngay cả lời nói không nên lời. Tại trong lúc này, Bạch Chân thì đã đuổi tới cửa động chỗ, thấy Trương Đạo Chi vất vả theo trong vách đá đứng dậy, lại khoe miệng chảy ra một tia vết máu được một màn lúc, hắn rung động trình độ không kém chút nào nhất tiểu muội. Hắn vô thức nhìn về phía Xung Hư Tử bên ấy, không dám tin mở miệng nói, sư phụ, ngài đang làm cái gì? Muốn xông vào trong động nâng Trương tiên sư hắn. Lại tại lúc này, nghe được Trương Đạo Chi một tiếng quát lớn, đừng tới đây. Hắn đã nhập ma. Vào. Nhập ma. Nghe được hai chữ này, Bạch Chân cùng Nhiếp Tiểu Bội lập tức nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đây chính là võ đang trường môn, bị thiên hạ dị sĩ tán thưởng là nhị chân nhân một trong trùng hư chân nhân a. Là đã đạp vào con đường trường sinh, khoảng cách phi thăng thành tiên chỉ có mấy bước xa đương thế chí cường giả một trong. Hắn sao có thể nhập ma đâu? Giờ khắc này, đem trùng hư chân nhân coi là tín ngưỡng ý hệ Bạch Chân, thật sự là không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn. Đột nhiên, hắn lần nữa nhìn thấy sư phụ của mình hướng phía Trương Đạo Chi ra tay, đem nó gắt gao áp chế ở trong vách đá, càng không ngừng cơ thái cực bên trong đại biểu chí cương chí cường quyền ý. Với lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được Xung Hư Tử động sát cơ. Sư phụ! Bạch Chân hô to, hắn vô thức muốn bước vào trong động, đã thấy tất cả cửa động thậm chí trong động quanh mình tất cả đều bị một đám kim quang nơi bao bọc. Là Trương Đạo Chi, hắn đối với Xung Hư Tử dùng tới thủ đoạn, cũng là hy vọng nơi này tất cả cũng ở tại chỗ này sẽ không ảnh hưởng đến ngoài động. Thân thể thật sâu khảm tại trong vách đá Trương Đạo Chi, tại dây lát khai kim quang một khắc này, chính là cầm Xung Hư Tử kia càng không ngừng hướng phía chính mình vung vẫy mà đến một nắm đấm. Sau đó phun ra một ngụm tụ huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Xung Hư Tử kia không hề thần vận ánh mắt, trầm giọng nói, lao ra hỏa, ngươi hạ tử thủ a. Do thái cực chân ý bắn ra quyền kình, một sáng nện ở trên người mình sẽ không lưu lại rõ ràng ngoại thương, nhưng mà lại đối tự thân lục phủ ngũ tạng cùng kỳ kinh bắt mạch tạo thành bị thương nghiêm trọng. Bây giờ Trương Đạo Chi bề ngoài nhìn lên tới chỉ là có chút sưng đỏ, nhưng duy chỉ có nội tâm hắn hiểu rõ, giờ phút này hắn tạng phủ kinh mạch cũng tại bị lưu lại trong người thái cực chân ý hoành xung trực tràng. Ngay tại hắn trong ngôn ngữ, đột nhiên hóa thành hai con cự thủ kim con chú, đột nhiên bắt lấy Xung Hư Tử bà bay, sau đó đem nó kéo tới nơi khác. Này là Trương Đạo Chi nên đón khó được đáng ngưỡng mộ cơ hội thở dốc. Bị kim quang bao trùm toàn thân hắn, lúc này chính đỡ lấy gập gềnh vách đá, chậm rãi đứng dậy. Sau đó, nhìn cách đó không xa trùng hư chân nhân, vô thức dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, nghiêm mặt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngày hôm nay có thể hay không đem người thức tỉnh. Dứt lời, đem thân thể đứng sừng sững thẳng tắp, mở miệng lần nữa, lao ra hỏa, đến. Chương 308, một chiêu phân sinh tử. Chương 308, một chiêu phân sinh tử. Trùng hư chân nhân đột nhiên lâm vào bị điên. Trương Đạo Chi suy đoán, hẳn là cùng mình thi triển Tịnh Tâm Thần Chú liên quan đến. Sử dụng Tịnh Tâm Thần Chú, tất nhiên có thể bảo vệ đối phương tâm mạch. Nhưng mà, đối với một ít thực lực tu vi vốn là cường đại dị sĩ mà nói, thì dễ để bọn hắn xuất hiện một ít phản ứng căng thẳng. Rốt cuộc, kể một ngàn nói một vạn, Tịnh Tâm Thần Chú đều là ngoại lực. Làm thực lực bản thân đủ cường đại lúc, tồn tại ở thể nội linh khí chân nguyên sẽ đi tự chủ phản kháng ngoại lực. Tâm mạch là che lại, nhưng cũng bởi vậy, bị tự thân lực lượng khống chế, trong thời gian ngắn, hội hóa thành một chỉ hiệu được giết chóc máy móc. Ngược lại là có một biện pháp giải quyết, đó chính là cùng đối phương hao tổn đến đối phương tận lực mới thôi. Nhưng cách làm như vậy, hoặc nhường Xung Hư Tử bởi vì tận lực mà chết. Bởi vậy, Trương Đạo Chi đành phải bí quá hóa liều, lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, đem đối phương thức tỉnh. Đối với vẫn đứng tại ngoài động Bạch Chân cùng Nhiếp Tiểu Bội sư đồ hai người mà nói, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều khó mà quên trong động phát sinh tất cả. Một vị là đem thái cực chân ý gần như tu luyện tới cực hạn võ đang chân nhân, một vị khác là biết rõ 3000 đạo tạng Long Hồ Sơn tiên sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, chính là hai vị này đứng ở dị sĩ giới đỉnh phong tồn tại. Thế mà lại lựa chọn dùng một loại trực tiếp nhất, quyền đến thị phương thức triển khai quyết đấu. Hai người đều chưa từng sử dụng bất luận cái gì loại thuật pháp, có, chỉ là ẩn chứa đạo quyền ý cùng trường kính. Nhìn như bình thường không có gì đặc biệt một quyền, có thể thì ẩn chứa thường nhân khó mà với tới đại đạo. Không cần một lát, Trương Đạo Chi đã là bị Thái Cực Chân Ý tra tấn đến vết thương chồng chất trình độ. Đến giờ khắc này, hắn mới khắc sâu ý thức được, những thứ này thành danh đã lâu lão tiền bối nhóm, đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Giả sử giờ phút này hắn đối mặt đối thủ là toàn thịnh tư thế, lại cũng không nhập mà xung hư tử. Chỉ sợ lần này đại chiến kết quả cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Cũng may, đã nhập ma xung hư tử, mặc dù ra tay chính là sát chiêu, nhưng cũng hết rồi lúc đối địch kia phần lý trí, có thể để cho Trương Đạo Chi hữu hiệu né tránh một ít muốn người tính mệnh đường lối. Lúc này, toàn thân hiện đầy vết thương, đang thở hồng hộc Trương Đạo Chi, tạm vì kim quang chú đem xung hư tử bước đến trong động một góc lúc, chợt thấy đối phương đang càng không ngừng tại giữa hai tay ngưng tụ Thái Cực Chân Ý, thế là thần sắc liền trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn hít thở sâu một hơi, duỗi ra một tay, gắt gao nhìn chằm chằm xung hư tử thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lao ra hỏa, nếu ngay cả thuật này đều không thể tỉnh lại ngươi, bần đạo cũng liền không có cách nào khác. Trương Đạo Chi muốn đi thi triển thuật này, vẫn là Tịnh Tâm Thần Chú. Trừ ra thuật này bên ngoài, hắn không còn cách. Trùng hư chân nhân, đến, một chiêu phân sinh tử." Trương Đạo Chi nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trong mắt Trùng hư chân nhân, Trương Đạo Chi dường như là một con làm loạn muôn dân yêu ma. Hắn không lưu tay nữa, một chiêu Thái Cực Càn Khôn Bản Thủ đột nhiên bắn ra. Hai người qua lại phóng tới lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, cả tòa trong động lập tức cho bụi nổi lên một phía. Đợi cho bụi rơi đi sau đó, Bạch Chân nhìn thấy trước mắt một màn, trực tiếp bị cả kinh quỷ giảm xuống đất. Chỉ thấy xung hư tử một trường đã chặt chẽ vững vàng rơi vào Trương Đạo Chi tầm mạch chỗ, mà Trương Đạo Chi một ngón tay thì chuẩn xác không sai rơi vào xung hư tử ấn đường phía trên. Ở đây thanh tỉnh người trong, không có ai sẽ đây Bạch Chân hiểu rõ hơn Thái Cực Càn Khôn Bản Thủ cường đại. Thuật này tên, chợt nghe xong, như là thế tục chiêu thức. Với lại, ngay cả thi triển đi ra lúc, cũng không có bất luận cái gì hoa mỹ hào quang, có chỉ là thực mà không hoa quyền đến thịt. Tại đạo môn bên trong, thuật này quả nhiên là có khiêu động càn khôn chi lực. Chúng cái này thuật giả, dù là đạo ngũ khí triều nguyên, cũng sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Trương tiên sư. Bạch Chân qua loa lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới Trương Đạo Chi trước người, lần nữa quỳ xuống. Nếu Trương tiên sư chết rồi, như vậy Long Hổ Sơn cùng võ đang trong lúc đó, tất nhiên sẽ biến thành thủ chuyển kiếp tử địch. Đến lúc đó, tất cả võ đang sợ là đều sẽ bị Long Hổ Sơn tiêu diệt. Cái này đại giới, không ai có thể đi tiếp nhận. Về phần Nhiếp tiểu muội, thì là hoàn toàn bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ, hai chân cũng đang phát run, toàn thân trên dưới như là mất đi tất cả trí giác. Trong động, Bạch Chân vừa ngã quỵ xuống đất, chỉ thấy nhà mình sư trưởng ánh mắt đã khôi phục như thường, nhưng mà hắn nhưng không có chút nào vui sướng, vì Trương Thiên Sư chết rồi. Thiên Sư, Bạch Chân muốn chạm đến Trương Đạo Chi thân thể, sau một khắc hắn liền bị đối phương giật mình, chỉ thấy Trương Đạo Chi liên tiếp lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, đồng thời đưa tay với vào chính mình quần áo tường kép trong, móc ra có một vết nước hồn ngọc, lẩm bẩm nói: may dùng cựu vĩ lực lượng che lại tâm mạch, nếu không ta chắc chắn liền bị sư phụ ngươi giết chết. Ngay tại vừa rồi, hai người qua lại va chạm vào nhau lúc, đã xem tất cả đạo môn linh lực tu vi điều động Trương Đạo Chi là để phòng vắn nhất, lại đặt tồn tại trong cơ thể mình cựu vĩ yêu lực rót vào hồn ngọc bên trong, muốn lấy cựu vĩ yêu lực lại một lần nữa tỉnh lại truyền thừa mấy ngàn năm thanh khâu trí bảo hồn ngọc, dùng cái này ngọc để ngăn cản xung hư tử sát chiêu. Hồn ngọc tác dụng là có thể đem thế gian tất cả lực lượng chứa đựng, điều kiện tiên quyết là cố lực lượng kia đối với nó thân mình không có địch ý, nhưng mà xung hư tử Thái Cực Càn Khôn Bản Thủ lại tràn đầy thật sự địch ý, bởi vậy đem hồn ngọc tác dụng phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có thể là đối phương sát chiêu bộ phận lực lượng. Nhưng mà nguyên nhân chính là hồn ngọc đem cố lực lượng kia bộ phận đi hấp thụ cùng hóa giải, mới có thể có chỗ hiệu quả bảo đảm Trương Đạo Chi sẽ không bị xung hư tử một chiêu kia giết chết. Nói cách khác, Đào Yêu tại trong lúc vô tình lại cứu Trương Đạo Chi một mạng, không đem tự thân sở hữu linh lực đều dùng đến thi triển Tịnh Tâm Thần Chú, chỉ sợ khó mà để ngươi sư phụ thoát ly xâm nhập ma chướng cái chủng loại kia thị sát trạng thái. Trương Đạo Chi lúc trước thi triển Tịnh Tâm Thần Chú, chẳng qua là vận dụng tự thân bộ phận thực lực, nhưng kết quả rõ ràng, tuy nói che lại xung hư tử tâm mạch, vì hắn thắng được mấy phần đến nay sau khôi phục cơ hội thanh tỉnh, nhưng cũng bởi vậy, nhường xung hư tử xa vào đến một loại gần như điên cuồng phong ma trạng thái. Bởi vậy, càng nghĩ, Trương Đạo Chi đành phải được ăn cả ngã về không, chỉ thân sức mạnh lớn nhất, đi sử dụng ra Tịnh Tâm Thần Chú thuật này. Yêu lực không cách nào thi triển đạo môn thuật pháp. Bởi vậy, tại đem tất cả lực lượng điều động sau đó, cũng chỉ còn lại có tồn tại trong người cửu vị yêu lực đến chống cự xung hư tử sát chiêu. Ở trong quá trình này, hơi không cẩn thận, rồi sẽ chết. Cũng may, Trương Đạo Chi cực thắng. Giờ phút này, nhìn thấy Trương Thiên Sư chỉ là bị thương mặt chân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem ánh mắt rơi vào ánh mắt đã khôi phục thần vận, nhưng lại vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động xung hư tử, hỏi: "Thiên Sư, sư phụ ta hắn?" Trương Đạo Chi hít thở sâu một hơi, ngồi xếp bằng, một bên khôi phục tự thân thương thế, một bên chậm rãi mở miệng nói: "Tịnh Tâm Thần Chú tác dụng, chỉ là nhường hắn khôi phục một chút thần trí, nhưng đến tột cùng có thể hay không chiến thắng tâm ma, vẫn là phải xem bản thân hắn. Nếu tỉnh không tới, cuối cùng cả đời liền sẽ một thằng đìn giữ kiểu này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái." Ngay tại Trương Đạo Chi vừa dứt lời, ngoài động, chợt thấy võ đang đệ tử Tô Vân Kiệu dò hỏi sư muội: "Sư phụ có đó không trong sân động?" Nhanh mời sư phụ chủ trì lại cục, hộ sơn lại trận chết tác dụng, đám kia không biết lai lịch tặc tử đã xâm nhập sân môn. Trương phòng 309, nơi phi thăng theo Tô Vân Kiệu trong lời nói. Trương Đạo Chi không khó phân tích ra, thời khắc này võ đang đã lâm vào loạn cảnh. Tại Bạch Chân cáo tử, tiến về sơn môn chỗ xuất lĩnh võ đang đệ tử ngăn cản đám tặc tử kia sau, Trương đạo chi liền bắt đầu phân tích lên trước mắt thế cuộc. Nếu như nói, trên đời này thật có một người như vậy tồn tại, có thể bằng vào giam ba câu, liền khiến cho võ đang đệ tử thiên tài Vương Sung cùng trưởng môn trùng hư chân nhân hai người song song nhập ma. Như vậy người này, nhất định là đúng võ đang đạo có rõ ràng nhận biết, thậm chí đối với võ đang lịch sử cũng có nhất định hiểu rõ. Mặc dù Trương đạo chi không muốn thừa nhận, nhưng thì hiện nay nắm giữ một ít tình huống mà nói, người kia hay là cái đầu kia mang mũ rộng vành hắc y nhân, có thể là Tôn Minh Thanh. Lúc này, thấy Nhiếp tiểu muội như cũ đứng ở ngoài động, Trương đạo chi ngự trọng tâm trường dò hỏi, người đến võ đang lâu như vậy, có từng nghe nói có chỗ kia tiếp cận thành tiên, trường sinh bốn chữ? Tại đến võ đang trên đường, Bạch Chân thì nói với hắn lên Vương Sùng tại bị điên lúc thường xuyên lẩm bẩm mấy chữ, trong đó có bao gồm thành tiên, trường sinh hai cái này từ ngữ. Thái cực cùng vô cực chi tranh, không mẹn mẹn là đạo thống chi tranh, càng là hơn thông thiên chi tranh. Tôn Bích Thanh tuổi giảng nội đạo lúc lâm vào cung nhật, có thể chính là cảm thấy thái cực con đường thông không được tiên. Như thế nào thông tiên? Tại đại đa số năng nhân dị sĩ trong nhận thức biết, cái gọi là thông tiên chi lộ chính là thành tiên, trường sinh. Sự việc phát sinh ở võ đang, muốn biết được trong đó huyền diệu, liền muốn đem võ đang liên quan đến thông tiên, thành tiên, trường sinh phương diện sự việc cũng đi tìm hiểu. Nhiếp tiểu muội nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngược lại là có một nơi, có lẽ có ngài muốn biết đáp án. Võ đang sơn cảnh nội có nhất phong, tên gọi Phi Thăng Ngai, tương truyền chân võ đại đế chính là nơi này đắc đạo thành tiên. Với lại tại ta võ đang đệ tử bên trong cũng có đồn đại nói, ngày xưa Tam Phong tổ sư Bạch Nhật Phi Thăng đạo tràng cũng tại Phi Thăng Ngai, bây giờ nơi đó đã biến thành ta võ đang cấm địa. Phi Thăng Ngai, Trương đạo chi lẩm bẩm một tiếng, mặc kệ ở đâu có thể hay không tìm thấy một ít dấu vết để lại, đều muốn đi tận mắt nhìn một chút mới là. Hắn ở đây khôi phục một chút khí lực sau đó, liền chậm rãi đứng dậy, ta vì trận pháp tạm đem ngươi sư gia trói buộc, ngươi lưu lại chờ nơi đây, như gặp nguy hiểm, lập tức tiến về Phi Thăng Nhai tìm ta. Dứt lời, Trương đạo chi liền để cho nàng chỉ Phi Thăng Nhai chỗ cụ thể phương hướng. Ngay tại hắn đem dục tiến về lúc, Nhiếp tiểu muội đột nhiên trong lòng còn có không hiểu hỏi, Trương tiên sư, vì võ đang sự việc, ngài đã bị thương. Dưới mắt võ đang tình thế phức tạp, ngài là Long Hổ Sơn tiên sư, đại khái có thể không cần tham dự vào võ đang trong sự tình tới. Có thể ngài vì sao? Trương đạo chi đã hiểu nàng muốn hỏi cái gì, ta tuy là Long Hổ Sơn tiên sư, nhưng lại không vẹn vẹn là Long Hổ Sơn tiên sư. Võ đang nếu là xảy ra chuyện, ngàn năm truyền thừa tan thành mây khói, hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này sai lầm, không vẹn vẹn là võ đang môn nhân sai lầm, càng là hơn đương đại dị sĩ sai lầm. Thân ở tiên sư trên vị trí này, một số việc, Trương đạo chi khó mà không đếm xỉa đến, không thể không đi làm. Huống chi, nếu ngay cả võ đang vấn đề đều không thể giải quyết, hắn lại như thế nào đi ứng đối mấy năm sau cùng yêu tộc cướp chiến? Làm sao đi đối mặt tương lai có thể hạ xuống trần thế kiếp nạn? Nói tóm lại, võ đang không xảy ra chuyện gì, hắn không thể không công nhường thiên hạ dị sĩ khen ngợi hắn là chính đạo người đứng đầu. Đây là trách nhiệm, đảm nhận, càng là hơn hắn cùng rất nhiều đạo môn ở giữa sớm đã thành lập thừa phụ. Làm Trương đạo chi phi thân rời đi ẩn tiên động một khắc này, Nhiếp tiểu muội nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, mới dần dần phát hiện, cho tới nay, tồn tại ở chính mình đấy lòng bên trên suy nghĩ, đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười. Nàng tu hành, là vì tốt hơn địa đứng ở bên cạnh hắn, vọng tưởng một ngày kia có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Mà hắn tu hành, cho tới nay thì không có đi quan tâm qua cái gì tình yêu nam nữ. Tại hắn vị này Trương Thiên Sư trong mắt, chứa, thủy chung là kia bốn chữ, thiên hạ đại nghĩa. Không cần một lát, Trương đạo chi đi tới Phi Thăng Ngai. Bởi vì nơi này chính là võ đang cấm địa, ngày bình thường, xung ngư tử căn bản không cho võ đang đệ tử trên chân. Bởi vậy, dù là tại võ đang nhận tặc tử tập kích tình huống dưới, Bạch Chân bọn hắn vẫn như cũ không dám điều động đệ tử đến chỗ này thủ vệ. Võ đang sơn Phi Thăng Ngai, Nhất Phong đứng ngạo nghễ, ba mặt đều là tuyệt bích. Trong truyền thuyết, chân võ đại đến nơi này khổ tu hơn 10 năm, chứng được đại đạo, phi thăng thành tiên. Lại có một loại lời đồn nói, chân võ đại đế ở chỗ này cứu một tên thả người nhảy núi mỹ nữ hư hư thực thực vì thiên đạo khảo nghiệm. Chân võ đại đế không chút do dự, dứt khoát nhảy xuống, trong chốc lát ngũ long bay lên không, mang theo thành công tiên mà đi. Trương đạo chi đứng ở chỗ này, dường như năng lực mơ hồ cảm nhận được nơi đây có không hiểu tiên vận đang chảy. Đây là nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm tạo thành dị tượng. Về phần nơi này đến tuột cùng có hay không có trường sinh cơ hội, Trương đạo chi khó mà nói. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy mấy tên tà tu xâm nhập nơi đây, giấu ở chỗ tối, lại đang thì thầm nói chuyện, cái đó là Trương tiên sư. Nhỏ giọng dù một chút, đừng bị hắn nghe được. Võ đang trường sinh huyền bí, tất nhiên chính là ở đây, nếu không, Đường Đường tiên sư, vì sao xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì Trương đạo chi tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Do đó, đối với bọn hắn đến cùng với nhỏ giọng thầm thì, tự nhiên là nghe được rõ ràng. Trương đạo chi cũng không đối bọn họ nhiều hơn quan dung, mà là mở miệng cảnh cáo, và hơi tròng, như không ly khai, chết. Nhẹ nhàng một câu, lại là vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Sau đó, có mấy người cả gan đi đến trước mặt hắn, lần lượt mở miệng nói, gặp qua Trương tiên sư. Trương tiên sư, thành tiên trường sinh, người người muốn vậy. Ngài không thể tuyệt con đường của chúng ta a. Không sai, Trương tiên sư, ngài năng lực nơi này tìm kiếm thuộc về ngài cơ duyên, lại tội gì đem chúng ta mấy ca đường ngăn cản chết. Dưới mắt võ đang rất loạn. Trương đạo chi bức thiết muốn biết rõ ràng này phía sau chân tướng. Thế là, liền không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Chỉ là vung khẽ ống tay áo, một cỗ như núi chi trọng cảm giác áp bách, chính là hướng bọn hắn đánh tới. Trong chốc lát, liền sứ tu vi yếu nhất một người trực tiếp bạo thể mà chết. Một màn này, sợ ngây người giấu ở chỗ tối rất nhiều tà tu. Trương đạo chi vẫn như cũng là mặt không biểu tình, lại không cút, thì cũng lưu ở nơi đây. Nghe vậy, càng ngày càng nhiều tà tu bắt đầu chậm rãi hiện thân, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cho dù là cùng tiến lên, cũng tuyệt không phải vị này Trương tiên sư đối thủ. Rơi vào đường cùng, đành phải rời đi. Đợi những kia tà tu cũng đi được không sai biệt lắm, Trương đạo chi mới đi đến phi thăng nhai lõi một vùng đỉnh núi, chỉ thấy hơi có vẻ trống trải đỉnh núi bị một bức to lớn thái cực đồ bao quát. Tại âm dương ngư vị trí bên trên còn có hai khối bồ đoàn. Tương truyền nơi này chính là làm năm tam phong tổ sư ngộ đạo nơi. Bây giờ tại đây đỉnh núi bên trong, tại âm ngư bồ đoàn bên trên chính ngồi xếp bằng nhìn một người. Trương đạo chi hơi kinh ngạc, ngồi người kia chính là Vương Sung. Trước mắt Vương Sung dường như đã trở về đến trạng thái bình thường, chỉ là trên người mơ hồ dị ra một chút khí cơ, nhường Trương đạo chi cảm nhận được bất thường chỗ. Đối phương như là đang ngộ đạo, hơn nữa còn thân ở tại ngộ đạo thời khắc mấu chốt. Trương đạo chi không dám tùy tiện quấy rầy hắn, vì một sáng quấy rầy lâm vào ngộ đạo tâm cảnh người, hơi không cẩn thận liền sẽ xứ người này tẩu hỏa nhập ma. Hắn lẳng lặng địa đi vào Vương Sung bên cạnh, cũng không lại nhìn về phía Vương Sung, mà là đứng chắp tay, giống như nhàn nhã nhìn ngoại giới liên miên sơn loan phong quang, lẩm bẩm nói: Tam phong tổ sư nơi này ngộ đạo, làm năm võ đang tôn tổ sư thì nơi này ngộ đạo, còn có bây giờ Vương Sung, chân võ đại đến nơi phi thăng, còn có trong truyền thuyết ta Long Hổ Sơn tổ thiên sư nơi phi thăng Vân Đại Sơn, bây giờ cái chỗ kia đã như phi thăng ngay bình thường, biến thành đạo môn cấm địa. Đợi lẩm bẩm tại đây, Trương đạo chi mới đưa ánh mắt chậm rãi rơi vào Vương Sung trên người một người, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi năng lực tại này nơi phi thăng ngộ ra thứ gì tới. Chương 310, Tôn Bích Thanh. Chương 310, Tôn Bích Thanh. Võ Đăng Sơn sự việc phát triển đến một bước này, Trương đạo chi thì mơ hồ đoán đến một chút sự việc. Mới đầu, tại trước hắn hướng làm năm Tôn Bích Thanh bế quan nơi lúc, nghe Nhiếp tiểu muội nói, bọn hắn Võ Đăng Tôn tổ sư không chỉ là tại Thái Huyền động bế quan tu hành qua. Tại trước hắn hướng Võ Đăng nơi phi thăng lúc, Nhiếp tiểu muội còn nói, Tôn Bích Thanh từng ở chỗ này ngộ lối đi nhỏ, đang phi thăng nơi ngộ đạo. Tin tức này đối với Trương đạo chi mà nói rất trọng yếu. Bây giờ Vương Sung có phải hay không cũng cùng làm sơ Tôn Bích Thanh giống nhau? Trương đạo chi không biết, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến 2-3 người thời thần trôi qua sau đó, Trương đạo chi mơ hồ cảm giác được, võ đang cảnh nội nguyên bản cực kỳ huyên náo tiếng chém giết đã dần dần biến mất. Nói cách khác, võ đang nhiễu loạn sắp kết thúc. Đúng lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng, tại trên người Vương Sung dường như chính phát sinh khó mà diễn tả bằng ngôn từ huyền diệu biến hóa. Ngộ tới rồi sao? Trương đạo chi tự nhiên sẽ hiểu, đây là muốn ngộ đạo biểu tượng. Hắn chậm rãi đi vào dưới chân thái cực đồ bên trong dương ngư cá trô đứng một lát, trong lúc đó dần dần nhắm lại hai mắt, cố gắng cũng tại tìm ngộ đạo trạng thái. Làm sao không thu hoạch được gì, chỉ có võ đang đệ tử có thể làm. Hắn có chút không nhiều xác định phán đoán trong lòng. Đột nhiên có một người chậm rãi xuất hiện, chính là trước đây cùng hắn đối diện một trường hắc y nhân Trương Thiên Sư, cũng đúng ngộ ta võ đang đạo cảm thấy hứng thú. Tại hắn hiện thân về sau, Trương đạo chi lúc này như lâm đại địch, là ngươi. Đối phương khi nào xuất hiện tại phụ cận, lại xuất hiện bao lâu, nhất cử nhất động của mình có phải hay không cũng tại đối phương quan sát? Những thứ này Trương đạo chi hết thệ cũng không biết, thì từ hướng này có thể đạt được tu vi của đối phương có thể trên Trương đạo chi, hoặc là đối phương có một ít đặc thù có thể che giấu mình thân hình khí tức thuật pháp, bằng không Trương đạo chi không thể nào không phát hiện được đối phương đến. Đầu kia mang mũ rộng vành hắc y nhân chính vì một loại chậm rãi tốc độ đem trên đỉnh đầu mũ rộng vành gỡ xuống, cất đặt ở một bên trên đá lớn. Trương thiên sư không cần căng thẳng, Trương đạo chi gặp được mặt mũi của đối phương, xem ra chính là một bình thường không có gì đặc biệt trung niên nam tử, trên người cũng không chút nào tu vi khí tức ba động, nhưng đối phương càng là như thế, liền biệt nhường Trương đạo chi trong lòng căng thẳng một cái dây cung, bởi vì hắn thấy không rõ sâu cạn của đối phương, dường như là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên ngạch đổ căn như vậy. Ngươi khi nào thấy ta khẩn trương? Trương đạo chi trong ngôn ngữ vô thức lui lại hai bước, tự nhận là trở lại một tương đối khoảng cách an toàn. Tại đây đoạn trong khoảng cách, bất kể đối phương thi triển ra thế nào thuật pháp hoặc là tốc độ, hắn tự tin đều có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Trung niên nam tử cũng không đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, dường như đối với loại sự tình này cũng không để ý chút nào. Trương thiên sư, hắn ngộ đạo vẫn cần một ít canh giờ, không bằng ngươi ta tâm sự làm sao? Trương đạo chi gật đầu một cái, tâm sự ngược lại cũng không sao cả, chỉ là bần đạo cũng không cùng hạng người giấu đầu lòi đuôi thành thật với nhau. Trung niên nam tử cười ha ha, thân phận chẳng qua bề ngoài, Trương thiên sư làm gì chấp nhất, không bằng liền đem ta xem như một phổ thông nông gia tiểu phu là được. Trương đạo chi đứng chắc tay, vậy liền không có gì tốt nói chuyện. Trung niên nam tử sững sờ, như là đối hắn nói chuyện hành động hoàn toàn ra ngoài ý định. Trương thiên sư chớ có sốt ruột, kỳ thực về tại hạ thân phận, chỉ sợ Trương thiên sư đã trong lòng hiểu rõ đi. Lẽ nào ngươi không muốn biết, chiếc cứ tòa này động thiên phúc địa phái võ đàng, tại gần 1000 năm đến, so với các ngươi Long Hồ Sơn, Trung Nam Sơn, vì sao vẫn có vẻ nhân tài heo tàn? Trương đạo chi đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngươi là Tôn Minh Thanh. Trung niên nam tử kia cũng không phủ định, thế nhưng chưa thừa nhận, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, giữ yên lặng. Trương đạo chi trong lòng hoảng hốt, vội vàng thi triển kim quang chú, mặc dù cảm giác được ngươi đối với ta cũng không có để ý, bất quá đối mặt với ngươi, vần đạo không dám có chút chủ quan. Đối mặt Tôn Bích Thanh thần bí như vậy tồn tại, Trương đạo chi nhất định phải cho đầy đủ xem trọng. Trung niên nam tử chỉ là khẽ gật đầu, như là cũng không thèm để ý Trương đạo chi gây nên, phối hợp mở miệng nói, vần đạo tại ngàn năm trước kia liền thì đi vào điệu tiên chi cảnh, cùng võ đang sơn hợp đạo, đem nơi đây vận số hơn phân nửa hòa vào bản thân. Nhưng vần đạo cũng không lựa chọn phi thăng, mà là vì man thiên quá hải chi pháp dừng lại ở nhân gian. Trương Thiên Sư có biết vì sao? Lời nói này coi như là đưa hắn thân phận biểu lộ. Hắn chính là Võ Đang Tam Phong Tổ sư phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, cái này đệ nhất nhân là đúng Võ Đang mà nói. Trương đạo chi lắc đầu nói, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng mà, ngươi một người lại chiếm hơn phân nửa Võ Đang vận số, ngươi không cảm thấy việc này rất quá đáng sao? Nghe vậy, Tôn Bích Thanh bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ngàn năm trước kia, bần đạo giả cho nên tọa hóa đêm trước, từng tiến về các ngươi Long Hồ Sơn, bần đạo làm lúc còn nhớ, lúc ấy, các ngươi Long Hồ Sơn có một ngày tiêu, tên là Trương Huyền Lăng. Bần đạo hỏi hắn, ngươi vì sao tu đạo, ngươi đoán hắn nói thế nào? Trương đạo chi tò mò, nói thế nào? Tôn Bích Thanh nghiêm mà nói, hắn nói với bần đạo, hắn tu đạo, là nghị chứng nhất chứng, chứng chính mình đến tuột cùng được hay không, chứng hắn nói, có thể hay không nở hóa kết trái. Như thế phù hợp Trương Huyền Lăng tính tình. Trương Huyền Lăng cả đời mạnh hơn, bất kể tu hành hay là làm sao, vĩnh viễn cũng nhanh người một bước. Mà đời này của hắn cũng chỉ là muốn cho sư phụ của hắn chứng minh một chút. Hắn rốt cục được hay không, rốt cục có thể hay không trở thành Long Hồ Sơn tiên sư, có hay không có tư cách biến thành Long Hồ Sơn tiên sư. Sau đó thì sao? Trương đạo chi hỏi lại. Tôn Bích Thanh chậm rãi làm ra đáp lại, sau đó, Bần đạo về đến Võ Đàng, ưu ngồi ở chỗ này, nộ ra được vô cực chi đạo. Người đời không biết, kỳ thực Bần đạo cũng không tính nộ ra cái này nói, nhưng cứ như vậy nhường Bần đạo nộ ra đến rồi. Bần đạo ngồi ở chỗ này, kỳ thực chỉ là muốn chứng nhất chứng, Bần đạo không hề so Bần đạo sư phụ phải kém. Về phần lại chuyện về sau, chắc hẳn ngươi đã nghe ta Võ Đang môn nhân nói với ngươi lên qua. Trương đạo chi thật sâu như mày, ngươi tất nhiên ngộ ra được vô cực chi đạo, vì sao lại để cho Vương Sùng cùng ngày ngộ đạo? Nếu là ngươi xem trọng Vương Sùng, đại khái có thể truyền thụ cho hắn vô cực chi đạo. Đợi vừa dứt lời, chỉ thấy Tôn Bích Thanh lắc đầu, ứng tiếng nói, vô cực chi đạo, không cách nào truyền thừa, không cách nào truyền thừa. Trương đạo chi trong lòng giật mình, nếu trên đời này thật có vô cực chi đạo tồn tại, như vậy vô cực chi đạo lại vì sao không cách nào truyền thừa đâu? Không thể truyền thừa nói, còn có thể được xưng là đạo sao? Không cách nào truyền thừa thì mang ý nghĩa ngươi có thể chỉ là ngộ ra được thuộc về mình pháp, mà cái này pháp người khác học không được, vô cực không phải đạo. Trương đạo chi vừa nói xong câu đó liền cảm giác tự mâu thuẫn. Cho dù là hắn tự sáng tạo ba lực đồng nguyên một yếm, đạt tới trên đời này thuật pháp cuối cùng cũng không phải không thể truyền xuống, chẳng qua cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Làm bần đạo ngộ ra vô cực chi đạo, biết được đạo này khó mà truyền thừa, sau đó bần đạo dứt khoát nghĩ ra một biện pháp. Bần đạo hướng rất nhiều võ đang đệ tử giả ngây giả dại, nói thái cực không bằng vô cực, là muốn nhường hậu thế võ đang đệ tử sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một có can đảm chất vấn tổ sư, chất vấn tiên hiền suy nghĩ. Chương 311, không biết, thử một lần. Chương 311, không biết, thử một lần. Chỉ có can đảm chất vấn tiên hiền cùng tổ sư, mới có thể ngộ ra cùng thái cực chi đạo hoàn toàn khác biệt đạo quả. Mà cái này nói, chính là vô cực chi đạo. Tôn Bích Thanh nói được mỗi câu lời nói, đều bị Trương đạo chi cảm thấy sợ mất mật. Có can đảm chất vấn tổ sư. Này nếu một làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ấn lên ly kinh phản đạo, quên nguồn quên gốc đến tuổi. Vừa xuyên qua tới Trương đạo chi, ngược lại là có chất vấn tổ sư dũng khí. Nhưng bây giờ, theo biến thành thiên sư sau đó, hắn ngược lại là chết kiểu này quyết đoán. Cũng đúng thế thật, vì sao? Nho gia, pháp gia trung nhân, tùy tiện không dám biến pháp nguyên nhân chỗ. Đem tổ tông chi pháp biến tốt còn dễ nói, lỡ như càng biến đổi làm hư, đó chính là vạn cổ không lịch gian thần, là phải bị đính tại cột nhục nhã bên trên. Thì đây Trương đạo chi kiếp trước trong lịch sử Vương An Thạch, cũng bởi vì nói một câu tổ tông không đủ pháp, bị Minh Thanh hai đời, cái gọi là văn thần cắn lại, mắng dòng dã mấy trăm năm. Mãi đến khi cận đại đến nay cải cách ảnh hưởng chính trị, chấn hưng Trung Hoa, mới nhớ ra Vương An Thạch tốt tới. Đương nhiên, cái đó có thể nghi ngờ phạm vi thì bao gồm ta. Tôn Bích Thanh rơi xuống đất có âm thanh. Trương đạo chi đột nhiên cảm giác được, những gì hắn làm là tốt, có lợi, cũng không phải là một kết cục thảm hại. Vì chỉ có can đảm chất vấn, làm ra chất vấn, mới có thể để cho chính mình nhường thế đạo, nhường đệ tử đời sau vĩnh viễn cất bước phía trước vào cầu thang bên trong. Nhưng chất vấn có thể, không thể đào can. Trong miệng ngươi cái gọi là vô cực nói, là tại toàn diện bác bỏ thái cực đạo thái cực, là có thể truyền thừa, có thể truyền thừa xuống đường. Ngươi không nên làm như vậy. Trương đạo chi không phải võ đang đệ tử, hắn có thể nói ra những lời này, hoàn toàn là đứng ở trung lập một mặt. Nhưng mà có can đảm chất vấn tiên hiền, đồng thời lại có can đảm chất vấn chính mình tồn tại, há có thể không rõ chút điểm này? Ngươi nói không sai, thế nhưng ngươi hiểu rõ võ đang sao? Sửa cũ thành mới, không thấy máu, làm sao tu sửa? Tôn Bích Thanh ánh mắt chính gắt gao rơi vào trên người Vương Sung. Trương đạo chi hiểu rõ, thì trước mắt mà nói, Vương Sung coi như là hắn duy nhất trông cậy vào. Dựa theo Tôn Bích Thanh mà nói, hắn không cách nào đem chính mình ngộ ra vô cực đạo truyền cho người bên ngoài, nhưng là có thể trợ người bên ngoài đi ngộ vô cực đạo. Bây giờ đang hiểu ra đạo này người chính là Vương Sung. Ngươi ẩn tàng nhiều năm, đột nhiên hiện thân là bởi vì nhìn chúng Vương Sung thiên phú. Trương đạo chi hỏi. Tôn Bích Thanh gật đầu nói, tại bần đạo chiếm cứ võ đang hơn phân nửa vận số tình huống dưới, võ đang còn có thể thu hoạch như thế thiên tài, là thiên đang giúp đỡ bần đạo. Trương đạo chi hỏi lại, vô cực chi đạo đến tột cùng là cái gì? Vì sao không thể truyền thừa cho người khác? Tôn Bích Thanh nói, vô cực chi đạo trọng điểm không ở chỗ cực, mà ở vô. Tất nhiên tại vô, lại như thế nào có thể đem vô truyền cho người khác? Nếu có thể truyền cho người khác, liền cũng không phải không. Vô cực chi đạo trọng điểm tại vô. Trương đạo chi khó hiểu. Tôn Bích Thanh dứt khoát biểu thị cho hắn nhìn xem, cái gọi là vô cực chi đạo chính là sẽ có diễn hóa đến vô. Chúng ta tu luyện thái cực, đem thái cực từng chiêu từng thức, thậm chí do thái cực chân ý thi triển ra bất luận cái gì thuật pháp, cũng ghi nhớ kỹ trong đầu. đây là có. Mà theo thái cực diễn hóa đến vô cực, bắt đầu từ có đến vô, đem thái cực chi dụng hóa thành vô cực chi đạo, quên thái cực chiêu thức cùng thuật pháp. Trong ngôn ngữ, hắn đem thái cực quyền bên trong sát chiêu những tảng điểm tông biểu thị ra đây. Đây là chiêu thức. Sau đó, Tôn Bích Thanh lại đặt chiêu thức này quên, từ đó sẽ có nhìn chiêu thức con đường tảng điểm tông, biến thành không có bất kỳ cái gì chiêu thức xáo lộ tồn tại. Nương theo lấy hắn biểu thị động tác, ngay cả Trương Đạo Chi cũng phảng phất bước vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái. Chỉ thấy Tôn Bích Thanh tại đem tảng điểm tông quên sau, cánh tay lên xuống ở giữa lại không nửa phần tận lực, lòng bàn tay dường như nắm lưu vân lại như ôm thanh phòng, bộ pháp hư thực chuyển đổi như đạp gợn sóng, lại không biết là trái là phải, tiến hay lùi. Kia từng có điểm tông chi thế tản vào quên thân, hóa thành đưa tay lúc viền dùng, đặt chân lúc chậm chậm. Rõ ràng không dùng chiêu thức, lại hình như có kình khí vô hình ở xung quanh người lưu chuyển, chạm vào như đụng sợi đồng, xả lực lúc lại cất giấu dày đặc hậu kình. Trương Đạo Chi chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh dần dần mơ hồ, chiêu thức góc cạnh trừ khử đang hô hấp ở giữa, giống như giữa thiên địa chỉ còn một đoàn lưu động ý vị. Theo Tôn Bích Thanh động tác khép mở tụ tán, chấn nộ, cái gọi là vô, nguyên là vong hình mà tồn thần, đi chiêu mà lưu ý vô cực chi đạo, đi phồn tỷ diện. Theo có đến vô, Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ. Chờ chút, hắn đột nhiên như là ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng nói, cái gọi là vô cực, chẳng qua là đem thái cực chi dùng phát triển đến cực hạn, là tại thái cực chi đạo trên cơ sở tiến thêm một bước. Năm đó Tam Phong tổ sư, hoặc có thể thì đạt tới loại cảnh giới này, trong tay vô chiêu vô thuật, nhưng ý niệm trong lúc đó, thiên địa tự nhiên đều có thể hữu chiêu có thuật. Cố gắng lao nhân ra ông ta một ý niệm, liền có thể sử dụng ra lôi pháp. Nếu như thế, vô cực chi đạo, bác bỏ không được thái cực chi đạo, hai đạo hoặc có thể cùng tồn tại. Tôn Bích Thanh lắc đầu, nói lời kinh người nói, mới đầu, Vân đạo cũng cho rằng như thế. Thế nhưng, ngày nào, Vân đạo chợt phát hiện, thái cực chi đạo là từ thực đến hư, mà vô cực chi đạo lại là theo hư đến thực, từ không tới có. Cả hai là hoàn toàn tương phản hai con đường. Với lại, tu hành vô cực chi đạo có thể trực tiếp nhảy qua thái cực chi đạo. Chỉ là, trong thiên hạ, duy ta một người hiểu được vô cực chi đạo, Vân đạo cần phải có người ở trên con đường này đồng hành. Từ đó đem vô cực chi đạo truyền cho hậu nhân. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi không biết là nên khâm phục hắn hay là nên chất vấn hắn, cũng bởi vì thái cực cùng vô cực chi tranh, ngươi từng ba phen mới bận, nhường võ đang lâm vào nguy nan bên trong. Ngươi có biết, bởi vì ngươi một cái ý niệm trong đầu, sẽ để cho võ đang lưu bao nhiêu huyết. Tôn Bích Thanh cho là mình không có làm sai, vừa rồi Bần đạo đã nói, sửa cũ thành mới, tất nhiên muốn tu sửa, nhất định phải trước muốn thấy máu chảy, đây là trời đạo tuần hoàn. Sư phụ ta làm năm sáng chế thái cực chân ý lúc, không phải cũng ít đi rất nhiều người. Tam Phong tổ sư giáp tí đã ma sự tích, đến nay như cũng có người tại nói chuyện say xưa. Trương Đạo Chi lần nữa hỏi, trừ ra chứng nhất chứng vô cực chi đạo có thể thực hiện hay không bên ngoài, ngươi làm được loại tình trạng này, còn vì cái gì? Tôn Bích Thanh nghiêm mặt nói, chúng ta tu sĩ, trừ ra chứng đạo bên ngoài, lại không tạm niệm. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi thật sâu thở dài. Tôn Bích Thanh cách làm, hắn thấy, không phải là không một loại chấp niệm đâu. Nếu Long Hổ Sơn có người đến sau, cũng đi chất vấn chính nhất đạo, từ đó khai sáng ra cái khác đạo đến, đổi lại là chính mình, nên như thế nào suy nghĩ đâu? Là vui mừng, hay là đau khổ? Có thể cũng có. Ta đang nghĩ, Tam Phong tổ sư nhất định sẽ bởi vì thu ngươi làm đồ mà cảm thấy kiêu ngạo. Dừng một chút, Trương Đạo Chi chậm rãi ngẩng đầu, lại không làm trầm tư hình, mà là nhìn thẳng Tôn Bích Thanh, ngươi đem Vương Sung từ trong trận pháp giải cứu ra, chính là muốn nhường hắn ở đây này ngộ đạo. Nhưng vị võ đang người không quấy rầy hắn ngộ đạo, cho nên ngươi bố trí một hồi nhường võ đang lâm vào chiến loạn cái bẫy. Loạn bên trong lấy tính, không thể không nói, là hảo tâm tư, nhưng ta còn có một chuyện có hiểu, ngươi năm đó ngộ ra vô cực đạo về sau, là đang giả điên bán ngốc. Làm như vậy, nguyên nhân có phải không muốn cho thanh tỉnh người chỉ trích ngươi phản bội Tam Phong tổ sư, lại có lẽ là ngươi tìm không thấy lý do tốt hơn, dùng thanh tỉnh trạng thái nói ra thái cực chi đạo không bằng vô cực chi đạo tới. Nhưng Vương Sung đâu? Hắn lâm vào ma trướng, là sự thực, này giải thích như thế nào? Cũng không thể thì như ngươi như vậy, là đang giả điên bán ngốc a. Tôn Bích Thanh giải thích nói, Vương Sung tiểu tử này, quả thực không phải đang giả điên bán ngốc, hắn là thực sự xa vào đến ma trướng bên trong, rốt cuộc, lật đổ hắn cố hữu nhận biết, sau đó tại trong đầu của hắn trùng kiến một nhận biết, lại sao có thể không sẽ đem một người sống sờ sờ bước điên đâu? Tại ngươi đối với hắn thi triển tịnh tâm thần chú sau đó, đúng là nhường hắn ở đây trong ngủ mê thức tỉnh. Như thế bất đi bần đạo không ít công phu, nguyên nhân chính là đây, bần đạo mới đưa hắn ngộ đạo kế hoạch trước giờ. Lật đổ nhận biết lại đi trùng kiến nhận biết. Giống như là một người rõ ràng đối với mọi thứ đều rất biết rõ, đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện, hắn biết rõ bản thân liền là một loại sai lầm. Tại cái này trên cơ sở, lại đi lại lần nữa thành lập nhường hắn đông cảm giác xa lạ tất cả. Quả thực cực kỳ dễ đem một người bức cho điên. Nghe đến đó Trương Đạo Chi, trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Hắn hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, nói thật ra, nghe ngươi nói nhiều như vậy, bần đạo không biết nên không nên cả ngươi. Nếu là không ngăn trở kế hoạch của ngươi, Vương Sung cuối cùng lại biến thành làm sao, là không biết, ngay cả tương lai võ đang trở thành làm sao, cũng là không biết. Nếu là ngăn cả ngươi, trận này thái cực cùng vô cực chi tranh trò khôi hài tất nhiên có thể hạ màn kết thúc, nhưng bần đạo không biết, làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai. Nghe vậy, Tôn Bích Thanh vô thức nhìn hắn một cái, ngươi muốn ngăn ta. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, ta có một bằng hữu, gọi là Vương Thủ Nghĩa, hắn nói cho ta biết làm được đạo lý, hắn nói, làm một sự kiện ta không biết đúng sai lúc, vậy liền bất kể đúng sai, chỉ cần tuân thủ bản tâm là đủ. Tôn Bích Thanh có chút hiếu kỳ, như có điều suy nghĩ nói, Vương Thủ Nghĩa sao? Là hạt giống tốt, tương lai có thể cung cấp tại văn miếu, hoặc bị nho ra môn nhân phụng làm khai tông lập phái một đời tổ sư. Chỉ là, đợi nói đến đây, cái kia lơ đãng hoặc là không thèm để ý ánh mắt, chính là rơi vào Trương Đạo Chi trên người, cười ha hả nói, ngươi có thể ngăn được bần đạo. Trương Đạo Chi lắc đầu, không biết, thử một lần. Chương 312, Phi Thăng Ngai Chi chiến chương 312, Phi Thăng Ngai Chi chiến Tôn Bích Thanh hy vọng có thể đem vô cực chi đạo chuyển xuống. Theo trên bản chất mà nói, này không có gì sai. Trương Đạo Chi muốn ngăn cản đối phương, là bởi vì võ đang chuyển thừa không nên băng diệt tại cái gọi là lưỡng cực chi tranh bên trong. Nói tóm lại, Tôn Bích Thanh cách làm sẽ đối với dị sĩ giới hòa bình ổn định tạo thành ảnh hưởng to lớn. Vương Sung đã nhập đạo, ngươi lúc này lại ngăn cản ta, còn có gì ý? Tôn Bích Thanh không thể lắm đã hiểu Trương Đạo Chi cách làm. Cho dù Vương Sung sự việc đã định, ta thì hy vọng ngươi đối với võ đang bố cục có thể dừng ở đây. Trong ngôn ngữ, cả tòa Phi Thăng Ngai đã là sấm sét vang dội. Trương Đạo Chi rất rõ ràng, đối phương sẽ không nghe quên. Vì dòng dã 1000 năm chờ đợi, nhường Tôn Bích Thanh chờ đến Vương Sung, chờ đến cái này có thể kế hắn sau đó lại nộ ra vô cực chi đạo người. Đến lúc đó, hắn cùng Vương Sung lẫn nhau xác minh, không chừng thật chứ có thể đem võ đang hoàn toàn thay đổi. Nhưng điều này biến số, tất nhiên tràn ngập máu tanh. Do đó, Trương Đạo Chi nhất định phải ngăn cản hắn. Đúng lúc, Vân Đạo cũng nghĩ xem xét, Long Hổ Sơn đương đại thiên sư, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không xứng với chính đạo người đứng đầu bốn chữ này. Tôn Bích Thanh chậm rãi tiến lên trước, khí thế liên tục tăng lên. Chẳng biết lúc nào lên, dưới chân chính là xuất hiện một bức nhìn lên tới có chút linh động thái cực đồ. Âm dương ngư dây dưa biến hóa trong lúc đó, dường như đem gần đây tự nhiên chi lực đều hòa vào trong đó. Ở chỗ nào bức thái cực độ trong, Trương Đạo Chi còn cảm nhận được khó mà kháng cự to lớn địa mạch lực lượng. Là cái này địa tiên cảnh thực lực sao? Trương Đạo Chi cũng không e ngại, lên tay rất điên lôi, Tôn Bích Thanh, ngươi tất nhiên muốn sửa đổi võ đăng, thậm chí chất vấn Tam Phong tổ sư, như vậy thì dùng ngươi vô cực nói tới đánh với bần đạo một trận. Nghe vậy, Tôn Bích Thanh cười một tiếng, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưới chân thái cực chính là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trong chớp mắt, dưới chân tấm kia thái cực độ không còn tồn tại, mà là hóa thành một mảnh hỗn độn mịt mờ vầng sáng. Âm dương ngư giới hạn triệt để tan rã, hai màu đen trắng hóa thành lưu chuyển sương mù, tại Tôn Bích Thanh dưới chân quần quần thành vô biên vô tận hư vô chi cảnh. Vừa rồi còn rõ ràng có thể cảm giác địa mạch lực lượng, giờ phút này lại như dung nhập giang hải suối, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Giống như cả tòa võ đang sơn linh vận đều thành này vô cực chi đạo một bộ phận. Lúc này, Phi Thăng Ngai đỉnh cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây mù như sóng dữ cuồn cuộn. Tôn Bích Thanh dưới chân hỗn độn bừng sáng bỗng nhiên phóng đại, phương viên trong vòng trăm trượng đá xanh vách đá lại từng khúc rạn nứt. Ngàn năm cổ tùng bị tình khí vô hình nổ tận gốc. Bất luận là những kia đá xanh hay là cổ tùng, lại hoặc là còn lại ngoại vật, tại thời khắc này đều bị cuốn vào hỗn độn trong bừng sáng, sau đó trong nháy mắt tan rã. Đây là Tôn Bích Thanh vô cực chi đạo, vô cực vô tượng giống như có thể đem tất cả vật chất đều quy về hư vô. Cái gọi là vô cực, làm hợp thiên địa. Tôn Bích Thanh tiếng như hùng trung, đưa tay ở giữa hỗn độn trong bừng sáng hiện hiện ngàn vạn hư ảnh. Có treo chung ngai cấm địa, võ đang kim đỉnh đồng tờ SUZU, thậm chí ngay cả Tam Phong tổ sư hư ảnh đều hiện lên, chẳng qua chỉ là một cái thoáng mà qua. Những thứ này hư ảnh, phản phất Tôn Bích Thanh chấp niệm trong lòng biến thành. Nhưng mà, chính là những thứ này cái gọi là chấp niệm, lại tại chạm đến hỗn độn vầng sáng biên giới lúc, đều hóa thành bay khói. Địa mạch lực lượng không còn giới hạn tại thái cực âm dương ngư thượng lưu chuyển, mà là như điên long rồng ở trong hỗn độn tùy ý trào lên, cả tòa võ đang sơn linh vận đều cùng reo vang rung động. Trương Đạo Chi đồng tử co rụt lại, thân thể đều đang run rẩy. Cũng không phải là tại khiết đảm, mà là tại đối mặt một vị trí cường giả, sinh ra hiếu chiến tâm ý biểu hiện. Hắn mặt không đổi sắc, đạp lôi mà đứng, từ điện vòng quanh người, như là thần quang khắp cả người. Sau đó, chỉ thấy hắn tay trái bóp cửu thiên ứng nguyên quyết dẫn thiên lôi thành lưới chụp vào hỗn độn, tay phải nắm huyền thiên pháp ấn, gọi ra thiên sư pháp ấn, sứ bao trùm tự thân kim quang tăng gọn, gắng gượng đem trào lên địa mạch lực lượng bức lui ba thước. Tôn Bích Thanh, ngươi làm thực sự là không sống ngàn năm. Lời còn chưa dứt thời khắc, Tôn Bích Thanh đã lấn người mà tới. Hỗn độn trong vầng sáng nô ra một đạo vô song chỉ kình, những nơi đi qua không khí ngưng kết thành băng, lại trong nháy mắt vỡ vụn là sương mù. Trương Đạo Chi hoành ấn đón đỡ, pháp ấn cùng chỉ kình đụng nhau nháy mắt, có kinh lôi nổ vàng, đem võ đang thất thập nhị phong cũng chấn động phải phát run không thôi. Đỉnh núi đá vụn như mưa to vung vãi, lại tại rơi đến hai người quanh thân hơn một chỗ lúc, bị vô hình cường khí ép thành một miệng. Trương Thiên Sư, ngươi sở cầu là nhân gian trật tự, nhưng bần đạo sở cầu chính là đại đạo. Ngươi ta, chung quy là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tôn Bích Thanh phảng phất thân ở hỗn độn, hư thực biến ảo ở giữa, để người suy nghĩ không thấu. Xưa kia tổ sư khốn tại thái cực, mà ta sở ngộ người đã bước Tam Phong tổ sư. Đầu ngón tay hắn xẹt qua hư không, hỗn độn trong đột nhiên sinh ra hai khói trắng đen, nhìn như là thái cực sơ hiện, lại tại đụng vào lôi vong lúc trong nháy mắt chôn vùi lôi đỉnh, nhìn thấy không? Vô cực là tất cả cuối cùng, thân ở vô cực bên trong, thiên địa, tự nhiên, hỗn độn, tất cả mọi thứ đều đem chôn vùi, hóa thành hư vô. Trương Đạo Chi trao mày thành xuyên. Đến giờ này khắc này, hắn duy nhất có thể làm được chính là cùng Tôn Bích Thanh đấu rốt cục. Dù là hội bại, cũng muốn thử một lần. Hắn từ trong túi càn khôn, đột nhiên lấy ra hàng trăm tấm giấy vẽ bùa, do những tia giấy vẽ bùa phối hợp tràn ngập ở trong thiên địa lôi võng, bố trí một tòa trận pháp. Chính là Long Hổ Sơn truyền thừa đến nay ngũ lôi chính pháp đại trận, cũng là đem lôi pháp vận dụng đến cực hạn thể hiện. Sau một khắc, do lôi điện bệnh mà thành màn sáng cùng hỗn độn ầm vang chạm vào nhau, Phi Thăng Ngai đỉnh ảnh tạc chói mắt bạch quang, thiên địa nhật nguyệt vì đó thất sắc. Mây mù tan hết chỗ, chỉ thấy hai thân ảnh tại vầng sáng cùng lôi quang bên trong càng không ngừng giao thoa. Có ngàn năm chấp niệm Tôn Bích Thanh, muốn nhường võ đang lượng cực chi tranh bình ổn vượt qua Trương đạo chi. Hai người này ở giữa đại chiến mới vừa vặn mở màn. Cùng lúc đó, Ẩn Tiên động bên ấy đang đứng tại ngoài động, nhìn về phía Phi Thăng Nhai phương hướng Nhiếp tiểu muội, không khỏi quá sợ hãi. Chỉ vì bên ấy thiên địa, mắt trần có thể thấy cho bụi tiếp theo, cùng ngoại giới thiên địa không hợp nhau. Sấm sét vang dội bên trong tràn ngập khắp nơi vô thượng vĩ lực. Cho dù khoảng cách Phi Thăng Nhai mấy ngọn núi, Nhiếp tiểu muội vẫn như cũng là cảm giác được loại đó lực lượng kinh người. Nàng chỉ ở Trương đạo chi cùng Tây vực Phật chủ triển khai quyết chiến lúc, mới cảm nhận được cố kia để người kinh tâm động phách sát phạt lực lượng. Trương Thiên Sư, nàng không dám tin. Cả tòa võ đang sân trong, trừ ra sư gia, ai còn có thể cùng thiên sư đánh một trận? Ngay tại trong lúc suy tư, đông cảm thấy trong sơn động có động tĩnh. Trong nội tâm nàng vẫn nhớ kỹ Trương đạo chi căn dặn, thế là vội vàng đi vào trong sơn động. Chỉ thấy do Trương Thiên Sư bày ra trận pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà lúc này, vị kia võ đang trưởng môn, chúng hư chân nhân, chính ngồi xếp bằng. Sư gia, Nhiếp tiểu muội lòng vẫn còn sợ hãi khẽ gọi một tiếng. Nàng không rõ ràng, lúc này trùng hư chân nhân có phải đã khôi phục ý thức của mình. Nghe vậy, trùng hư chân nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn tu vi cực cao, tất nhiên là cảm ứng được Phi Thăng Nhai bên kia không tầm thường, thế nhưng tiên sư đi Phi Thăng Nhai. Nhiếp tiểu muội gật đầu một cái. Trùng hư chân nhân ừ một tiếng, suy nghĩ một lát, dặn dò, ngươi lập tức đi hướng tổ sư đại điện, mời Tam Phong tổ sư chân dung chạy tới Phi Thăng Nhai, nhớ kỹ, phải nhanh. Chương 313, Nhiếp tiểu muội ngộ đạo chương 313. Nhất tiểu bội ngộ đạo tuy nói võ đang cảnh nội nhiễu loạn cơ bản đã bình định, nhưng Phi Thăng Nhai bên ấy như cũng tại bộ phát thường nhân khó có thể tưởng tượng đại chiến. Cùng lúc đó, Nhất tiểu bội xin nghe võ đang trưởng môn chi lệnh, đi vào cống phụng Tam Phong tổ sư chân dung cùng thần vị trong đại điện. Lời đồn, tấm kia Tam Phong tổ sư chân dung là do làm lúc vì vẽ nhập đạo nho sinh Đường Tử Vĩ vẽ. Đường Tử Vĩ tại làm bức họa kia lúc, Tam Phong tổ sư còn chưa phi thăng, tự vẽ thành về sau liền vẫn treo cao tại tổ sư trong đại điện, trăm ngàn năm qua không người dám động. Chỉ vì tại làm thế tất cả Tam Phong tổ sư chân dung trong duy chỉ có bức họa kia, nhất là rất giống, tương tự, giống như bản thân đích thần tới. Là vì võ đang cảnh nội, bởi vì trong lòng còn có đối với Tam Phong tổ sư kính sợ, do đó từ trước đến giờ không có người xê dịch qua bức họa kia mảy may. Bây giờ vì đối phó Tôn Bích Thanh, chúng hư chân nhân duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là bức họa kia. Chỉ cần Tôn Bích Thanh trong lòng còn nhận hắn cái kia sư phụ, liền không khả năng sinh thêm nhiều sự cố. Đương nhiên, đây hết thảy cũng xây dựng ở Tôn Bích Thanh đối với Tam Phong tổ sư như cũ trong lòng còn có kính sợ trên cơ sở. Giờ phút này võ đang tổ sư trong đại điện, Nhiếp tiểu muội lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Tam Phong tổ sư chân dung, để người cảm thấy tiên phong đạo cốt, không thể lâu dài nhìn thẳng đồng thời, còn để người rất cảm thấy thân thiết, liền như là yêu thương trưởng bối của mình đang đứng ở trước mặt mình như vậy. Nàng bởi vì tâm lo Phi Thăng Nhai bên kia đại chiến, càng lo lắng Trương tiên sư an nguy, tại nhìn thấy chân dung sau đó, cũng không làm nhiều do dự. Chỉ thấy nàng quỳ rạp xuống bồ đoàn bên trên, dập đầu nói: "Tổ sư thứ lỗi, nay võ đang cảnh ngộ cường đạo xâm phạm, đệ tử bất đắc dĩ mời ngài chân dung khu chủ quân giặc, nhìn tổ sư thứ lỗi." Ba quỳ chín lạy sau đó, mới dám động thủ cầm lấy bức họa kia tượng. Chỉ là tại tiếp xúc chân dung một cái mắt, chẳng biết tại sao đầu đột cảm giác một hồi nặng nề, sau một khắc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt choáng váng thời điểm đột nhiên chú ý tới trong tay Tam Phong tổ sư chân dung, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một tấm thái cực đồ. Làm Nhiếp tiểu muội lấy lại tinh thần lúc, đã thấy tự thân đã ở vào Phi Thăng Nhai bên ấy. Chỉ là nơi này Phi Thăng Nhai không có bao trùm mặt đất tấm kia thái cực đồ, cũng không có Trương đạo chi cùng Tôn Bích Thanh ở giữa đại chiến, có chỉ là từ nơi không xa có một già một trẻ chậm rãi đi tới. Lão nhân gia kia thân hình cao lớn, uy dụ hình lương hạc, hai to tròn mắt sáng ngời có thần, ngân râu như kích rủ xuống đến trước ngực. Râu tóc mặc dù trắng lại sắc mặt hồng nhuận, đỉnh đầu bàn búi tóc, vải xanh đạo bào lâu dài ô hế. Cầm trong tay phất trần, một phái tiên phong đạo cốt bên trong lộ ra mấy phần không bị trói buộc lôi thôi khí tức. Về phần thiếu niên kia, thì mặt mày trong sáng, cái trán ẩn có tuệ quang, thân hình thẳng tắp như thanh trúc. Đáy mắt nhuệ khí giấu tại ôn nhuận, nhìn một cái, đã biết là viên trời sinh tu đạo ngọc thô. Là Tam Phong tổ sư. Nhất tiểu muội nhìn thấy vị lão giả kia, trong lòng kinh hãi sau khi thấy đối phương đã hướng phía chính mình chậm rãi đi tới, lúc này quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, đệ tử bái kiến tổ sư. Nhưng mà Trương Tam Phong lại như là không nhìn thấy nàng đồng dạng, chỉ là nắm tay của thiếu niên chậm rãi đi vào Phi Thăng Nhai đỉnh, ngắm nhìn xa xa võ đang trư ngọn núi kỳ cảnh, lẩm bẩm nói: Bích Thanh, ngươi có biết như thế nào thái cực chi đạo? Thiếu niên Tôn Bích Thanh hai tay trái phải tùy ý khoa tay một phen, đúng là điều động âm dương kính đạo vào hư không bên trong chậm chạp hình thành một đạo thái cực đồ án. Trong lúc nhất thời, thái cực chân ý như báo tác bình thường tại bốn phía tuôn ra, dường như đem nơi đây thiên địa cũng cho bao quát trong đó. Sư phụ, đây là thái cực chân ý sao? Tôn Bích thanh mãi khí hỏi thăm. Thấy thế, Trương Tam Phong đuốt râu cười to nói, ngươi cho rằng là, nó chính là thái cực chi đạo, cũng không câu nệ tại từng chiêu từng thức, đâu ra đấy, nó là chúng sinh đạo, là ngươi ta chi đạo, càng là hơn ngươi đạo. Tôn Bích Thanh sở lên sau gãy chính mình, vẻ mặt khó hiểu, đường của ta trong núi tu hành không biết tuế nguyện, trong thoáng chốc đã qua 10 năm. 10 năm qua, Nhiếp tiểu muội cùng Tôn Bích Thanh một thẳng ngồi xếp bằng đàng Phi Thăng Nhai, cảm ngộ thái cực chi đạo. Trong lúc vô tình, Nhiếp tiểu muội đã thành tựu Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh, đối với thái cực chân ý cũng có càng thêm khắc sâu đã hiểu. Ngày này, Tôn Bích Thanh đang Phi Thăng Nhai bế qua lúc, Trương Tam Phong chợt tới tìm hắn: "Bích Thanh, ngươi đi theo vi sư bao lâu?" Hắn không chút nghĩ ngợi đáp lại nói: không nhiều không ít, vừa vặn 15 năm. Trương Tam Phong gật đầu một cái, ngươi từ 7 tuổi lên núi, 15 năm đến, cảnh giới đã tới Tam Hoa Tụ Đỉnh, đợi không bao lâu, liền có thể đạt ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Tu vi cảnh giới đã mất cần vi sư chỉ điểm, từ giờ trở đi, ngươi muốn bắt đầu tìm kiếm thuộc về ngươi đạo tôn. Bích Thanh hơi nhíu lên lông mày, sư phụ, đồ nhi khó hiểu, cái gì là của ta đạo? Như năm đó đang phi thăng nhai bình thường, Trương Tam Phong theo đối mặt hắn hoang mang, vẫn như cũ không nói. Sau đó, Tôn Bích Thanh tiếp tục đang phi thăng nhai tu hành, ngược lại là lầm vào thế giới trong tranh nhiếp tiểu muội, truy hướng trước đây chân núi đi Tam Phong tổ sư. Tổ sư, đến tuột cùng cái gì mới là đường của ta? Đệ tử thiên phú không cao, ngu dốt đến cực điểm, mong rằng tổ sư chỉ điểm. Những năm gần đây, nàng sớm đã hiểu rõ, tự thân lầm vào đến một cái thế giới kỳ diệu. Thân ở phương thế giới này bên trong, giống như vượt qua tuế nguyệt trường hạ. Thời đại kia người, đối nàng cũng không thấy. Nhưng mà, trong cõi u minh nàng lại cảm thấy, tu vi thông thiên Tam Phong tổ sư, nhất định có thể nhìn thấy nàng, đồng thời nghe được nàng đang nói cái gì. Cũng không biết là cơ duyên xảo hợp hoặc là Tam Phong tổ sư thật sự gặp được nhiếp tiểu muội. Chỉ thấy chạy tới lưng chừng núi Tam Phong tổ sư bỗng nhiên chậm rãi quay người, như là đang xem hướng như cũ đang ở đỉnh núi tu luyện Tôn Bích Thanh bên ấy, lại giống là đem ánh mắt rơi vào nhiếp tiểu muội trên người. Nàng chỉ thấy Tam Phong tổ sư bước dâu than nhẹ, chúng sinh chi đạo đều có khác nhau, thái cực chi đạo cũng là như thế. Nói xong, Tam Phong tổ sư lần nữa chậm rãi xuống núi, chắp hai tay sau lưng, dường như phối hợp lẩm bẩm nói, chân chính đạo không nên câu nệ tại từng chiêu từng thức, lại càng không nên câu nệ vu mô cái cố định chuyển thừa. Thái cực phân âm dương vì thiên địa, có bên trong vô, vô bên trong có. Luyện thành có hóa thành vô, luyện làm vô hóa thành có, đạo vốn như thế. Trong thoáng chốc, lại qua 10 năm, nhất tiểu muội tiên phú so với Tôn Bích Thanh mà nói, quả nhiên rất kém cỏi. Hắn đã thành tiểu ngũ khí triều nguyên chi cảnh, nhưng mà nhất tiểu muội lại như cũ tại Tam Hoa Tụ Đỉnh cảnh giới đảo quanh. Bất quá những năm gần đây, Tôn Bích Thanh một mực khổ vì tìm kiếm mình đường, mà nhất tiểu muội dường như đã tìm tới chính mình đường, một cái không giống với người bên ngoài, chỉ thuộc về chính nàng thái cực chi đạo, đem tất cả vô hóa thành có. Chỉ là thuật này chưa hoàn toàn thành công, còn cần trải nghiệm một đoạn dài dằng dặc con đường. Bất quá, tại cái này thuật ra chỉ dưới, nàng đã có thể đem một ít qua quýt bình bình chiêu thức biến thành là ẩn chứa thái cực đạo vận cường đại sát chiêu. Đây cũng là chưa từng có chân lý. Cho dù là không có bất kỳ cái gì con đường chiêu thức, tại cái này thuật ra chỉ dưới, như cũng có thể sinh ra cực kỳ huyền diệu biến hóa. Nàng quản thuật này xưng là thái cực chiết thức. Chương 314, Thông Thiên Tạo Hóa Chương Tam Phong chương 314, Thông Thiên Tạo Hóa Chương Tam Phong đổ bên trong thế giới. Không biết quá khứ mấy năm thời gian, lại càng không biết đêm nay là năm nào. Chợt có một nhật, Tôn Bích Thanh muốn bị cái đó hư vô mở mịt đạo quả cho cha tấn điên rồi. Đến tột cùng cái gì mới đạo thuộc về mình? Hắn ngộ không ra, dứt khoát hạ phi thằng này, tìm thấy Tam Phong tổ sư, hỏi: "Sư phụ, đồ nhi ngu dốt, những năm gần đây, tự hỏi đã xem ngài khai sáng thái cực chân ý dung hội quan thông. Có thể đồ nhi luôn cảm thấy, đây không phải đạo chỉ là thuật, ngài thường hỏi đệ tử, nhưng có tìm thấy đạo thuộc về mình. Ta ngay cả ta đạo là cái gì cũng không biết, làm sao đi tìm?" Nhìn sư phụ giải thích nghi hoặc, Tam Phong tổ sư chậm rãi đi ra chân vũ đại điện, nhìn quỳ gối ngoài điện Tôn Bích Thanh, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, đứng đốc, ngươi vì sao không thử phóng? Phóng? Tôn Bích Thanh thật sâu nhíu mày, phóng? Đây là Phật môn cách nói, ta đạo môn không nên là thuận theo tự nhiên sao? Tam Phong tổ sư lần nữa lắc đầu, cho đến nay, ngươi như cũ chấp mê tại đạo Phật môn hộ có khác, có mang như thế chấp niệm, có thể nào ngộ ra thuộc về ngươi đạo? Tôn Bích Thanh hay là khó hiểu, ngài luôn luôn để cho ta ngộ ra chính mình đạo, ta là của ngài đệ tử, lẽ nào ta nên muốn đi con đường, không nên là do ngài khai sáng thái cực chi đạo sao? Tam Phong tổ sư hỏi ngược lại, đứng đốc, hẳn là này thái cực chi đạo là do vi sư mà khởi đầu. Tôn Bích Thanh không biết đáp lại như thế nào. Dựa theo truyền thừa tới nói, thái cực chi đạo làm bắt đầu tại Nhân Hoàng Phục Hy. Tam Phong tổ sư lại nói, tiếp tục bế quan đi thôi, đợi ngươi ngộ ra thuộc về ngươi nói, lại đến tìm vi sư. Tôn Bích Thanh đủ tiểu bất đắc dĩ, đành phải lần nữa trở về phi thăng ngay. Nhất tiểu muội vốn định đi theo Tôn Bích Thanh tiếp tục ở đàng kia tu luyện. Nhưng mà, tại trước Tôn Bích Thanh chân vừa đi, thì có một người đứng ở Tam Phong tổ sư phía sau, ngươi vì sao không rõ ràng trắng trẻo nói cho hắn biết, ngươi khai sáng thái cực nói, cũng không phải là một loại cố hữu truyền thừa. Tại dọc theo ngươi mở trên đường tiến lên người, cuối cùng đều sẽ ngộ ra thuộc về mình thái cực chi đạo. Nếu đem cái này nói cho hắn biết, có thể hắn liền không cần như vậy thống khổ. Tam Phong tổ sư khẽ lắc đầu, nếu ta đem đạo lý này nói cho hắn biết, như vậy hắn sợ ngộ ra thái cực chi đạo liền không còn thuộc về chính hắn, không bước ra một cái tiền nhân không biết hoặc là chưa bao giờ đi qua con đường, làm sao thanh xuất vu lam. Thần bí nhân kia nghe vậy sững sờ, ngươi đối với hắn ôm lấy lớn như vậy mong đợi. Tam Phong tổ sư ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên người nhiếp tiểu muội, không biết là thực sự thấy nàng hay là trong cõi u minh tự có thiên ý. Tóm lại, nhất tiểu muội đúng là nhìn thấy tổ sư ánh mắt bên trong, để lộ ra mấy phần tán dương hứng thú. Ta xem trọng ta võ đang mỗi một vị đệ tử. Người thần bí gật đầu một cái, như thế phù hợp tính tình của ngươi. Dừng một chút, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi sẽ không sợ tương lai Tôn Bích Thanh nhập ma trướng. Tam Phong tổ sư bước dâu cười một tiếng, cũng không đáp lại vấn đề này, nói chỉ là một kiện cùng này không quan hệ sự việc. Ta mời ngươi đến, là muốn cho ta vì ta làm bức họa, thì vẽ chính bần đạo, làm sao? Thần bí nhân kia, rõ ràng là vì vẽ nhập đạo đường tự ý. Tốt, nếu là vẽ không như, ngươi nhưng chớ có cười ta. Lại qua 10 năm, nhất tiểu muội vẫn là không có bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Trên thực tế, 10 năm này, nàng một mực không có hướng tăng lên cảnh giới phương diện nghiên cứu, mà là một mực hoàn thiện chính mình đạo. Nàng dường như suy nghĩ minh bạch Tam Phong Tổ sư lời nói, phi thăng ngay bên trên, Tôn Bích Thanh cảnh giới tu vi lại cao rất nhiều, mơ hồ có đạt vào con đường trường sinh ý nghĩa, mà Nhiếp Tiểu Muội vẫn như cũ chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh. Hai người bọn họ cũng tại ngộ đạo, một người trì trệ không tiến, một người đã có nhỏ đến. Tam Phong Tổ sư khai sáng thái cực nói, cũng không phải là muốn để kẻ đến sau đâu ra đấy, chuẩn xác không sai đi đi. Như vậy lập lại tiền nhân đạo quả, cuối cùng là khó có thành tựu. Chân chính thái cực chi đạo, là từ vô bên trong đến có, lại từ có bên trong đến vô. Trên đời này, căn bản cũng không có cái gì thái cực vô cực chi tranh, quá cực kỳ nói, vô cực cũng là nói, thái cực không nên là có, vô cực thì không nên là vô. Thái cực có thể biến đổi làm vô cực, mà vô cực cũng có thể biến thành thái cực. Cuối cùng, phụ thuộc vào chính mình sở ngộ. Đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Muội lời nói này, Tôn Bích Thanh cũng nghe không được. Có lẽ là nghe được, cũng sẽ không đi để ý tới. Mà Nhiếp Tiểu Muội kia phiên lý thuyết, có thể hiểu thành, Tam Phong Tổ sư là tu hành võ đang chi pháp kẻ đến sau cung cấp một tòa sân khấu kịch. Tại cái này trên sân khấu, ngươi năng lực xử đến, diễn tới trình độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tự thân. Vẹn vẹn xem kịch đài, nhìn như là muốn diễn tam anh chiến lữ bố, nhưng khi ngươi đứng ở trên sân khấu về sau, cũng được, diễn một màn bá vương biệt cơ. Nói cách khác, Tôn Bích Thanh sớm đã ngộ đến chính mình đạo. Chỉ là, chính hắn không biết mà thôi. Trong bức họa thế giới bên trong, Nhiếp Tiểu Muội không có nhìn thấy Tam Phong Tổ sư Bạch Nhật Phi thăng kỳ huyễn một màn, nhưng lại gặp được Tôn Bích Thanh cùng Tam Phong Tổ sư một lần cuối cùng trò chuyện với nhau chẳng cảnh. Tôn Bích Thanh bất mãn mở miệng, "Sư phụ, ngài để cho ta ngộ chính mình đạo, không đi đạo của ngài, ngài đến tuột cùng là có ý gì? Hẳn là, ngài cho rằng đạo của ngài không được, lại hoặc là nói, ngài cho rằng ta không có tư cách kế thừa đạo của ngài." Luôn luôn cực kỳ tôn kính Tam Phong Tổ sư Tôn Bích Thanh, lại là nói ra lớn như thế nghịch không ngờ chi ngôn. Thật chứ để người cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc. Nhưng mà, Tam Phong Tổ sư cũng không tức giận, ngươi như cho rằng tương lai ngươi ngộ ra nói, đây vi sư mạnh, đó chính là đây vi sư mạnh. Tôn Bích Thanh sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ, sư phụ của mình đúng là sẽ như thế bình tĩnh, nói ra như vậy câu chuyện tới. Hắn há to miệng, muốn lại nói chút ít chất vấn chính mình sư phụ, ác độc lời nói tới. Nhưng mà dù thế nào, lại đều nói không nên lời. Đành phải đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi võ đang. Trương Tam Phong nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài, đứa ngốc. Thấy thế, Nhiếp Tiểu Muội khó hiểu, "Tổ sư, ngài vì sao không đem ngài tâm tư báo cho biết Tôn tổ sư?" Trương Tam Phong như là nghe được, lại giống là không có nghe được, thái cực chi đạo, không tại sư chuyển thân tụ, mà ở ngộ. Từ hơn 30 năm trước, vi sư liền không có gì tốt dạy ngươi. Đứa ngốc, vi sư lời không thể ngôn tận, tất cả đạo này không thể nói bằng lời thân tụ. Ngươi cần dựa vào ngươi chính mình, nộ ra thuộc về ngươi nói tới. Nhiếp Tiểu Muội nhìn một chút Tam Phong tổ sư, lại nhìn một chút Tôn Bích Thanh kia dần dần biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Cuối cùng, lựa chọn lưu tại võ đang. Nhiếp Tiểu Muội có thể ngộ ra thuộc về mình thái cực chi đạo, là bởi vì Nhiếp Tiểu Muội từ vừa mới bắt đầu, liền không có đặc biệt cố chấp tại thái cực cùng vô cực khác nhau. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là có trợ giúp tu hành nói, chính là cực tốt đại đạo. Làm sao cần chất vấn cái gì đạo thống truyền thừa đâu? Quá cực kỳ Tam Phong tổ sư nói, vô cực là Tôn tổ sư hay là những người khác nói, cũng không quan trọng. Quan trọng là, Tam Phong tổ sư câu kia chúng sinh chi đạo đều có khác nhau. Tất nhiên khác nhau, cần gì phải trong lòng còn có chấp niệm đâu? Thích hợp bản thân đi đi con đường, chính là tốt nhất con đường. Sau đó, Nhiếp Tiểu Muội nghe nói, sau khi xuống núi Tôn Bích Thanh, gặp người liền giảng Tam Phong Tổ sư đạo không bằng cái khác truyền thừa lâu ngày môn phái. Cũng là trong những năm ấy, Tôn Bích Thanh động một chút lại đi tìm người luận đạo luận võ, chưa từng bại trận. Mãi cho đến một ngày, có võ đang đệ tử tìm thấy hắn, mời hắn về núi chủ trì đại cục lúc, hắn mới giật mình minh bạch qua đến. Nguyên lai, hôm đó tại hắn rời khỏi võ đang lúc, cũng đã là cùng mình sư phụ một lần cuối cùng gặp nhau. Về phần đang ở võ đang Nhiếp Tiểu Muội, cũng không nhìn thấy Tam Phong Tổ sư Bạch Nhật Phi thăng một màn, cũng chưa thấy đến Tam Phong thi thể của tổ sư. Hắn giống như không tồn tại ở phiến thiên địa này, thì như thế biến mất. Biến mất trước. Nhiếp Tiểu Muội đi vào Tam Phong Tổ sư ở lại đại điện trong. Lúc này, Tam Phong Tổ sư chính tự mình đưa hắn chân dung treo ở đại điện chính giữa trên mặt tường. Trong đầu dường như nghĩ tới Tôn Bích Thanh, nghĩ tới cái này nhường hắn ký thác kỳ vọng đệ tử, đồ nhi này của ta, so với ta trẻ tuổi lúc ấy còn muốn hy vọng, do hắn đến chấp trưởng võ đăng, ta ngược lại thật ra yên tâm. Chẳng qua những năm gần đây, cũng không biết hắn có hay không có tìm kiếm được chính mình đạo, bất quá, những năm gần đây, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn thường giảng một câu, ngược lại là có như vậy mấy phần đạo lý. Nếu không trong lòng còn có đối với hướng thánh tiên hiền chất vấn, làm sao đảm siêu việt hướng thánh tiên hiền đâu? Chúng ta tu đạo, nên có như vậy cái tâm tính. Nói xong, Tam Phong Tượng Tổ sư là ở chỗ nào bước chân dung trong làm cái pháp, bởi vì tốc độ quá nhanh, Nhiếp Tiểu Muội cũng không thấy rõ ràng, những năm gần đây, ta cái này làm sư phụ, xác thực cũng có chút không nhiều xứng trước, bây giờ muốn đi, còn muốn đem lớn như vậy một sạp hàng bung tay ném cho hắn. Nói thật ra, lão đạo nhi này trong lòng, ít nhiều có chút không như ý, như hắn tương lai hay là ngộ không ra đạo thuộc về hắn, trong lòng còn đối với lão đạo nhi tồn tại chất vấn, tất nhiên sẽ đem bức họa này sẽ rách tiếp theo, đến lúc đó, lão đạo nhi tự nhiên giúp hắn một tay. Chỉ mong ngày xưa chi ngôn đối với tương lai chi hắn, có chỗ bình tĩnh, thật có chút lời nói, hay là không thể ngôn tận, bằng không, vậy liền không phải thuộc về hắn đạo hướng nghiêm trọng nói, hắn có khả năng cả đời này thì ngộ không ra đây lão đạo nhi sở ngộ còn tốt hơn đạo quả tới. Cô đương, ngươi là có hay không cùng hắn một dạng, cũng đúng lão đạo nhi trong lòng còn có chất vấn. cho nên đem lão đạo nhi tự mình treo trên vách tường bức họa này cho xé rách xuống dưới. Cô nương không cần căng thẳng, ngươi là ta võ đang môn nhân, gọi lão đạo nhi một tiếng tổ sư, lại là tương lai người, lão đạo nhi tất nhiên là sẽ không xuất thủ can thiệp nơi đây thừa phụ nhân quả. Đợi nói đến đây, Tam Phong tổ sư kia như vực sâu biển lớn ánh mắt, đông dưng ở lại tại Nhiếp tiểu đội trên người. Chương 315, là cái này thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau sao? Chương 315, là cái này thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau sao? Nhiếp tiểu đội mặc dù đã có chỗ suy đoán, Tam Phong tổ sư có thể sớm đã phát hiện mình tồn tại. Với lại, đây hết thảy căn nguyên đều là bởi vì bức họa kia. Thế nhưng, đem tại thế giới trong tranh, chính hai nghe được Tam Phong tổ sư lần này ngôn luận sau, trong lòng vẫn không khỏi rung động. Tổ sư, ngài là khi nào phát hiện đệ tử tồn tại? Ở trong mắt Nhiếp tiểu muội, Tam Phong tổ sư là như thế để người cảm thấy thân thiết. Do đó, nàng tất nhiên là vô lo lắng, chủ động hỏi. Tam Phong tổ sư cười ha ha, ngược lại nhìn lên bức kia đã bị hắn treo lên chân dùng, dường như lẩm bẩm mở miệng nói, lao đạo nhi dùng cái này vẽ làm cầu đối, đem ngày xưa cùng Bích Thanh ký ức đều ghi vào trong đó, là muốn nhường hắn tương lai thông qua bức họa này đến nhớ trước kia. Nhờ vào đó, trợ hắn có chỗ đốn ngộ. Là vì, cô nương có thể đem bức họa này so sánh một cái cầu đối. Cầu đối? Nhiếp tiểu muội khó hiểu. Tam Phong tổ sư tiếp tục nói, một tòa có thể vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà cầu đối. Tuế Nguyệt Trường Hà? Nhiếp tiểu muội sợ mất mật, tổ sư tu vi đã cao thâm đến loại trình độ này sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tổ sư? Nhiếp tiểu muội cố nén nội tâm kinh ngạc, lại hỏi, nói cách khác, ta hiện tại đứng vị trí này cũng không hư ảo, mà là chân thực. Những năm gần đây, nàng vẫn cho rằng đồ bên trong thế giới cùng loại ảo cảnh là do người khác hư cấu ra tới một cái thế giới. Ảo cảnh bên trong người hoặc chuyện cũng không chân thực. Tam Phong tổ sư bước râu cười một tiếng, là chân thì giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, giống như mơ một giấc, như tu đạo đồng dạng. Nhiếp tiểu muội cung kính nói, tổ sư gia, cảnh giới của ngài thật là làm cho đệ tử nhìn mà than thở. Tam Phong tổ sư chợt cười to hai tiếng, tiểu nha đầu, những năm gần đây ngươi có đó không, bức đồ này bên trong thế giới có chỗ đốn lộ. Nhiếp tiểu muội không dám có chỗ giấu giếm, lộ ra một thuật, ta quản nó gọi là thái cực quy chân thức. Thái cực chết. Sử gia nhìn một cái, lúc này Trương Tam Phong ở trong mắt Nhiếp tiểu muội nhìn tới, không giống như là một đời khai tông lập phái tổ sư, mà là một vị phong khoáng ngông nghênh láo ngoan đồng. Nàng xin nghe tổ sư lệnh, đem thái cực quy chân thức sử dụng ra, thuật này còn chưa hoàn thành, dựa theo tổ sư mà nói, là tang lộ ra nói, thái cực đạo cũng là vô cực đạo. Vô cực. Trương Tam Phong nghe được từ ngữ này, mắt lộ ra khen ngợi, ngươi có thể nghĩ tới một bước này, đáng quý, khánh ta võ đang có người kế tục. Hắn cũng không bình phán thái cực quy chân thức tốt hay xấu, bởi vì đây là Nhiếp tiểu muội đường, là hậu nhân đường, không nên do hắn cái này tiền nhân tới làm đánh giá. Cái này nói, cuối cùng năng lực đi bao xa thì nhìn xem Nhiếp tiểu muội tương lai đường, năng lực đi bao xa. Với lại, tại Tam Phong tổ sư trong lòng, đạo thì không nên đi điểm ưu khuyết tốt xấu. Tam Phong tổ sư, những năm gần đây, có một số việc một thằng nút trong đệ tử trong lòng, đệ tử không biết có nên nói hay không. Nghe tới giọng Nhiếp tiểu muội sau, Tam Phong tổ sư liền cười một tiếng, có chút thẳng thắn đáp lại nói, ngươi cứ việc nói, cứ hỏi, về phần lão đạo nhi có phải hướng ngươi giải thích nghi hoặc, lại có hay không cần hồi đáp ngươi, đều xem lão đạo nhi tâm trạng. Này nhìn như trò đùa ngôn ngữ, kỳ thực là có Tam Phong tổ sư chiều sâu suy tính ở bên trong. Trước mắt nha đầu này, cuối cùng không thuộc về thế giới này. Nếu là Tam Phong tổ sư hướng giải thích hoặc lúc nói một chút chuyện không nên nói, vi phạm với thiên tượng thiên cơ, đối tự thân ngược lại là không có sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng lại sẽ cho Nhiếp tiểu muội mang đến không thể thừa nhận thái ách. Dám hỏi tổ sư, ngài có thể thành tiên? Dám hỏi tổ sư, đợi đệ tử về đến tương lai, có thể hay không đem thái cực chi đạo chân lý đem ra công khai? Dám hỏi tổ sư, ngài đối với tương lai võ đang đệ tử, nhưng còn có gì gian dạy? Dám hỏi. Nhiếp tiểu muội một hơi hỏi ra rất nhiều vấn đề, nhưng mà Trương Tam Phong lại chỉ dùng câu chuyện, liền đem nàng tất cả vấn đề cũng bồi thường ứng. Mọi người có mọi người cách sống, duyên phận, lão đạo nhi có phải thành tiên, là lão đạo nhi duyên phận, tương lai võ đang đệ tử muốn đi con đường, đó là bọn họ duyên phận. Ngươi năng lực ngộ ra thái cực chi đạo chân lý, càng là hơn ngươi duyên phận. Tiểu nha đầu, nhớ lấy, không thể dễ dàng chen chân người khác vận mệnh, ta đạo môn chỉ nói thuận theo tự nhiên. Nhiếp tiểu muội gật đầu một cái, chắp tay nói, đa tạ tổ sư răn dạy, đệ tử minh bạch. Sau đó, nàng lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng mở miệng hỏi, tổ sư, ngài có thể muốn biết tôn tổ sư sau này muốn làm chuyện làm? Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Trương Tam Phong ngắt lời, hắn làm sao, võ đang làm sao, đều là tương lai sự tình, không phải ta ngày xưa người có thể gật đầu là đủ. Nhiếp tiểu muội còn ôm lấy một tia hy vọng, muốn tiếp tục mở khẩu, thế nhưng mà làm nàng nói ra hai chữ này lúc, tiếp xuống muốn nói chuyện lại là dù thế nào đều nói không ra. Như là Tam Phong tổ sư thủ đoạn, lại giống là trong cõi u minh tự có thiên ý, tiểu nha đầu, ngươi cần phải đi. Tam Phong tổ sư không có lựa chọn trả lời trong nội tâm nàng cuối cùng sự nghi ngờ kia. Có thể Tam Phong tổ sư có thể ngăn cản do Tôn Bích Thanh đưa tới, tại bên trong võ đang phát sinh lưỡng cực chi tranh, như vậy tại tương lai không xa liền có thể chết ít một số người. Có thể Tam Phong tổ sư cuối cùng lại lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đã chuyện đã xảy ra, không thể sửa đổi, đây là thuận theo tự nhiên. Thân ở mảnh này loạn lưu bên trong, không hỏi đến tương lai sự tình, cũng là thuận theo tự nhiên. Đây là đạo, cũng là người trong đạo môn thường giảng thừa phụ. Theo Trương Tam Phong vừa dứt lời, Nhiếp tiểu muội chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân hình dần dần tiêu tán ở chỗ này, rời đi đồ bên trong thế giới trước đó. Nàng chỉ nghe ngồi ngay ngắn ở đó bước chân dung trước đó Tam Phong tổ sư chậm rãi mở miệng, tiểu nha đầu, đến nay ngươi còn chưa hữu đạo hảo a, không bằng lao đạo nhi cho ngươi lấy cái, thì không theo đối phận mà tính, từ nay về sau liền ban thưởng ngươi nói hảo chết làm sao?
Chết.
Nhiếp Quy Chân, Nhiếp tiểu muội muội lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc đã trở về đến trong thế giới hiện thực. Nàng nhìn qua bị chính mình nâng trong tay bức kia đồ, đột nhiên có một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tu vi của ta còn có thái cực quy chân thức. Nhiếp tiểu muội kinh ngạc phát hiện, bây giờ nàng vẫn là ở vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, còn có nàng sở nộ ra thái cực quy chân thức. Nói cách khác, nàng tự giác tại đồ bên trong thế giới đi qua nhiều năm như vậy, đều là thật sự tồn tại, không phải hoàng lương nhất mộng. Nàng càng thêm cảm giác được tam phong tổ sư thông thiên chỗ, chỉ là ở chỗ này đồ bên trong thế giới đã làm một ít hứa văn chương, liên để nàng thu hoạch như vậy tương đối khá. Đồ bên trong hơn 10 năm, đồ bên ngoài chẳng qua trước mắt, thật là thiên nhân thủ đoạn. Đồng thời, cũng làm cho nàng ý thức được một sự tình. Tam phong tổ sư dùng bức họa này tới làm ẩn ý, là chờ mong một ngày kia, vị kia tôn tổ sư có thể tự mình lấy xuống bức họa này tới. Tại tam phong tổ sư trong mắt, tôn tổ sư đối với hắn trong lòng còn có chất vấn, nhất định sẽ làm ra phá vỡ tam phong tổ sư hành động sự tình. Nhưng tam phong tổ sư nhưng không có nghĩ đến, dù là như thế tôn tổ sư, lại từ đầu đến cuối, chưa từng gỡ xuống bức họa này, kẻ đến sau tất nhiên là cũng không dám. Mặc dù tôn tổ sư nhìn lên tới có chút ly kinh phản đạo, nhưng mà tại tôn tổ sư trong lòng, đối với tam phong tổ sư luôn luôn trong lòng còn có kính sợ. Nếu tôn bích thanh thật chứ có thể làm được, hắn nói với trương đạo chi được như vậy. Đối diện quá khứ tiên hiển trong lòng còn có chất vấn, đối với tam phong tổ sư trong lòng còn có chất vấn. Như vậy, hắn nhất định sẽ tuyển chọn lấy xuống bức họa này, bởi vì này bức họa tối tượng tam phong tổ sư. Chất vấn chính mình sư phụ tôn bích thanh, nhất định sẽ không đem bức họa này tiếp tục giữ lại, tuyệt sẽ không nhường chính hắn cả ngày lẫn đêm cũng nhìn thấy bức họa này. Bất kể nói thế nào, tam phong tổ sư đều là khai tông lập phái nhân vật, cho dù muốn lấy hạ bệ đến, tôn bích thanh cũng sẽ tự mình ra tay. Thế nhưng tôn bích thanh cũng không có làm như vậy. Nhiếp tiểu muội suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn đánh vỡ. Đến từ phi thăng ngai, bên kia đại chiến còn đang tiếp tục bên trong. Không tốt, trương thiên sư. Nhiếp tiểu muội không nghĩ ngợi nhiều được, lúc này phi thân chạy tới phi thăng ngai bên ấy. Bây giờ đã tam hoa tụ đỉnh nàng có thể thực hiện đẳng vân giá vũ. Cùng lúc đó, giải quyết võ đang đại loạn rất nhiều các đệ tử, thì tề tụ tại phi thăng ngai bên ấy. Chỉ vì động tĩnh của nơi này lớn đến thái làm người khác chú ý có chút đệ tử trẻ tuổi, bởi vì trong lòng còn có tò mò, liền hỏi hướng nhà mình sư trưởng, sư phụ, trương thiên sư tại đại chiến cùng ai, lại sẽ khiến như vậy quần quần thiên địa dị tượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải ta võ đang có hộ sơn đại trận gia trì, chỉ sợ thiên sư cùng người kia đánh một trận, đều muốn đem trọn tọa phi thăng nhai cho đánh sập a. Là cái này thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau sao? Đừng nói những đệ tử trẻ tuổi này không biết phi thăng nhai thượng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho dù là dùng võ làm bắt cực cầm đầu đệ tử lại một, đều có chút không làm rõ được hiện tại tình hình. Cũng liền Bạch Chân dám phỏng đoán một ít cái gì. Tôn Bích Thanh tôn tổ sư, thật chứ không chết sao? Chương 316, ta thay mặt Tam Phong tổ sư, cha hỏi ngươi. Chương 316, ta thay mặt Tam Phong tổ sư, cha hỏi ngươi. Bạch Chân đám người rất rõ ràng, phi thăng ngay bên kia đại chiến, không phải bọn hắn có thể tham dự trên chân. Một ít đệ tử, giờ phút này đã cảm thấy một chút hoang mang, sư gia đâu? Đúng vậy a, sư gia đâu? Trương Thiên sư cùng người kia khởi xướng đại chiến, sư gia sao không tham dự? Chỉ là, coi như trước tình huống mà nói, Bạch Chân không thể đem xung hư tử xảy ra chuyện sự việc thông báo cho bọn hắn. Nếu không, hoa ngoại xâm vừa mới giải quyết, chỉ sợ muốn dẫn tới võ đang nội loạn. Đúng lúc này, Nhiếp tiểu muội, lúc này phải nói là Nhiếp Quy Chân, đang vân tới đây. Thấy thế, Bạch Chân tiến lên, ngươi không phải tại trông coi. Còn chưa có nói xong, liền chú ý đến trên tay nàng cầm bức kia đồ, đây là. Đương nhiên, hắn lại chú ý tới lúc này Nhiếp Quy Chân cảnh giới, tam hoa tụ đỉnh. Cái này làm sao có khả năng? Nhiếp Quy Chân vội vàng nói, sư phụ, không kịp hướng ngài giải thích. Sư gia nói, nhường đệ tử cần phải đem này đồ đưa cho. Đưa cho cùng trời sư đại chiến người kia đi xem. Nghe vậy, Bạch Chân thật sâu nhíu mày, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía phi thăng nhai bên kia kinh thiên dị tượng. Lôi điện xen lẫn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt treo ngược, tinh thần u ám không sáng. Tại loại này có thể xưng hủy thiên diệt địa đại chiến phía dưới, làm sao đem đồ đưa đến trong tay người kia? Này cùng chịu chết có gì dị? Vi sư mặc dù không biết ngươi vì sao đột nhiên đi vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, nhưng mà chỉ dựa vào cho ngươi mượn cảnh giới, đi tiến đồ không khác là chịu chết. Vi sư tốt xấu đã đi vào ngũ khí triều nguyên cảnh nhiều năm, do vi sư đến tiễn. Dứt lời, Bạch Chân liền muốn đem bức kia đồ lấy ra. Lại nghe Nhiếp Quy Chân lắc đầu nói, sư phụ, thi ta. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Không ai so với nàng rõ ràng hơn tại đồ bên trong thế giới phát sinh tất cả. Do đó, nàng là thích hợp nhất đi trước nhân tuyển. Thấy thế, Bạch Chân do dự mãi, đành phải gật đầu nói, đã ngươi sư gia cho ngươi đi, ngươi liền đi. Nhớ lấy, có bất kỳ nguy hiểm, lúc này xuống núi, không thể lưu lại. Trương Thiên sư cùng vị kia đại chiến, không phải ngươi, cũng không phải vi sư có thể tham dự. Trương đạo chi cùng Tôn Bích Thanh ở giữa đánh một trận, sự khốc liệt trình độ, muốn so cái trước cùng Tây vực Phật chủ triển khai quyết chiến lúc còn khốc liệt hơn không thôi. Chỉ vì Tôn Bích Thanh tu vi, ở xa Tây vực Phật chủ phía trên. Trương đạo chi nhìn như là cùng đối phương đánh cho có đến có hồi. Kỳ thực, chẳng qua là tại miễn cưỡng trèo chống thôi. Tại Nhiếp Quy Chân leo lên phi thăng nhai trong lúc đó, Trương đạo chi toàn thân trên dưới đã là vết thương chồng chất. Một thân phát tố cá thanh ý đã bảo, càng là hơn hỏng không chịu nổi. Nói thật ra, cho dù là làm sơ cùng Tây vực Phật chủ đánh một trận, Trương Đạo Chi cũng chưa từng như vậy chật vật qua. Đối mặt Tôn Bích Thanh điên cuồng công kích, Trương Đạo Chi không chỉ thở hổn hển, thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm tụ huyết. Ngay cả tạng phủ kinh mạch cũng đang không ngừng run rẩy lại run rẩy. Tự thân mỗi một cây xương cốt dường như cũng tại mơ hồ rung động. Hai bên đánh khoảng chừng 1-2 canh giờ. Trừ ra ban đầu lúc ấy, hai người coi như là cân sức ngang tài. Bây giờ mà nói, Trương Đạo Chi cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Là cái này thế hệ trước thực lực sao? Trương Đạo Chi tại cùng Tôn Bích Thanh kéo ra thân hình khoảng cách sau đó, lúc này triệt hồi tất cả thần thông, phục hồi ở thể nội, chính lại khẩu miệng lớn thở hổn hển. Hy vọng thông qua loại phương thức này, có thể mau sớm khôi phục tự thân khí lực khí cơ. Lúc này, hắn chính nâng tại một gốc ngàn năm cây tùng già bên cạnh, nhìn xem cả người quanh quẩn nhìn hỗn độn khí tức Tôn Bích Thanh, muốn nói cái gì, đông cảm thấy ngực bụng nội khí huyết quay cuồng. Nhất thời, đúng là lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tôn Bích Thanh bên ấy, đang dùng một loại thái độ bề trên nhìn Trương Đạo Chi, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần khen ngợi, ngàn năm qua, với ta biết chi thanh niên tài tuấn bên trong, không người năng lực ra người chi phải. Trương tiên sư, biết khó mà lui đi, hôm nay chi võ đàng nên có đại biến. Đây là tự nhiên, ngươi, nghịch không được. Trương Đạo Chi chật vật dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, lại đặt trong miệng huyết cặn bã phun ra, Tôn Bích Thanh, bần đạo chợt nhớ tới một sự kiện. Ngươi như thế chờ không nổi, muốn tìm một có thể ngộ ra ngươi vô cực chi đạo người, có phải hay không nghĩ thôi hắn đến trước sân khấu, thống lĩnh tất cả võ đàng, lại để cho hắn dựa theo tâm ý của ngươi, đi đem toàn bộ võ đàng tiến hành biến đổi. Tôn Bích Thanh gật đầu một cái, vì sao đột nhiên nói lên cái này? Trương Đạo Chi cười lạnh một tiếng, giấu giếm rêu cợt nói, ngươi không dám, ngươi là hèn nhát. Ngươi dám không dám tự mình đi đem võ đang biến đổi, cho nên phát động lưỡng cực chi tranh, âm thầm trợ lực vô cực một phái, muốn để bọn hắn thắng được, sau đó để bọn hắn đi cho võ đang đem lại biến đổi. Thế nhưng, ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có ngoại lai thế lực bấy nhiều võ đang nội loạn, nguyên bản chiếm thượng phong vô cực một phái, nhanh chóng bị chôn vùi tại ta dị sĩ giới trong dòng sông lịch sử. Sau đó dài đến mấy trăm năm, võ đang lại không lưỡng cực chi tranh, là bởi vì ngươi học thông minh, ngươi muốn đề cử một tin sùng vô cực chi đạo người đến làm võ đang trưởng môn, người này chẳng những muốn ngộ tính tốt, càng phải năng lực ngộ ra ngươi vô cực chi đạo. Thế là chờ đợi mấy trăm năm ngươi, cuối cùng chờ đến Vương Sung. Ngươi không dám chính mình biến đổi võ đang, là lo lắng chờ ngươi phi thăng hoặc là đến lòng đất, không mặt mũi nào đi gặp sư phụ của ngươi, cũng là Tam Phong tổ sư à. Nghe được đối phương lời nói lần này thao thao bất tuyệt, Tôn Bích Thanh không có bác bỏ, mà là cúi đầu giữ yên lặng. Thấy thế, Trương Đạo Chi tiếp tục nói, ngươi luôn mồm nói, có thể để cho hậu thế đệ tử chất vấn ngươi, chất vấn Tam Phong tổ sư. Nhưng ngươi, hết lần này tới lần khác lại là cái đó, trong lòng không dám chất vấn Tam Phong tổ sư người. Tôn Bích Thanh, lời của ngươi nói, ngay cả chính ngươi cũng không thể trước sau như một với bản thân mình, ngươi khai sáng vô cực đạo, tất nhiên là thì thay thế không được thái cực. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Tôn Bích Thanh hơi nhíu lên lông mày, ngươi nói rất có lý, thế nhưng ngươi đủ kiểu chọc giận ta, đối với ngươi, năng lực có chỗ tốt gì? Trương Đạo Chi lắc đầu, không có chỗ tốt, chỉ là muốn kéo dài mất một lúc. Hả? Tôn Bích Thanh khó hiểu, kéo dài để làm gì? Vừa rồi đánh một trận, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo ba lực đồng nguyên một kiếm, còn có điều vị lên tay lay cô luân, ngũ lôi chính pháp, trừ tà phù lục, pháp trận các loại thủ đoạn đều dùng lấy hết. Ngươi còn có cái gì tư cách, có cái gì thuật, có thể cùng ta đánh một trận? Ừm, đúng, ngược lại để bần đạo nhớ lại, ngươi còn có pháp thiên tượng địa cùng thỉnh thần một thuật không dùng a? Phi thăng ngai đã bị bần đạo che đậy thiên cơ, thỉnh thần thủ đoạn, ngươi sợ là dùng không ra. Về phần này pháp thiên tượng địa, cần thiết linh khí chi bằng bạc, vì ngươi bây giờ căn bản là không sử dụng ra được. Việc đã đến nước này, ngươi còn không nhận thua sao? Lẽ nào nhất định để bần đạo giết ngươi, nhường trên đời này lại không Trương tiên sư, ngươi mới cam tâm tình nguyện? Trương Đạo Chi thở ra một ngụm trọc khí, chợt từ trong càn khôn đại xuất ra một bức tranh, chính là vận hà dư đồ. Ngay tại vừa rồi, thần trí của hắn đã cùng càn khôn đại tương liên, đem vận hà dư đồ bên trong linh ẩn toàn bộ bao quát mà không, vì loại phương thức này, để cho mình nhanh chóng trở về đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ là làm như vậy phải thay mặt giá thì rất rõ ràng cùng nặng nề. Đó chính là giờ này khắc này, vận hà trong sinh linh đều không thể hấp thụ linh khí cùng tu hành. Phần này nhân quả thừa phụ, cuối cùng đều muốn tính tới Trương Đạo Chi trên đầu tới. Bất quá, cũng không thể trơ mắt nhìn võ đang bị Tôn Bích Thanh làm hỏng a. Trương Đạo Chi làm không được nhìn như không thấy, đành phải nỗ lực thử một lần. Tôn Bích Thanh, hôm nay bần đạo vì này Tào Hà Linh ẩn đánh với ngươi một trận, lại để ngươi ta phân cái thắng bại sinh tử, luận cái đúng sai thị phi. Trương Đạo Chi một tay làm kiếm chỉ, đem dục điểm tại mi tâm phía trên. Tôn Bích Thanh lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi một Long Hổ Sơn tiên sư, vì sao không nên hỏi đến ta nhà của võ đang chuyện? Trương Đạo Chi sắc mặt nghiêm nghị, nhận được võ đang đạo hữu gọi ta một tiếng chính đạo người đứng đầu, cuối cùng ta muốn xứng đáng bốn chữ này mới là. Nói xong, hắn kiếm chỉ điểm tại mi tâm phía trên, lớn tiếng nói, "Phát thiên." Nhưng mà, cuối cùng hai chữ chưa lối ra, chỉ thấy Nhiếp tiểu muội vội vàng đi vào đỉnh núi. Trương Đạo Chi không khỏi phân tâm, ngươi đến làm gì, còn không mau đi. Ngày xưa Nhiếp tiểu muội, lúc này Nhiếp Quy Chân nhìn thấy toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương Trương Đạo Chi, không khỏi trong lòng đau xót, liền nhìn về phía Tôn Bích Thanh bên ấy. Sau một khắc, liền gặp nàng không chút do dự cầm trong tay thủy mặc bức họa nhanh chóng triển khai. Tôn tổ sư, Tam Phong tổ sư ở đây, còn không quỳ xuống. Thấy thế, Tôn Bích Thanh lắc đầu cười một tiếng, tiểu nha đầu, lẽ nào ngươi cho rằng cầm bức chân dung của hắn đến, liền có thể hù dọa bần đạo sao? Nhiếp Quy Chân rời bước đến trước người hắn, thẳng tắp thân thể, sắc mặt trầm ổn như vực sâu, trầm giọng nói, Tôn tổ sư, ta thay mặt Tam Phong tổ sư cha hỏi ngươi. Tôn Bích Thanh, ngươi có thể tìm được đạo thuộc về mình. Chương 317, đánh không lại thì huy động người. Chương 317, đánh không lại thì huy động người. Bức họa kia không để cho Tôn Bích Thanh dừng bước, nhưng mà kia lời nói lại làm cho hắn sửng sốt. Ngươi tìm thấy thuộc về ngươi nói sao? Ngày xưa sư phụ lời nói còn tại hôm nay bên hai. Đạo vô cực là của ta đạo sao? Tôn Bích Thanh chậm rãi ngẩng đầu, mắt thấy bị Nhiếp Quy Chân triển khai bức kia Tam Phong Tổ Sư chân dung, suy nghĩ không khỏi trở về đến đã từng, hay là tại Phi Thăng Nhai bên trên. Dĩ bẩm tiên phu, Tôn Bích Thanh bị Tam Phong Tổ Sư sắp đặt ở đây ngộ đạo, nhưng mà trải qua hơn 10 năm tuế nguyệt lại không có chút nào tiến triển. Mãi đến khi biến thành võ đang trưởng môn sau đó, hắn mới ngộ ra được, tự nhận là muốn so Thái Cực chi đạo càng thêm chắc tuyệt vô cực chi đạo. Nghĩ được như vậy, Tôn Bích Thanh ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định. Hắn cưỡng ép đem mình cùng bức họa kia cắt đứt liên lạc, ánh mắt dần dần trở nên thanh thản, suy nghĩ thu về, trầm giọng nói, đường của ta ngay tại dưới chân. Nghe vậy, không giống nhau Nhiếp Quy Chân nói cái gì, ngược lại là Trương đạo chi bên ấy có chút giật mình. Từng có lúc thảo nguyên đánh một trận, hắn thân hãm hỗn độn không thể tự thoát ra, suýt nữa nhập ma, thành cựu Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh lúc cũng đã nói lời tương tự, đường của ta ngay tại dưới chân. Chỉ là Tôn Bích Thanh, ngươi làm thật không có nghĩ tới, dưới chân ngươi con đường đã đi nhầm. Lời nói này tại võ đang, ở chỗ này Phi Thăng Nhai phía trên, cũng chỉ có Trương đạo chi dám nói thẳng vô hủy nói ra. Sai lầm rồi. Tôn Bích Thanh lắc đầu, đúng và sai, thị, có, và phi, không, chưa bao giờ là do người nào đó, chuyện nào đó đi định nghĩa. Thái cực chi đạo nặng tại ngộ, vô cực chi đạo thì nặng tại ngộ. Nhưng, ta có thể tìm được, có thể truyền thừa vô cực chi đạo. Lời nói này, nhường Nhiếp Quy Chân có chút hoảng hốt lo sợ. Nàng vốn định đem thái cực cùng vô cực khác nhau, thật tốt dạng cho trước mắt vị này võ đang tổ sư. Nhưng mà, nghe đối phương lời nói, đối phương đã sớm biết hai loại đạo trong lúc đó tồn tại, thiên tì vạn lũ được quan hệ. Nhắc tới cũng là, rốt cuộc, hắn nhưng là Tôn Bích Thanh A là võ đang lập phái đến nay, thiên tư nhất là chắc tuyệt, tiếp cận nhất Tam Phong Tổ Sư tồn tại. Hắn, làm sao có khả năng bị chỉ là đạo mà che đậy tự thân đâu. Bức họa này, xuất hiện không đúng lúc. Nếu là ngàn năm trước kia, còn có nhìn sửa đổi Tôn Bích Thanh. Nhưng mà ngàn năm sau này hôm nay, không ai còn có thể giáo được hắn. Tam Phong Tổ Sư cũng không được. Ta coi trọng Vương Sung là bởi vì hắn còn quá trẻ, đã nắm giữ thái cực chân ý, thậm chí còn tự sáng chế một thuật thái cực quy khư thức. Nhưng thái cực cùng vô cực cuối cùng là có kém, thái cực năng lực chứng được đạo quả, vô cực đồng dạng có thể chứng. Tôn Bích Thanh rơi xuống đất có âm thanh. Nhiếp Quy Chân nếm thử khuyên nhủ, Tôn tổ sư có hay không nghĩ tới, thái cực chính là vô cực, mà vô cực chính là thái cực. Có bên trong vô bên trong có, vô cực sinh thái cực lại làm sao không thể diễn hóa vô cực? Tôn tổ sư ngộ được vô cực đạo, chẳng lẽ không phải thoát thai từ thái cực? Nhưng mà, Tôn Bích Thanh trả lời lại làm cho nàng cảm giác sâu sắc bất ngờ, nghĩ tới, tất nhiên là nghĩ tới. Ta từ đầu đến cuối mục đích là muốn cho người đời sau có thể trực tiếp nhảy qua thái cực, đi diễn hóa vô cực, mà không phải lại đi tu luyện thái cực đạo quả, cuối cùng tầm thường hơn 10 năm, cũng không nhất định có thể trên con đường này đi ra đạo thuộc về mình. Đợi hắn nói đến đây, Trương đạo chi cùng Nhiếp Quy Chân mới tính bừng tỉnh đại ngộ. Tôn Bích Thanh đã sớm nghĩ đến, do Tam Phong Tổ sư khai sáng thái cực đạo, kỳ thực chính là một sân khấu kịch. Cái này sân khấu kịch cũng không phải cố định đi sướng một loại kịch sân khấu kịch, ngươi có thể căn cứ cái này sân khấu kịch dự, đi sướng thích hợp cái này sân khấu kịch làn điệu. Cũng được, đi sướng một ít cái khác kịch. Tôn Bích Thanh vô cực chính là tại cái này trên sân khấu hát ra tới. Bây giờ, hắn muốn làm được một sự kiện, chính là muốn đem cái này sân khấu kịch đi đầy lần, nhường hậu nhân chớ có đi hắn tầm thường hơn 10 năm nhưng thủy chung chưa thể đắc đạo lão lộ. Sau đó, nhường đệ tử đời sau đứng ở vô cực chi đạo trên sân khấu, đi đem có quan hệ vô cực kịch hát càng thêm to êm tai một ít. Cũng là nhường người đời sau đi không ngừng mà hoàn thiện con đường này. Một loại là tại một cái rộng lớn trên đường, đi đi thuộc về mình xóa lộ khẩu, một loại là dọc theo tiền nhân đi tận con đường, tại đi lên phía trước vừa đi. Hai loại đạo này đường, không có tốt xấu ưu khuyết phân chia. Mấu chốt ở chỗ, Tôn Bích Thanh có thể tìm thấy truyền thừa vô cực chi đạo biện pháp sao? Nếu hay là cần dựa vào sau người đi ngộ, chẳng bằng đi thái cực đường lối cũ. Đồng thời, Trương đạo chi cùng Nhiếp Quy Chân hai người thì đã hiểu đến, dòng dã ngàn năm, Tôn Bích Thanh tại sao khăng khăng làm như vậy một kiện chuyện. Thái cực chi đạo nặng tại ngộ mà không lấy lại truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Tôn Bích Thanh cũng là bởi vì nguyên nhân này, dài đến mấy chục năm, lâm vào chấp niệm, chưa thể ngộ ra chính mình đoạt được. Khi hắn lao đến phòng cái này chấp niệm sau đó, lại đi e rằng tự đạo, đã quá muộn. Đắc đạo Tôn Bích Thanh, như địa tiên, có thể bay thăng vào thiên môn. Hắn phản pháp quy trần, không còn cao tuổi chi thể, bay về đỉnh phong. Sau đó vì che giấu thiên cơ bí pháp lưu tại nhân gian, chính là hy vọng có thể đem Tam Phong Tổ sư mọi thứ đều lật đổ. Hắn cho rằng, chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho võ đang đi vào quỹ đạo, mới có thể để cho hậu nhân không còn xuất hiện, như hắn như vậy, kéo dài mấy chục năm đều không thể đắc đạo tình huống. Tôn Bích Thanh gặp hắn hai người trầm mặc, thế là lại chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu nha đầu, không có gì ngoài ý muốn, ngươi nên đi qua bức đồ này bên trong thế giới a. Ngươi nhưng có sở ngộ?" Nhiếp Quy Chân gật đầu nói, "Có điều ngộ ra, tên là Thái Cực Quy Chân Thức, Tam Phong Tổ sư còn đang ở đồ bên trong thế giới ban thưởng ta đạo hiệu là chết." Tôn Bích Thanh khẽ gật đầu, tự hỏi lòng, nếu ngươi không vào bức đồ này bên trong thế giới, làm sao có thể có này sở ngộ? Nhiếp Quy Chân trầm mặc, nàng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nếu như mình không vào đồ bên trong thế giới, cho dù còn có thể có chỗ ngộ hiểu tình huống dưới, chắc hẳn cũng là hơn 10 năm thời gian sự tỉnh từ nay về sau. chỉ là tới lúc đó tất cả còn kịp sao? Tôn Bích Thanh lại nhìn về phía Trương Đạo Chi, ngươi có lý của ngươi, ta có đường của ta. Ngươi từ thở thiếu thời liền bị tiền nhiệm tiên sư vì công đức luyện thể thành tựu một thân vô cấu thể phách, trời sinh thân cận tự nhiên đại đạo. Ngươi tất nhiên là vô ưu sở tu chi đạo, mà ngươi Long Hổ Sơn môn nhân sở dĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp cũng là bởi vì đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng đã đem các ngươi Long Hổ Sơn đạo quyết định. Các ngươi Long Hổ Sơn môn nhân chỉ cần dọc theo tổ sư quyết định con đường đi đi là được, nhưng ta võ đang không được. Hắn cao mày nói, trong lòng ngươi suy nghĩ, Tam Phong tổ sư thì nhất định suy tính qua. Vì lão nhân gia ông ta vô thượng vĩ lực, làm sao có thể không biết làm như vậy tốt hay xấu? Một tòa tông môn, một phái tín ngưỡng, sở dĩ có thể chuyển thừa thiên thu và tái, không phải là vì nó không giống đại chúng. Tôn Bích Thanh thở dài, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thực hắn cũng không biết làm như vậy đến tột cùng sẽ có thế nào một kết quả. Đáp án không tại hắn nơi này, không tại lượng cực chi tranh, mà ở Vương Sung trên người. Hắn ngồi xếp bằng tại đỉnh phi thăng ngai, khoát khoát tay, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đi thôi. Trương Đạo Chi chậm rãi tiến lên. Tôn Bích Thanh trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, cho dù ngươi sử dụng gia pháp thiên tượng địa, cũng không phải bần đạo đối thủ. Ở chỗ này nhân gian, nhất là tại võ đang cảnh nội, trên đời mênh mông, sẽ không có người là bần đạo đối thủ. Cho dù là vị kia vừa bước vào con đường trường sinh, sát phạt lực lượng có thể xưng vô song tuyệt đại kiếm tiên đích thân tới, cũng không được. Trương Đạo Chi thở ra một ngụm trọc khí. Tôn Bích Thanh nói rất có đạo lý. Hắn sát thực không được, rất bất đắc dĩ, thì vô cùng bất lực. Đối mặt địa tiên cảnh thực lực, cho dù là Trương Đạo Chi đều có chút theo không kịp. Lão tiên sư Trương Tiên có thể dùng một thân thiên đạo công đức lực lượng tạo ra vô cấu thể phách. Chuyện này đối với Tôn Bích Thanh mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Thực lực cùng cảnh giới đạt tới hắn loại trình độ này, cái gì thể chất, thiên phú thậm chí đạo quả, đều là nói xuông. Vì hắn sớm đã đắc đạo, sớm đã phản phát quy chân. Trương Đạo Chi đi vào Nhiếp Quy Chân sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, đi thôi. Nghe vậy, hắn trong lòng còn có không cam lòng, sau này võ đang. Trương Đạo Chi vẻ mặt bất đắc dĩ, đánh không lại hắn, chờ một lúc hắn nếu là thật sự động sát tâm, tất cả võ đang người đều không đủ bị giết. Nhiếp Quy Chân túi đầu, cứ tính như vậy. Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, ngay trước mặt Tôn Bích Thanh mở miệng nói, ta đi kiếm tông, Trùng Dương cung huy động người, có thể nhiều đến mấy cái, năng lực giết hắn. Nhiếp Quy Chân ngạc nhiên. Tôn Bích Thanh lông mày nhíu lại, ngươi vị thiên sư này, thật đúng là diệu. Trương Đạo Chi sắc mặt không sợ hãi chút nào, ngươi là người thứ nhất nhường bần đạo vận dụng đời này tất cả nhân mạch cũng muốn đi người đối phó. Ngươi, chờ lấy, cái gọi là hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chính là cái đạo lý này. Mặc dù Tôn Bích Thanh sở tố sở vi có nhất định chỗ tốt, nhưng cũng không thể mặc cho hắn như thế làm bữa xuống dưới. Truyền thừa ngàn năm võ đang không thể xuất hiện được rẽ. Tôn Bích Thanh gật đầu một cái, tốt, ta chờ. Nói xong, Trương Đạo Chi làm bộ như muốn rời đi phi thăng ngay. Đồng nhiên, nhưng vào lúc này, một mực ở vào ngộ đạo trạng thái, đối mặt Trương Đạo Chi cùng Tôn Bích Thanh đại chiến lúc sinh ra dị tượng vẫn không chút nào dao động được Vương Sùng, lúc này đột nhiên chậm rãi mở ra hai mắt. Chương 318, bảy phân vận số, tận còn võ đang chương 318, bảy phân vận số, tận còn võ đang khi nhìn thấy Vương Sùng mở ra hai mắt một khắc này. Trương Đạo Chi vô thức ngừng chân lại quay đầu nhìn về phía đối phương. Hắn rất hiếu kỳ, Vương Sùng đến tuột cùng ngộ đến cái gì? Ngay tại trên đỉnh núi, ba người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ tại trên người Vương Sùng lúc. Thinh Linh nhìn thấy hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía Tôn Bích Thanh bên ấy thật sâu chắp tay thở dài, tổ sư, đệ tử đã có sở ngộ. Tôn Bích Thanh dự kiến trong gật đầu một cái, gặp hắn thần sắc có chút kích động, cũng có mấy phần không kịp chờ đợi, làm sao? Vô cực chi đạo, có thể hay không truyền thừa tiếp? Vì sao nói vô cực chi đạo truyền thừa mấu chốt ở chỗ Vương Sung? Là bởi vì, nếu hắn năng lực ngộ ra giống như Tôn Bích Thanh nói tới. Như vậy, có thể nhường cái thứ ba, người thứ tư, cũng có thể ngộ ra vô cực chi đạo. Đợi một thời gian, thông qua nhiều mặt xác minh, vô cực chi đạo liền cũng đã thành có thể truyền thừa đạo. Đối mặt Tôn Bích Thanh hoang mang, Vương Sung cũng không trực diện đáp lại, tổ sư, ngài có muốn nhìn một chút hay không đệ tử sở ngộ chi đạo? Tôn Bích Thanh sững sờ, vô thức nhíu mày, được. Vương Sung lần nữa chắp tay. Sau đó, liền thấy Vương Sung đánh một bộ võ đang đệ tử người người đều biết Thái Cực Quyền. Lúc mới nhìn, Trương Đạo Chi đám người cực kỳ khó hiểu. Nhưng nhìn thật kỹ, đã thấy Thái Cực Quyền dần dần hết rồi trương pháp cùng con đường, nhưng lại càng thêm gần sát tự nhiên. Bộ quyền pháp này, như là do thiên địa mà sinh, tự nhiên tuần hoàn không thôi. Cuối cùng, hết rồi bất luận cái gì cố hữu đường lối. Có, chỉ là tại một quyền một trường ở giữa, không dừng lại khoa tay lúc lưu động đạo vận. Nhất quy chân đây Trương Đạo Chi càng trước nhìn ra trong đó mấy quẻ, là theo có đến vô, cung năng nộ ra thuật vừa vận hoàn toàn tương phản. Nghe vậy, Trương Đạo Chi thoải mái, Thái Cực Quy khư thức, rời khỏi phía Tây Ngọc Môn, cùng Tây vực Phật Quốc đại chiến lúc. Trương Đạo Chi từng tận mắt nhìn thấy qua Vương Sung sử dụng thuật này, năng lực cực lớn bộ phận, đem bên địch đánh tới sát chiêu hết thể tiêu vô, nhường tất cả thành hư. Chỉ là, bây giờ Vương Sung Thái Cực Quy khư thức, tựa như đạt được tiến hóa, không chỉ có thể đem bên địch đánh tới chiêu số tiêu vô, ngay cả chính mình tinh thông một ít thuật pháp, cũng có thể theo cố hữu đường lối biến thành vô. Vô, tức đứng ở thế bất bại. Trương Đạo Chi như là cũng muốn nghiệm chứng cái gì, ngang nhiên ra tay, hướng Vương Sung đánh tới một đạo thiên lôi. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Sung sử dụng Thái Cực Quy khư thức, đem đạo kia thiên lôi hồi phục tại thương cùng, tại thiên tế bên trong nổ vang. Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ, lại lấy dương sức lực bắn ra mà đi, đạo hữu, mượn lực của ta, giúp ngươi nhất chứng. Vương Sung không nói gì, chỉ là đem Trương Đạo Chi đối diện bọn tới một quyền hóa giải, lại không bất luận cái gì quyền kình nhi thể hiện ra tới. giống như đem một tòa đã thành lập tốt nhà cao tầng sụp đổ, khoảnh khắc thành hư. Thì ra là thế. Trương đạo chi thu quyền, chúc mừng bạn ngộ đạo công thành. Lúc này, nhìn thấy một màn này Tôn Bích Thanh, rõ ràng là có chút không dám tin, đúng là trực tiếp ngồi sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Sung động tác trong tay. Nội tâm giống như đủ mùi vị lẫn lộn, như là ngàn năm qua chờ đợi, thành công dã tràng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng hay là thái cực đạo? Tôn Bích Thanh không dừng lại lẩm bẩm. Vương Sung sở ngộ, với hắn mà nói, đã kích rất lớn. Cũng không phải nói Vương Sung sở ngộ chi đạo không được, mà là nói, Vương Sung ngộ đến, không nên lại là thái cực đạo. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là vô cực đạo mới đúng. Nếu ngay cả Vương Sung sở ngộ đều là thái cực đạo, như vậy, chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Tôn Bích Thanh ngộ ra vô cực đạo, truyền thừa không đi xuống, chỉ thuộc về chính hắn. Mà cái này vô cực đạo, hay là căn cứ thái cực đạo cực hạn diễn biến mà đến. Nói cách khác, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vô cực, đồng dạng là thái cực đạo. Mặc dù có lẽ có kẻ đến sau còn có thể ngộ ra vô cực đạo, nhưng vậy cũng đứng ở thái cực đạo trên cơ sở. Tôn tổ sư, ngài rất mạnh, ngàn năm qua, ta võ đang môn nhân cũng đang nói, ngài là Tam Phong tổ sư phía dưới đệ nhất nhân, lời này không sai. Vì chỉ có ngài ngộ ra được vô cực chi đạo, mà chúng ta vẫn là không có nhảy ra thái cực vòng tròn. Ngài là ta võ đang cực kỳ có nhìn siêu việt Tam Phong tổ sư người, cũng là thành công nhảy ra thái cực chi đạo đệ nhất nhân. Vương Sung khâm phục nói. Nhưng mà, lần này nhìn như có chút lời khen tặng, ở trong mắt Tôn Bích Thanh nhìn tới, dường như là một hồi chê cười. Nhiếp Uy chân lòng có cảm giác, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Tam Phong tổ sư không muốn nhiều hơn can thiệp Tôn Bích Thanh đạo. Vì chỉ có Tôn Bích Thanh, năng lực có hy vọng căn cứ vào thái cực, nhảy ra thái cực, tự thành một đạo. Biến thành do Tam Phong tổ sư dựng trên sân khấu, tối kinh tài tuyệt diễm cái đó sừng. Tôn Bích Thanh không có cô phụ Tam Phong tổ sư mong đợi. Hắn thành công, nộ ra được vô cực chi đạo. Có thể, đây là ngay cả Tam Phong tổ sư cũng không nộ ra đạo. Tam Phong tổ sư là khai tông lập phái người, mà Tôn Bích Thanh chính là cái đó phát dương quang đại người. Chỉ là, tại ngàn năm trước kia, Tôn Bích Thanh ngộ đạo quá trễ, không có lý giải đến Tam Phong tổ sư nỗi khổ tâm. Thì ra là thế. Trầm tư qua đi, Tôn Bích Thanh đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ngàn năm chờ đợi, tuy là công giá chẳng, nhưng hắn thì bình thường trở lại. Không có mọi người dự kiến trong cái chủng loại kia nổi trận lôi đình, đạo tâm sụp đổ, hoặc là chấp niệm đâm sâu vào, lâm vào ma chướng. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh, dường như là một cái đầm khe nước. Có thể, đây mới là tu đạo có thành tựu người, nên có tâm tính. Thật ứng với câu kia thượng thiện ngự thủy. Tôn Bích Thanh thở ra một ngụm trọc khí, như là đem ngàn năm qua mong đợi cùng các loại nỗi nạn cũng nổ hết sạch. Dừng một chút, hắn từ đỉnh núi nhìn ra xa võ đang trư phong cảnh sắc, như là đem Tam Phong phái trong một ngọn cây cọn cỏ một người một vật cũng thu hết vào mắt. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân, Quy Thương. Chết, đem ngươi hai người sở ngộ chi đạo, đồng tâm đồng lực sử dụng ra, nhường bần đạo nhìn một cái. Bất kể nói thế nào, Tôn Bích Thanh đều là võ đang tổ sư gia. Tại hắn mặc cho võ đang trưởng môn trong lúc đó, võ đang chính là hoàn toàn xứng đáng đạo môn người đứng đầu. Vị này trong lòng còn có lưỡng cực chi tranh cái thế anh kiệt, đã từng đích thân tới Đông Hải chém yêu, đã từng bảo hộ thiên hạ bách tính, đã từng ngăn cản yếu họa lan tràn thần châu. Chính là bởi vì có tượng hắn như vậy nhân kiệt đi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đi không ngừng suy yếu yêu tộc thực lực, mới có thể Đông Hải yêu tộc một thẳng không dám thôn tính thần châu, bước vào Trung Nguyên Thánh Địa nửa bước. Bây giờ, Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân nghe được tổ sư phân phó, tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Mỗi người bọn họ đánh ra chính mình sở nộ đạo quả, thái cực quy khư thức cùng thái cực quy chân thức, giống như một âm một dương, một càn một khôn, âm dương hợp, càn khôn bế, thiên địa hồi phục tại hỗn độn, chính là Tôn Bích Thanh sở ngộ chi vô cực đạo. Giờ phút này, ngay cả Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân hai người đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn nói hợp lại, thế mà chính là vô cực chi đạo. Thì ra là thế, ta sở ngộ cũng coi như dùng loại phương thức này chuyển xuống đi. Tôn Bích Thanh cười khổ không thôi. Dừng một chút, hắn không tiếp tục nhìn về phía Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân, mà là đem ánh mắt rơi vào một thằng đứng sừng sững ở tại chỗ Trương đạo chi, nếu không phải tiểu hữu cả ta, chỉ dựa vào Vương Sung sở ngộ chi đạo, còn chưa đủ vì để cho ta sửa đổi tâm ý. Ngươi một ngoại nhân, lại năng lực không tiếc tính mệnh chú ý ta võ đang đại cục, ta thân làm võ đang ngày xưa trưởng môn, muốn nhiều tạ ngươi. Hắn sững sờ, chợt cười một tiếng, nếu như thế, ta liền không huy động người. Nghe vậy, Tôn Bích Thanh bỗng nhiên đứng dậy, cười to không ngừng, tiếng cười quanh quẩn tại đỉnh phi thăng nhai cùng võ đang sơn mỗi một chỗ góc, tốt một cái Trương tiên sư, tốt một cái Trương tiên sư. Tiểu hữu, đợi nói đến đây, Trương đạo chi bỗng cảm thấy quanh thân bị hỗn độn vầng sáng quanh quẩn, không thấy Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân, chỉ có Tôn Bích Thanh đứng ở trước người hắn, nói lời kinh người nói, "Tiểu Hữu, ta từng gặp sư phụ của ngươi, thiên phú của hắn so với ta cao hơn, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, như trời xanh cho hắn một giác, hắn tất bước qua với ta. Những năm gần đây, ta đi khắp thiên hạ các nơi, tìm kiếm thiên tư chắc tuyệt, vận mệnh đặc thù người, không một người có thể so sánh được ngươi. Tương lai thiên địa lại kiếp, sợ hệ ngươi một thân một người, trong lòng ngươi muốn có cái suy nghĩ." Trương đạo chi khó hiểu, "Tôn tổ sư, kia lại kiếp đến cùng là cái gì? Khi nào sẽ đến?" Tôn Bích Thanh mở miệng nói. Nhưng mà, những kia dường như vượt qua 5 tháng dài dằng dặc trường hà quanh quẩn đến nay hướng âm thanh, lại đều bị hỗn độn nuốt hết. Trương đạo chi nghe không chân thực. Tôn Bích Thanh thở dài, triệt hồi vừa rồi thi triển thần thông, hỗn độn bẩm sáng không tại. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, dù là như thế, cũng không thể đem những thứ này tin tức hữu dụng tiết lộ cho ngoại giới sao? Lẩm bẩm qua đi, hắn không tiếp tục nhìn về phía Trương đạo chi cùng Vương Sung đám người, mà là đứng ở đỉnh núi chỗ, nhìn võ đang toàn cảnh, cất cao giọng nói, "Vần đạo tu hành đã hơn ngàn năm, được qua thiện, phạm qua sai lầm, là sai hay không, lại lưu người đến sau bình luận. Bây giờ, vần đạo thân hợp võ đang, bảy phần vận số, hôm nay tự tán, cũng coi như cho người đến sau một câu trả lời. Ngàn năm trông cậy vào thành không, Tôn Bích Thanh không muốn phi thăng thành tiên." Lúc này, có thiên môn hiển hóa, như muốn nên hắn thành tiên. Hắn lại chỉ nhẹ nhàng liếc qua, nói, "Thành tiên? Mẹ ngươi chứ thành tiên. Vần đạo như muốn trưởng sinh thành tiên, cần gì cho ngươi mượn thiên môn lực lượng." Nói xong, tán đạo qua đời. Bảy phần vận số, một khi nô tận, một phần lưu tại Trương đạo chi, những người còn lại đều hồi phục võ đang. Từ đây trên đời lại không Tôn Bích Thành, lại không Tam Phong tổ sư phía dưới đệ nhất nhân. Chương 319, võ đang xong chuyện chương 319, võ đang xong chuyện cho dù ai cũng không có nghĩ đến. Sống dòng dã hơn ngàn năm Tôn Bích Thành, đúng là sẽ như vậy quả quyết lựa chọn tán đạo. Nếu hắn lựa chọn tiếp tục còn sống, hắn vẫn sẽ là cái đó kinh tài tuyệt diễm nhất võ đang tổ sư. Có hắn ở đây võ đang, đều sẽ vượt xa Di Vãng, vô cùng cường đại. Làm sao đến mức tư? Trương đạo chi không hiểu Tôn Bích Thành. Vương Sung, Nhiếp Quy Chân hai người càng là hơn không hiểu. Tán đạo sau đó Tôn Bích Thành, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Phản phất trong thiên địa này, chưa bao giờ có dạng này người tồn tại qua. Tôn tổ sư nhảy ra thái cực, nhưng thủy chung chưa thể nhảy ra Tam Phong tổ sư trong đại đạo. Ngàn năm lưu đồ, thành công dã chẳng đảm. Đối với Tôn tổ sư mà nói, rời khỏi là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Vương Sung lời giải thích về sau, Trương đạo chi có chút không nhiều đồng ý, các ngươi thân làm võ đang đệ tử, xem thường vị này võ đang tổ sư. Hắn tồn tại nhân gian dòng dã ngàn năm, là nghĩ xác minh chính mình đạo. Bây giờ đã có xác minh, chiếm cứ võ đang bảy phần vận số, tất nhiên là phải trả tại võ đang. Ngay cả hắn đều không có ý thức được. Kỳ thực, có một phần vận số, đi qua Tôn Bích Thanh tác phẩm, lưu tại trong cơ thể của hắn. Ngoài ra 6 phần, một phần quy về Vương Sung, một phần ngưng vào Nhiếp Quy Chân thể nội, một phần không biết tới đâu bỏ chạy, còn có 3 phần đều rơi vào võ đang sơn trong. Cơn giận như thế đếm, sẽ cho võ đang đem lại lặng yên không một tiếng động sửa đổi. Tỷ như, tương lai sẽ có đệ tử cảm thấy tự thân tu hành tốc độ tăng tốc, sẽ để cho tất cả võ đang nên đón nhân tài đông đúc đỉnh phong thời khắc. Trước đây có nói, một phái tông môn, một tòa động thiên phúc địa, vận số là có hạn. Côn Luân kiếm tông có thể xuất hiện một vị, thậm chí hai vị, ba vị kiếm tiên, nhưng tuyệt đối khó mà xuất hiện vị thứ tư. Cũng đúng thế thật, vì sao? Rất nhiều Long Hổ Sơn tiên sư, tại tuổi già, biết được thành tiên vô vọng hoặc là không cách nào thành tiên, không có ngộ ra chính mình đạo lúc, đều sẽ lựa chọn thân hóa thiên địa phương thức mà tán đạo. Chính là muốn cho người đến sau lưu lại một con đường đi đi, không thể đem hậu nhân đường cũng cho phá hỏng. Trương đạo chi thở nhỏ liền nghe đã từng nói Long Hổ Sơn lịch đại tổ sư làm công tích vĩ đại. Do đó, đối với Tôn Bích Thanh tán đạo, hắn vô cùng đã hiểu. Nếu tương lai một ngày kia, hắn có thể thành tiên, lại không muốn thành tiên, chỉ nghĩ ngộ đạo, nhưng mà lại khó mà ngộ ra đại đạo lúc, hắn cũng sẽ tuyển chọn tán đạo, thân hóa thiên địa tự nhiên vận số, trợ người đến sau một chút sức lực. Này, chính là thừa phụ. Bây giờ, Trương đạo chi không biết có một phần vận số rơi vào bản thân, lại càng không biết kia một phần vận số đối với mình có diệu dụng gì. Tóm lại, võ đang sự việc đã tạm đã qua một đoạn thời gian. Hai ngày sau, Trương đạo chi quyết ý rời khỏi võ đang, chạy tới Trùng Dương cung. Qua chiến dịch này, Trùng hư chân nhân càng thêm cảm thấy mình già rồi, là đến cái kia thối bị nhượng trước lúc. Bằng không, tổng trạm nhìn võ đang trước trưởng môn, lại khó mà là võ đang lại làm thứ gì, không cho hậu nhân ra mặt, bất lợi cho một tòa môn phái phát triển. Tôn Bích Thanh tán đạo, cũng cho hắn mang đến rất nhiều cảm ngộ. Bất kể Tôn Bích Thanh cách làm là đúng hay sai, không thể phủ nhận rằng, hắn đều là hy vọng võ đang có thể vượt đến càng tốt. Tại Trùng hư chân nhân tiễn Trương đạo chi xuống núi lúc, nói một để người cảm thấy rung động sự việc, ta đã quyết định đem võ đang chức trưởng môn chuyển cho Vương Sung. Hắn ở đây thái cực đạo này bên trên, đi được so với ta xa. Thái cực quy khư thức, nhất định có thể danh chấn tất cả trên núi. Nơi này trên núi, chỉ là dị sĩ giới. Tới trước đưa tiễn người còn có Vương Sung. Hắn cũng không có vẻ có nhiều kinh ngạc. Có lẽ là hai ngày này đến nay, Trùng hư chân nhân đã tìm hắn từng đàm thoại. Trương đạo chi ha ha cười nói, ngài lao tại võ đang cũng coi như chuyển tiếp. Đệ tử ngộ ra được thái cực quy khư thức, đồ tôn nhi lại ngộ ra được thái cực quy chân thức. Sau này võ đang do bọn hắn trông coi, tất nhiên là không phải lo rồi. Nói trở lại, Tôn Bích Thanh sự tình, thụ nhất huệ người, chính là Nhiếp Quy Chân. Bây giờ nàng, theo ngộ ra thái cực quy chân thức về sau, tại võ đang địa vị, cũng là nước lên thuyền lên, gần với võ đang bát cực. Ừm, bây giờ là thất cực. Đối với cái này, Vương Sung rất là ấy nấy. Rốt cuộc, hôm đó hắn nhập ma trướng, ra tay không có nặng nhẹ, đánh chết sư đệ, chuyện này, hắn sẽ ghi khắc cả đời. Nghe vậy, Trùng hư chân nhân lúc này cười to nói, Long Hổ Sơn có người, đủ để chống đỡ đồ nhi ta cùng đồ tôn hai người. Trương đạo chi cười không nói. Trùng hư chân nhân lại nói, không ở thêm chút ít thời gian, tham gia lão hủ đệ tử này kế nhiệm đại điện. Trương đạo chi lắc đầu, đối đãi ta đem 10 tên cao thủ gom góp sau đó liền thì tổ chức La Thiên đại tiếu, đến lúc đó chúng ta lại gặp gỡ. Trùng hư chân nhân khẽ gật đầu, như thế cũng tốt, núi cao đường xa, khá bảo trọng. Võ đang một nhóm. Trừ ra Trương đạo chi không biết địa điểm vận số bên ngoài. Bên ngoài thu hoạch có 2 giờ. Một là nhìn thấy Vương Sung cùng Nhiếp Quy Chân hai người sử dụng ra quy khư cùng chết thức về sau, trong lòng đối với đạo cảm nộ càng thêm sáng. Thái cực quy khư thức cùng chết thức, đơn sách ra một dạng, đều có thể thắng Trương đạo chi tự sáng tạo Trảm Long nhất kiếm cùng lên tay lay Côn Luân. Nhưng mà cùng ba lực đồng nguyên một kiếm lại là chênh lệch rất xa. nhưng ở lẫn nhau cảnh giới giống nhau tình huống dưới, hai thức hợp nhất đủ để cùng ba lực đồng nguyên phân cao thấp. Cái thứ hai thu hoạch chính là mời Vương Sung vì tương lai đánh với yêu một trận thập đại cao thủ một trong. Như thế, Trương đạo chi bên này liền thì khoảng chừng 7 tên cao thủ. Trương Hổ, Triệu Trường Ca, Giang Nhất Tuyết, Vương Sung, Si Cuồng, Lê Mật Tuấn. Nếu như tính luôn thảo nguyên mạch đồ can, đó chính là 8 tên. Chỉ là cho đến nay còn chưa đạt được đối phương xác thực trả lời chắc chắn. Tổ chức La Thiên Đại Tiếu lúc đem đối phương cùng mời đến. Đến lúc đó, lại đi ở trước mặt hỏi nàng. Kỳ thực, nộ ra thái cực quy chân thức nhiếp quy chân là có tư cách người đại biểu tộc, chúng tuyển thập đại cao thủ một trong. Chỉ là cảnh giới của nàng còn quá thấp, vẹn vẹn mấy năm tuyến nguyệt, sợ là khó mà đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Trung hư chân nhân, Vương Sung, Bạch Chân đám người đem vị thiên sư này đưa đến sơn một chỗ. Đây là Trương đạo chi cực lực nhường mấy người dừng bước tình huống dưới. Nếu không, sợ là muốn đem bản thân đưa đến chân núi. Tống Quân Tiên Lý Trung Tu nhất biệt ta thế nhưng, hắn không lay chuyển được nhiếp quy chân, đối phương khăng khăng muốn đưa hắn đến chân núi chỗ. Xuống núi trong lúc đó, nhiếp quy chân chậm rãi mở miệng nói, hai ngày này ta tranh thủ đi một chuyến Hàng Châu, gặp được Bạch Thiển vợ chồng hai người, đem ngài năm gần đây viết yêu ma đồ lục tiên chương cũng giao cho các nàng, còn để cho ta thay các nàng hỏi xin chào. Ngài lần này đi Trung Nam Sơn, nhất định là muốn lên phía Bắc, trên đường trải qua Hàng Châu, muốn hay không nhìn một chút các nàng. Bây giờ tu vi của nàng đã đến có thể đẳng vân giá vũ, ngự kiếm phi hành trình độ. Từ Hàng Châu đến Võ Đang, đến phản cũng liền nửa ngày. Trương đạo chi lắc đầu, nhìn xem tình huống đi, bất quá ta đích xác muốn tại Giang Nam địa giới dừng lại một thời gian. Muội muội của hắn Trâm Nhi bây giờ đang Giang Nam Thanh Sơn thư viện, đi theo vị kia nho già bán thánh vương thủ nghĩa đọc sách. Với lại làm năm Hàng Châu Kim Sơn tự chiến dịch sau khi kết thúc, lại chưa nghe nói liên quan đến Kim Sơn tự sự tình, nhất định là muốn đi nhìn một cái. Chương 320, thẻ người tốt. Chương 320, thẻ người tốt đến chân núi chỗ. Nhiếp Quy Chân cũng tìm không được nữa lý do gì đi tiện hắn đoạn đường, nàng cúi đầu trầm mặc. Dương Thủ Chân vô cùng tức thời đi đến một bên, lặng lặng đứng. Không lâu, Trương đạo chi nhìn về phía sững sờ ở tại chỗ Nhiếp Quy Chân, cười ha hả nói, làm năm nghe được con kia thụ yêu đều muốn biến sắc nha đầu, bây giờ cũng thành người tu đạo, tương lai đều có thể. Nhiếp Quy Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại trịnh trọng địa chắp tay nói, thiên sư đi từ từ, La Thiên đại tiểu tạm biệt. Trương đạo chi gật đầu một cái, xoay người sang chỗ khác, đi nha. Vừa dứt lời, Nhiếp Quy Chân vô thức mở miệng, chấm đã. Trương đạo chi khó hiểu, liền xoay người nhìn về phía nàng, còn có việc. Lúc trước Nhiếp tiểu muội, ngay cả nhìn ánh mắt của hắn cũng không dám, mà bây giờ được Nhiếp Quy Chân đã dám nhìn hắn con mắt. Chỉ là, chăm chăm vào đối phương con mắt hồi lâu, nhưng thủy chung không biết nên nói cái gì là tốt. Thật lâu, chỉ nói câu, thiên sư bảo trọng. Trương đạo chi gật đầu một cái, bảo trọng. Nói xong, hắn mang theo đồ đệ bay về phương xa. Năm đó, Võ Đang chân núi, hắn tiêu sái đẳng vân đi xa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dần dần biến mất tại trong mắt. Muốn vươn tay ra chạm đến, có thể sớm đã không thấy thân ảnh của hắn. Cái gì ngộ đạo, cái gì đại tu là, từ trước đến giờ đều không phải là nàng sở cầu. Nàng tu hành ngộ đạo chỉ vì một người mà thôi. Rất nhanh, Trương đạo chi liền đi đến trong thành Hàng Châu, Kim Sơn tự. Lại một lần nữa du lịch chốn cũ, trong lòng tất nhiên là cảm khái rất nhiều. Đã từng vàng son lộng lẫy Kim Sơn tự, bây giờ lại thành một đống phế tích. Kim Sơn tự lão hòa thượng Huyền Chân sớm đã qua đời nhiều năm. Trong chùa ngay cả hòa thượng cũng không có, ngay cả tòa yêu tháp đều không thấy tung tích. Chờ chút, Trương đạo chi đi vào tòa yêu tháp di chỉ, lập tức bối rối. Không phải, tháp đâu? Liền xem như trải qua 2-3 năm không ai hỏi đến. Tòa yêu tháp rách nát không chịu nổi. Có thể tháp không nên biến mất mới đúng. Lẽ nào là, từ Huyền Chân sau khi qua đời, bị vây ở trong tháp yêu ma quỷ quái, đều chiếm được giải thoát. Bọn hắn thống hận tòa yêu tháp, cho nên đem cái này tòa tháp cho triệt để hủy. Trương đạo chi lắc đầu, không còn hồ tư loạn tưởng. Lúc này, Dương Thủ Chân chậm rãi đi tới, sư phụ, ta hỏi nơi dừng chân tại trong chùa mấy tên ăn mày. Nghe bọn hắn nói, Kim Sơn tự đã dọn nhà. Dọn nhà? Có thể hỏi chuyển đến nơi nào đi? Phu cận Trấn Giang Phủ. Trấn Giang Phủ? Trương đạo chi sửng sốt. Hình như Bạch Xà trong chuyện xưa Kim Sơn tự ngay tại Trấn Giang Phủ a. Là trùng hợp sao? Theo vi sư đi xem. Trương đạo chi dứt lời, liền thì chạy tới Trấn Giang Phủ. Cuối cùng, hắn cũng không vấn an Bạch Tiễn vợ chồng. Bạch Tiễn là yêu, hứa thân là người. Nhân cùng yêu, kết làm vợ chồng, có thể bình yên vô sự sống trên cõi đời này, đã không dễ dàng. Thân làm thiên sư Trương đạo chi nếu là tùy tiện tiến đến quấy rầy, ngược lại dễ hủy bọn hắn phải đến không dễ an ninh. Chỉ nói là đến bậy xảo. Ngay tại Trương đạo chi đằng vân rời khỏi Hàng Châu phủ lúc, chợt thấy một sợi cầu vồng bay tới, kia cầu vồng bên trong có dấu khí tức, nhường hắn cảm thấy quen thuộc. Không bao lâu, liền thấy rõ người tới, chính là Bạch Tiễn muội muội, Thanh Nhi. Thiên sư. Thanh Nhi thì thấy rõ hắn. Những năm gần đây, nàng cùng Nhiếp tiểu muội trung đụng có chút hòa hợp. Tất nhiên là hiểu rõ Trương đạo chi chuẩn xác thân phận. Đám mây phía trên, còn không đợi Trương đạo chi nói cái gì, Dương Thủ Chân ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Yêu Nghiệt, sư phụ là Yêu Nghiệt." Trương đạo chi bất đắc dĩ lắc đầu, là bằng hữu. Bằng hữu? Sư phụ, ngài sao có thể cùng Yêu Nghiệt giao hữu? Không ổn. Dương Thủ Chân sải bước tiến lên, xuất ra pháp ấn, muốn sát yêu. Thấy thế, Thanh Nhi đột nhiên đưa hắn trong tay pháp ấn đoạt lại trong tay, quan sát tỉ mỉ một phen, cười ha hả nói, "Sao? Ai nói Trương tiên sư không thể cùng yêu làm bằng hữu?" Nói xong, còn hướng Trương đạo chi thi lễ. Thấy thế, Trương đạo chi lắc đầu cười một tiếng, ngươi thì chớ có trêu chọc nàng, mau đem pháp khí trả lại hắn đi. Thanh nhi không dám có chút do dự, lúc này liền đem kia pháp ấn ném cho hắn, sau đó, nhìn xem thiếu niên này vẻ mặt thanh tú, lại ánh mắt bên trong lộ ra một chút buồn xuẩn. Chính là cất muốn đùa hắn tâm tư, tiến đến hắn trước mặt, nghiêm túc theo dõi hắn con mắt. Nhìn một cái lại là nhường Dương Thủ Chân cảm thấy xấu hổ, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Thấy thế, Thanh nhi bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, sau đó không khỏi ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đối phương, ta đẹp không?
Đẹp.
Dương Thủ Chân vô thức thốt ra. Sau đó chính là dự kiến đến cái gì, liền vội vàng lắc đầu nói, ngươi, ngươi dám mị hoặc ta? Nghe tiếng, Trương đạo chi không khỏi cười ha hả. Dừng một chút, Thanh nhi hỏi, dám hỏi thiên sư, lần này đi vì sao? Trương đạo chi thuận miệng đáp lời, đi chung quanh một chút. Thanh nhi nói, thiên sư vừa dọc đường Hàng Châu, có thể thấy được ta vậy tỉ tỉ. Trương đạo chi lắc đầu. Thanh nhi nói, xin chào không dễ dàng đến Hàng Châu một chuyến, bất kể nói thế nào, cũng nên lưu lại ở mấy ngày mới là. Trương đạo chi nói, ngày khác lại nói. Thanh nhi không dám quá mức lưu hắn, đành phải nói lên Dương Thủ Chân chuyện, thiên sư từ chỗ nào tìm được khả ái như thế đệ tử. Trương đạo chi cười nói, ngươi nhưng chớ có trêu ghẹo hắn. Thanh nhi gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, việc ngày xưa, còn chưa đa tạ thiên sư tương trợ. Còn chưa có nói xong, liền bị Trương đạo chi ngắt lời, đều đi qua. Ngươi đây làm ớn. Thanh nhi nói, ta một mực nơi khác du sơn ngoạn thủy, muốn ta Bạch tỷ tỷ, thế là liền trở lại thăm một chút nhìn xem, đúng lúc gặp phải thiên sư. Trương đạo chi ừ một tiếng, đơn giản hàn huyên qua đi, liền thì riêng phần mình đi xa. Tại đi hướng trấn Giang phủ trên đường, Dương Thủ Chân khó hiểu nói, sư phụ, đây là ngài tự tay vì đệ tử chế tác pháp ấn, như thế nào đối với yêu quái kia vô hiệu? Trương đạo chi nói, nàng này yêu rất có tuyệt căn, tu vi trên người, với lại ngươi lại chưa thúc đẩy pháp khí, nàng tự nhiên đáng nhìn pháp khí tại không có gì. Chưa thúc đẩy pháp khí. Dương Thủ Chân sờ lên sau gáy chính mình, nên như thế nào thúc đẩy pháp khí? Trương đạo chi nói, đợi ngươi trúc cơ công thành về sau, vi sư tự sẽ dạy ngươi. Ừm. Trương đạo chi xuống núi lúc là cảnh giới trúc cơ, mà Dương Thủ Chân theo hắn xuống núi lúc lại ngay cả người trúc cơ đều không phải là. Rất nhanh, Thanh Nhi liền đi tới Thành Hữu thư phố, gặp được Bạch Tiễn. Bởi vì những ngày qua, Thành Hữu thư phố cũng tại bắt gấp ý nấn do Trương đạo chi viết phần mới. Về phần yêu ma đồ lục lao độ giải, nhìn qua người thực sự quá nhiều rồi. Do đó, bây giờ Thành Hữu thư phố làm ăn cũng không phải rất hot. Bạch Tiễn thấy Thanh Nhi vội vã đi tới, vô thức nhíu mày, đây là thế nào? Thanh Nhi ngay cả hớp trà công phu đều không có uống, cố ý nhìn một phía, thấy không có người không có phận sự, mới nói lời kinh người nói, Bạch tỷ tỷ, lúc ta tới, gặp được Trương thiên sư. Nghe vậy, Bạch Tiễn thông suốt đứng dậy, như hôm nay sư người đâu? Thanh Nhi nói, hắn nhưng là thiên sư, ta không dám cản hắn, đành phải nhường hắn đi nha. Bạch Tiễn nhíu mày, ngươi không có mời hắn đến ở mấy ngày? Thanh Nhi nói, nói, hắn không chịu. Bạch Tiễn lắc đầu thở dài, như là đoán được Trương thiên sư vì sao làm như thế. Dừng một chút, nàng chỉ nói câu, thiên sư là người tốt. Chương 321, tài nữ Trương Chân Nhi. Chương 321, tài nữ Trương Chân Nhi. Đợi Trương đạo chi cùng Dương Thủ Chân đi vào trấn Giang phủ sau, một phen nghe ngóng phía dưới, quả nhiên nghe người ta nói đến, quả thực có tòa kim sơn chùa, tựa như tại 2 năm trước khởi công xây dựng. Chẳng qua trong chùa cũng không có mấy cái hòa thượng, hương hỏa không phải rất tốt. Đợi bọn hắn đuổi tới kim sơn tự sau, quả nhiên như người kia lời nói, hương hỏa không thể nói không có, nhưng cũng ít đến thương cảm. Trong miếu chỉ có 2 người tại thắp hương lễ Phật, sau khi lại xong cũng chưa tại miếu bên trong dừng lại, mà là sớm xuống núi. Đến phần miếu, Trương đạo chi cùng Dương Thủ Chân không tiện mặc đạo phục, liền riêng phần mình đổi một thân dân chúng tầm thường hóa trang. Vào miếu chuyện thứ nhất chính là muốn gặp này miếu phương trượng. Miếu bên trong trẻ tuổi tăng nhân nói, phương trượng đang hậu sơn tu hành, không tiện gặp khách. Trương đạo chi không có lên tiếng. Thấy hậu phương ẩn có yêu khí hiển hóa, thế là liền giả ý cáo tử, đàng vân đi hướng yêu khí hiển hóa nơi. Nhưng mà, đến nơi đó, Trương đạo chi chính là sợ hãi sử sốt. Này yêu khí hiển hóa nơi chính là tòa yêu tháp. Chẳng qua, nhìn xem tòa tháp này tấm biển, dường như đã đổi tên, gọi là Lôi Phong tháp. Ngay tại hắn cảm thấy hoang mang lúc, đột cảm thấy có người chậm rãi đi tới. Trương đạo chi quay đầu nhìn lại, đã thấy người tới chính là một vị đã đến Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới tiểu hòa thượng. Nhìn xem tuổi tác, cũng liền mười mấy tuổi khoảng chừng. Bần tăng còn nhớ ngươi, làm sơ, chính là ngươi chém giết pháp hạ. Tiểu hòa thượng đi đến trước mặt, cùng hắn cùng nhau đứng ở Lôi Phong tháp bên ngoài. Trương đạo chi hiếu kỳ nói, ta đi Hàng Châu, thấy nơi đó kim sơn tự đã rách nát, một phen hỏi thăm xuống, nói là có kim sơn tự tăng nhân tại trấn Giang phủ lại mở một tòa chùa chiền. Ngươi là nguyên lai Hàng Châu phủ Kim Sơn tự tăng nhân. Tiểu hòa thượng gật đầu một cái, Bần tăng bây giờ chính là này Hàng Châu phủ Kim Sơn tự chủ trì. Trương đạo chi càng hiếu kỳ hơn, ngươi là hiện ở? Hắn trên dưới dò xét một phen, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Tiểu hòa thượng nói, tới trước thắp hương khách hành hương nhóm cũng nói như vậy. Trương đạo chi nói thẳng, ngươi tuổi còn trẻ nhưng lại tu vi không thấp, ngược lại là cũng có thể chống đỡ được Kim Sơn tự bề ngoài. Làm năm pháp hà cũng bất quá đang ở ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Tiểu hòa thượng nói, hắn còn kém một bước, liền có thể bước vào con đường trường sinh. Trương đạo chi cười cười, đáng tiếc bị ta giết. Tiểu hòa thượng lần nữa gật đầu, giết đến tốt. Trương đạo chi lại sững sờ, ngươi này tiểu hòa thượng, sát tâm ngược lại là thật nặng. Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, người xấu nên giết, hỏng yêu càng nên giết. Đứng ở Trương đạo chi một bên, Dương Thủ Chân mười phần tán đồng nói, có đạo lý. Trương đạo chi nhìn về phía trước mắt tòa này Lôi Phong tháp, do hỏi, Trấn Giang phủ Kim Sơn tự do ngươi thành lập, thành chùa thời điểm, Trấn Giang cảnh nội các môn các phái, không đến tìm ngươi phiền phức. Dị sĩ trong giới hạn, có một quy định bất thành văn. Mặc kệ ngươi là đạo là Phật, thì mặc kệ ngươi là cái gì dân gian võ quán. Muốn khai tông lập phái, muốn tại một đám môn phái trước mặt trưởng môn, đem trừ ra đòn sát thủ thứ gì đó biểu thị một lần. Cái này gọi là hiến nghệ thuật lập phái, diễn võ định tông. Chỉ có bọn hắn cảm thấy được rồi, ngươi mới có thể ở chỗ này khai tông lập phái. Nếu là không được, thì chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đỡ phải dạy hư học sinh. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống. Đó chính là, khai sáng chùa triển, đạo quán hoặc là tông môn, không có tu luyện, chỉ có tu hành. Điều kiện tiên quyết là, ngươi tu hành được đầy đủ cao. Trước mắt này tiểu hòa thượng tu hành. Tuổi tác bày ở chỗ này, có thể tìm hiểu mấy phần Phật pháp. Cũng không phải trương đạo chi trông mặt mà bắt hình dong, mà là Phật pháp đạo pháp thứ này, đều cần thuế nguyệt lắng động đi tìm hiểu. Tiểu hòa thượng thở dài, nói, tất nhiên là tới tìm phiền toái, chẳng qua đều bị ta đánh trở về. Mới đầu đến rồi mấy đợt đạo hữu, bọn hắn đánh không lại ta, tự nhiên cũng liền đồng ý ta tại nơi đây trùng kiến kim sơn tự. Trương đạo chi rất hiếu kỳ, trấn giang phủ cảnh nội dị sĩ tông môn, mặc dù không có cao thủ, khả cư ta biết, ngược lại cũng có mấy phần tam hoa tụ đỉnh cảnh dị sĩ. Người cũng cho đánh bại. Làm sao làm được? Tiểu hòa thượng thẳng thắn nói, Huyền Chân Vương trưởng còn chưa qua đời trước, từng dạy ta một thuật, dựa vào thuật kia, Bần tăng ngược lại là đem kim sơn tự bảng hiệu đứng lên. Thuật? Trương đạo chi hỏi tới, cái gì thuật? Tiểu hòa thượng nói, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú. Trương đạo chi một ngộ. Này chú ngữ, sao cảm giác có chút quen thuộc? Tiểu hòa thượng, pháp danh của ngươi là? Bần tăng Pháp Hải. Trương đạo chi cùng tiểu hòa thượng nói chuyện phiếm vài câu sau liền đi. Trước khi đi, nữ trọng tâm trường nói câu, Pháp Hải, tặng ngươi một câu lời nói. Ngươi phải học được hiểu về tình yêu, hiểu được này nhân gian tự có chân tình tại. Pháp Hải không rõ ràng cho lắm nhưng đây đối với Trương đạo chi mà nói, cũng không trọng yếu. Trương đạo chi tất nhiên đi tới Giang Nam địa giới, không thiếu được muốn đi An Thành một chuyến. Chân Nhi cùng Vương Thủ Nghĩa đám người, ngay tại An Nội thành Thanh Sơn thư viện. Bây giờ, Chân Nhi đã sửa lại tên, gọi là Trương Chân Chân. Trong 2 năm qua, Chân Nhi thỉnh thoảng hội hướng Long Hổ Sơn truyền tin, trong thư đối với Trương đạo chi giảng, đều là kinh nghiệm của nàng cùng một ít sinh hoạt việc vặt. Ngay tại năm trước, đi qua Vương Thủ Nghĩa hảo hữu Trình Chu đề cử, Chân Nhi nữ giả nam trang, đi thi huyện, vinh lấy được huyện án đầu. Vốn định tiếp tục đi thi giải thí, nhưng mà nữ giả nam trang thân phận không có che giấu. Chuyện này liền thì không giải quyết được gì. Năm ngoái, Vương Thủ Nghĩa sai người làm đến Giang Nam nhiệm vụ thi hương, cũng là giải thí kinh nghĩa đề. Đề mục là, từ nói, hắn thân chính, không lệnh mà đi, hắn thân bất chính, mặc dù lệnh không theo. Kết hợp chỉ nói, giải thích hắn nghĩa. Sau đó nhường Chân Nhi đi thi. Chân Nhi đã nói, trị đạo chi yếu, không tại hình thường tức chi hà khắc gốc, mà ở là chính giả chi chính. Cái gọi là chính, không những liêm khiết tự hạn chế, càng tại tự mình thực hành lễ pháp, thực tiễn nền chính trị nhân tử. Xưa kia người, Chu Văn Vương không kịp giành ăn, cần tại chính vụ, xung phong đi đầu được nền chính trị nhân tử, tuy không phép nghiêm hình nặng, mà Tây Kỳ bách tính từ cải tăng có thứ tự, quê nhà hòa thuận. Này tức không lệnh mà đi. Thiên Văn Chương này một khi diện thế, giải thí án đầu, tức là giải nguyên, chuyên môn chạy tới Thanh Sơn thư viện hỏi. Kết quả phát hiện, nhìn này ẩn ý người chính là một nữ tử. Kia giải nguyên lúc này kêu lên, ta gian khổ học tập 10 năm, không bằng cốt vậy. Sau đó, Trương Chăn Chăn ba chữ này, liền tại cả tòa Giang Nam thanh danh vang dội. Thậm chí ngay cả người bên ngoài, cũng biết Giang Nam có một tài nữ, tên là Trương Chăn Chăn. Chính là đại nho Vương Thủ Nghĩa ngồi xuống cao đồ, bây giờ đang Thanh Sơn thư viện học tập. Ngày hôm đó, Trương đạo chi tương lai Thanh Sơn thư viện trước đó, thường nhân chỉ thấy kia cổng sân chỗ, như ngày xưa bình thường, tụ tập rất nhiều văn nhân mà khách. Bọn hắn này đến, cũng không phải là cầu kiến Trình Chu cùng Vương Thủ Nghĩa hai vị này đại nho, mà là muốn được gặp Trương Chăn Chăn một mặt. Dám hỏi Chăn Chăn cô nương hôm nay nhưng phải nhàn rỗi, có thể hay không nhường tại hạ thấy một lần? Chăn Chăn hai chữ này, cũng là ngươi có thể gọi. Chăn Nhi, có thể xuất viện môn thấy một lần. Triệu Đồng cửa sổ, là ta à? Làm năm ngươi không vào Thành Sơn thư viện lúc, chúng ta cộng đồng tại huyện học đọc qua mấy ngày thư. Những người này chỉ cần vô sự liền sẽ tới nơi đây, đều muốn lấy được Chăn Nhi ưu ái. Thế nhưng, chớ có nói bọn hắn. Ngày bình thường, ngay cả Thành Sơn thư viện học sinh, Trình Chu những học sinh kia, muốn thấy Chăn Nhi một mặt đều là muôn vàn khó khăn. Chư vị, lại nghe tại hạ một lời, tại hạ là thư viện này học sinh, tại hạ khuyên các ngươi, thì chớ có ở chỗ này hậu, chứ cô nương có phải không hội kiến các ngươi? Cho dù có Thành Sơn thư viện học sinh đến nói, những người kia vẫn như cũng là bền lòng đứng dạ đứng tại chỗ. Người đời đều nói, cưới vợ cưới hiền, như gặp hiền thê, gia đình an ninh, phúc phận kéo dài. Bây giờ, Chăn Nhi chính là bọn hắn trong mắt hiền thê, không chỉ hiền, còn có tài. Nếu là cưới được nàng này, gia chung nói ít đời thứ ba người, sẽ không đoạn mất văn mạch hương hỏa. Bất quá, bọn hắn mặc dù biết Chăn Nhi là tài nữ, nhưng lại không biết, Chăn Nhi chính là bây giờ Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư thân muội muội. Chương 322, Phạm Chi Hành nguyên danh chương 322, Phạm Chi Hành nguyên danh theo Chăn Nhi thanh danh vang dội. Mỗi ngày đều có hàng loạt văn nhân mặc khách cùng tài tử phong lưu, muốn cầu kiến nàng một mặt. Mới đầu Chăn Nhi chỉ cho là các nơi đọc thư nhân tề tụ ở đây là vì muốn cùng nàng thương thảo kinh nghĩa luận đạo, nhưng đến đầu đến nàng phát hiện nàng sai lầm rồi. Những kia văn nhân mặc khách chỉ cần thấy vậy nàng liền sẽ kìm lòng không được làm ra đủ loại câu thơ, phần lớn đều là thơ tình. Chăn Nhi thẹn quá hóa giận phía dưới, vốn không nguyện để ý tới bọn hắn, nào có thể đoán được bọn hắn không biết lại là không biết xấu hổ thẹn, cứng rắn muốn Chăn Nhi thì làm đến một bài lấy tên đẹp hợp với tình hình thi từ tới. Nói thật, đường đường chính chính đi nghiên cứu kinh nghĩa thư sinh, có mấy cái sẽ ở thi từ một đạo thượng lãng phí thời gian. Cũng là từ đó về sau, Chân Nhi liền không muốn gặp bọn họ. Nói thật ra, dưới cái nhìn của nàng, cả ngày làm ổn tại thư viện trước cửa những người đọc sách kia, còn không bằng Bạch Khuê. Thanh Sơn thư viện hậu sơn bên trên, Chân Nhi cùng ngày xưa bình thường, tại giờ đọc buổi sáng qua đi, liền cho mình một hai canh giờ nhàn rỗi nghiên cứu trà đạo. Cũng không phải nàng thích uống trà cốc trà không có quay mà là thư viện sơn trưởng Trình Chu yêu thích uống trà. Chân Nhi cảm thấy, nàng cùng lao sư bây giờ cũng coi như ăn nhờ ở đậu, với lại ngoài viện những người đọc sách kia mỗi ngày cũng đến làm ầm ĩ, nếu là không đúng vị kia Trình tiên sinh có chỗ tỏ vẻ một phen, khó tránh khỏi để người ta sinh ra một chút lời đàm thiếu. Không thể không nói, Chân Nhi ngộ tính rất tốt, nàng nhận định muốn làm được sự việc, muốn đọc sách hoặc là phải hiểu được đạo lý, liền không có không thành. Trà đạo cũng là như thế. Trình lao tiên sinh từ uống nàng làm được trà cốc trà không có quả thật có thể nói là cơm nước không bảo. Mỗi ngày liền đợi đến cái này khẩu. Tới gần buổi trưa, Trình Chu thực sự kìm nén không được, liền tự mình đến hậu sơn bên này, thấy Vương Thủ Nghĩa cùng Tiểu Bạch Khuê đang ngồi ở trong lương đình đánh cờ, liền đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Làm phát hiện Chân Nhi đang cẩn thận pha trà lúc, chính là vẻ mặt cười ha hả đi ra phía trước, "Chân Nhi, ngày hôm nay nấu là cái gì trà cốc trà không có quay?" Nghe vậy, Chân Nhi vô thức ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười cười nói, "Hồng trà." Trình Chu mím môi một cái, "Hồng trà tốt, uống nâng cao tinh thần." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa bên ấy, "Ngươi thế nhưng thu một đệ tử giỏi a?" Lời nói này cũng không ảnh hưởng đến Vương Thủ Nghĩa, lại là đem trầm tư tại kỳ đạo bên trong Tiểu Bạch Khuê ảnh hưởng đến. Vốn muốn thành thơi lại đi nghiên cứu thế cục, thế nhưng dù thế nào đều là khó mà hòa tan bảo. Chỉ vì phe mình quân cờ đồng đều đã bị đối thủ bố cục săn bắn, khó tìm nữa về đến tiên không còn chút sức lực nào con đường, đành phải ném tử nhật vua, sư phụ, ngài lại thắng. Lúc này, Chân Nhi tỷ nữ A Nhứ bưng tới một ít quả ngọt bày ra đến trong lương đình, nói câu, những thư sinh kia lại tới, cô đường, ngài hôm nay có thể nguyện đi nhìn một cái. Chân Nhi lắc đầu, đứng dậy hướng Trình Chu bên ấy chắp tay nói, cho Trình lao tiên sinh thêm phiền phức. Trình Chu khoát tay ra hiệu không việc gì, lão hủ này Thanh Sơn thư viện, ngược lại là hồi lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Người bên ngoài không biết Chân Nhi bối cảnh, nhưng mà vị này Trình lao tiên sinh lại là hiểu được. Nể tình Vương Thủ Nghĩa cùng Long Hồ Sơn tiên sư phân thượng, Trình Chu cũng sẽ không tại loại này hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu chuyện thượng tiêu gai. Bất quá, chủ gia cảm thấy sao cũng được, nhưng Vương Thủ Nghĩa nhưng lại có mình tâm tư. Chỉ thấy Tiểu Bạch Khuê ném tử nhận thua về sau, Vương Thủ Nghĩa chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, ta dự định tại gần đây mấy ngày, liền dẫn ta hai cái này bất thành khí học sinh đi nha. Đi. Nghe được chuyện này, Trình Chu uống liền trà cốc trà không có quá hào hứng cũng bị mất, em đẹp, sao muốn đi? Là bởi vì thư viện bên ngoài những người kia. Ta sai nhân đem bọn hắn đuổi đi là được. Đối với hắn mà nói, uống Chân Nhi trà cốc trà không có quay là tiếp theo. Cùng Vương Thủ Nghĩa luận đạo, mới thật là đời này một chuyện may lớn. Trình Chu bộ kia lý thuyết còn không hoàn thiện. Trong hai năm qua, hắn không chỉ một lần cùng Vương Thủ Nghĩa cùng ngồi đàm đạo, đạt được rất nhiều cảm ngộ. Đương đại độc thư nhân trong, có thể dạy Trình Chu học vấn, đạo lý, cũng chỉ có Vương Thủ Nghĩa. Về phần Tế Châu Khổng gia vị kia, tại dị sĩ giới trong tên tuổi khá lớn, nhưng ở nho gia trong hội này, vẹn vẹn luận học hỏi mà nói, cùng Trình Chu cùng Vương Thủ Nghĩa chênh lệch rất xa. Vương Thủ Nghĩa nói, không hoàn toàn là. Vừa đến, mặc cho bọn hắn ngày ngày đến đây làm ổn, Chân Nhi cũng mất đọc sách tâm tư. Thứ hai, trong hai năm qua, ta giáo các nàng kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là để các nàng đọc thêm nhiều sách mà thôi. Bây giờ quý viện vạn quyển sách, các nàng đã là trò chuyện quen tại tâm, là lúc cái kia đi vạn dặm đường. Thanh Sơn thư viện tên tuổi đại, không chỉ có là đại tại có Trình Chu vị này đại nho trấn thủ, càng khó xử có thể là quý là, trong thư viện tàng thư nhiều nhất, thậm chí ngay cả hoàng thất cung đình đều không thể so sánh cùng nhau. Cho dù là một tên bình thường thư sinh, đối mặt nhiều như thế tàng thư, chỉ cần tỉ mỉ đọc hiểu, đợi một thời gian, tất thành một phương đại nho. Là cái này Thanh Sơn thư viện chân chính nội tình. Có thể nói, Trình Chu tại ngộ đạo không được tiến thêm sau đó, liền đem chính mình đại bộ phận tinh thần và thể lực đều đặt ở sưu tập thiên hạ sách vở sự việc bên trên. Thanh Sơn thư viện tàng thư có thể nói giản ra ngàn vạn, hữu lưu mười ra, cái gì cần có đều có, đâu chỉ bạc vốn. Nhưng mà, cho dù là như thế lượng lớn sách vở, Chân Nhi cùng Tiểu Bạch Khuê cũng liền chỉ dùng hơn 2 năm chút tuế nguyệt liền đọc xong. 2 năm tuế nguyệt, bù đắp được một thư sinh 10 năm học hành gian khổ. Phần này thiên phú, há có thể không cho người khác hâm mộ. Trình Chu nói, đọc xong vạn quyển sách, lại đi đi vạn dặm đường, này không có gì sai. Thế nhưng, các ngươi thì như vậy sốt ruột, không bằng tết nhất quan lại đi, làm sao? A. Bạch Khuê vô thức há to mồm, bây giờ khoảng cách cửa ải cuối năm, còn có 5 tháng đâu. Trình Chu cười ha hả nói, 5 tháng mà thôi, chớp mắt liền đi qua. Vương Thủ Nghĩa phải rời khỏi Thanh Sơn thư viện tâm ý đã quyết, thời gian không đợi ta, Trình huynh chớ có lại khuyên bảo. Trình Chu cũng là hiểu rõ tính tình của hắn, cho dù có mọi loại không bỏ, cũng đành phải hóa thành khẽ than thở một tiếng, thôi, không biết ngươi dự định khi nào lên đường. Vương Thủ Nghĩa nói, 4-5 nhật tả hữu. Trình Chu gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía hắn, ngươi phải rời khỏi Thanh Sơn thư viện, trừ ra mang theo các đệ tử ra ngoài du học bên ngoài, có phải hay không còn bởi vì triều đình gần đây phái người đến mời lão hủ làm quan? Mấy ngày nay, kinh thành bên ấy, quả thực có phái người đến. Bất quá, muốn mời hắn vào kinh thành làm quan, không phải hoàng đế, mà là Phạm Chi Hành. Trình Chu muốn lớn tuổi Phạm Chi Hành mấy tuổi, nhưng hắn nhìn lên tới muốn so cái chức lao hứa nhiều. Vương Thủ Nghĩa không muốn có trò dầu diếm, nói thẳng, quả thực có phương diện này nguyên nhân. Tại nhiều năm trước kia, lão thiên sư còn đang ở lúc, Phạm Chi Hành không gọi là Phạm Chi Hành, mà gọi là Phạm Hy Văn. Sau đó, Vương Thủ Nghĩa long trường ngộ đạo công thành. Phạm Hy Văn là mời Vương Thủ Nghĩa tiến về quan trường, cố ý căn cứ Vương Thủ Nghĩa sở ngộ nho đạo, sửa lại tên, gọi là Phạm Chi Hành. Mục đích làm như vậy là muốn nhường Vương Thủ Nghĩa đạo danh truyền thiên hạ, cũng coi như gián tiếp trợ giúp hắn. Lại đến sau đó, Vương Thủ Nghĩa như ước nguyện của hắn, vào kinh thành quan bái Bình Chương quân quốc trọng sự, đối với binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ có trực tiếp quản hạt quyền lực. Chương 323, triều đình những sự tình kia. Chương 323, triều đình những sự tình kia. Vương Thủ Nghĩa không có cô phụ Phạm Chi Hành khổ tâm vun trồng. Tuyên văn trong năm, hắn từng xuất lĩnh lấy Đại Chu quân đội đánh mấy trận xinh đẹp thắng trận, thậm chí còn đem Giang Nam một vị viên vương phản loạn cho nhanh chóng trấn áp. Sứ trận này phản loạn không có biến thành tinh hỏa liêu nguyên chi thế. Thế nhưng, coi như Vương Thủ Nghĩa muốn đại triển kế hoạch lớn lúc, do Phạm Chi Hành lãnh đạo tuyên văn tân chính thất bại, Đại Chu tệ nạn kéo dài lâu ngày ba nhũng vấn đề vẫn là không có đạt được hữu hiệu giải quyết. Trước đây, Vương Thủ Nghĩa đã sớm cùng Phạm Chi Hành thảo luận qua vấn đề này. Cách tân trừ cũ, muốn từ trong ra ngoài, muốn yên lặng thấm ướt và vật. Nói trắng ra một chút, chính là Vương Thủ Nghĩa tại phê phán Phạm Chi Hành cải cách thái chủ nghĩa lý tưởng không thực tế. Phạm Chi Hành há có thể không hiểu đạo lý này? Chỉ là Đại Chu tài chính, quân sự, kinh tế, dân sinh các loại vấn đề cũng đến gần như diệt tuyệt điểm giới hạn, có thể nói thói quen khó sửa. Nếu không cấp tiến, không đại đao khoát phủ, ông có thể thay đổi một chút là một chút tâm tính đi làm như vậy một kiện chuyện, há có thể có sở thành? Nói cách khác, Phạm Chi Hành trước kia liền biết Tuyên Văn Tân Chính hội thất bại, nhưng hắn vẫn như cũ muốn như vậy đi làm, vì cái gì? Là cho Đại Chu vương triều kéo dài tính mạng. Sau đó, hắn lại đi và một nghe lời hoàng đế thượng vị. Nhưng có khi, một số việc thường thường không thể như người mong muốn. Triệu Trường Thanh nhìn lên tới nghe lời, chỉ khi nào ngồi lên vị trí kia về sau, liền thì triệt để thay đổi. Nâng đỡ Tiên Hoàng lưu cho hắn chính trị tài nguyên, thân cửu thiên, nhường hắn cùng Phạm Chi Hành võ đài. Hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem quyền nghiêng triều chính hơn 10 năm Phạm Chi Hành trong tay quyền lực một gọn lại gọn. Lúc trước Tuyên Văn Tân Chính thất bại, mặc dù cũng cho Đại Chu kéo dài tính mạng, nhưng mà do Phạm Chi Hành một tay nâng đỡ lên những kia hàn môn quý tử nhóm, cũng là bởi vì chiến dịch này chết thì chết, biếm biếm. Đoạn kia thời gian trong, dân gian thường nói, hàn môn không ra được quý tử. Tân Chính thất bại, đối với cao tầng ảnh hưởng cũng là cực lớn. Tiên đế bởi vì kiêng kỵ Vương Thủ Nghĩa danh vọng quá cao, lại đặt hoàng thất nắm giữ lớn nhất binh lực nơi phát ra, kinh sư tam đại doanh một mực nắm trong tay. Ngờ vực vô căn cứ tâm cực nặng, tiên đế há có thể buông tha cái này chèn ép Vương Thủ Nghĩa cơ hội. Thế là, giả tá Tân Chính hại nước tên, dụ biếm Vương Thủ Nghĩa rời kinh. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, rút quân về triều Vương Thủ Nghĩa trực tiếp lật bàn. Tân Chính thất bại, muốn trách tội Phạm Chi Hành. Vậy ta liền đem tất cả chịu tội cũng kéo qua tới. Hoàng thất vận số đối với ta có chỗ ảnh hưởng. Vậy ta liền đem chính mình tất cả công danh toàn bộ từ bỏ. Ừ. Vương Thủ Nghĩa từ đi tất cả công danh, đổi lấy tự do của mình cùng Phạm Chi Hành cùng quyền. Hắn không phải tư quan, là đem chính mình tất cả công danh cũng cho tử. Vì cái gì? Chính là không bị hoàng thất vận số ảnh hưởng đến tự thân. Phạm Chi Hành vô cùng giảng nghĩa khí, cho rằng Vương Thủ Nghĩa tư quan, tội lỗi tại hắn. Rốt cuộc, là hắn lời thề son sắt đem Vương Thủ Nghĩa mời đến trong triều. Kết quả, lại đã trở thành Tân Chính thất bại dê thế tội. Sớm tại Tân Chính xuất hiện muốn thất bại manh mối lúc, Phạm Chi Hành vì không thai họa đến Vương Thủ Nghĩa, tận lực phái hắn đi hướng Sơn Đông, Giang Nam một vùng bình định. Thế nhưng, Sơn Đông mười mấy vạn nạn vị, nghe nói còn là do Thái Bình đạo nắm tay đầu, cùng với Phương Nam Phiên Vương cầm bình 30 vạn chiếm cứ. Kết quả, liền bị Vương Thủ Nghĩa chỉ dùng 2-3 nguyệt thời gian cho đánh hết rồi. Tân Chính còn chưa tuyên bố thất bại, cầm đánh xong, Vương Thủ Nghĩa nhất định phải rút quân về triều. Tân Chính thất bại sự việc, tự nhiên cũng liền năng lực liên lụy đến trên đầu của hắn. Thân Cửu Thiên chết rồi về sau, ở kinh thành nơi này, có thể uy hiếp được Triệu Trưởng Thành tồn tại, liền không có. Phạm Chi Hành là nho sinh, nho gia hạo nhiên khí đến không đối phó được nhân gian đế vương. Do đó, thân làm hoàng đế Triệu Trưởng Thành, có thể rất dễ dàng liền đem Phạm Chi Hành nắm bóp. Tuyên Văn Tân Chính là tiên đế ủng hộ sự nghiệp, nhưng mà thân Cửu Thiên không ủng hộ. Vì sao? Nếu là mặc cho Tân Chính tiếp tục phổ biến, một sáng công thành, cuối cùng mâu thuẫn đều sẽ chỉ hướng các nơi phiên vương cùng hân quý, cũng là tức bỏ thuộc địa. Những kia phiên vương cùng hân quý là thế nào tới? Khai quốc công thần sau đó, thì như Vân Nam một gia, chính là khai quốc hân quý sau đó. Tức bỏ thuộc địa thành công về sau, Phạm Chi Hành còn có thể làm cái gì? Đó chính là đem thân Cửu Thiên đuổi ra triều đình. Đối với nho sinh mà nói, hoàng đạo vận số thuộc về hoàng đế, nhưng mà quốc vận lại thuộc về chúng sinh. Đây là hai chuyện khác nhau. Thân Cửu Thiên phụ thuộc quốc vận trường sinh, việc này đã chạm tới vì Phạm Chi Hành cầm đầu nho sinh danh giới cuối cùng. Do đó, nhất định phải đưa hắn đuổi ra triều đình. Nhưng tiên đế vì sao lại muốn trọng dụng thân Cửu Thiên, thậm chí coi như không thấy hắn ở đây sưu tập các nơi dư đồ trong lúc đó, còn muốn hút quốc vận hành đi đâu? Bởi vì hắn không muốn để cho Triệu gia hoàng đế mấy chữ này biến thành bài trí. Hắn cần dùng Phạm Chi Hành tiểu này người tài ba đi quyết đoán cải cách ảnh hưởng chính trị, cũng cần thân Cửu Thiên dạng này dị sĩ đi ngăn được người tài ba. Kết quả thì sao? Tiên đế chơi sập. Thân Cửu Thiên hút quốc vận càng thêm phách lối, khiến các nơi thiên tai nhân họa không ngừng. Tiên đế cho rằng, thân Cửu Thiên muốn chẳng qua là trường sinh. Thân Cửu Thiên quả thực muốn tại con đường trường sinh cảnh giới này thượng tiến thêm một bước, nhưng hắn muốn làm như vậy nguyên nhân, không phải là vì trường sinh, mà là muốn vì cá nhân võ lực thu phục Yến Vân thập lục châu. Hắn thấy, chỉ cần hắn không chết, Đại Chu loạn về loạn, nhưng vong không được quốc. Tiên đế đem thân Cửu Thiên nghĩ xấu, ai có thể ngờ tới, con hàng này không phải là vì trường sinh a. Nếu là tiên đế sớm biết việc này, có thể làm năm chương tiên bố cục dụ sát thân Cửu Thiên việc này, có thể xong rồi. Trương đạo chi cũng không trở thành bởi vì cái này, dừng bước tại cảnh giới trúc cơ nhiều năm không được tiến thêm. Trương tiên muốn người là chế tạo vô cấu thể phách, là bởi vì cái này thể phách sẽ không bị quản chế tại hoàng đạo vận số. Theo thân cửu thiên làm việc càng thêm phách lối, lãnh thổ đại chu thiên thai nhân họa cũng liền theo nhau mà tới, cái này khiến Phạm Chi Hành Tân Chính có đi. Do đó, Phạm Chi Hành cho rằng, muốn nhường Tân Chính thuận lợi phổ biến, trước tiên cần phải đem thân cửu thiên cạo chết. Sau đó, Phạm Chi Hành vì thẩm tra phương nam các nơi làm lý do, tự mình chạy đến Long Hồ Sơn cùng Trương Tiên nhu đồ bí mật dụ sát thân cửu thiên một chuyện. Mãi đến khi lại sau đó, mới có Trương đạo chi bị kia đại nô công tinh dọa cho đi tiểu sự việc xảy ra. Bây giờ, thân cửu thiên chết rồi. Triệu Trường Thanh thì khắc sâu ý thức được, lại không cải cách, lại không lại lần nữa khởi xướng Tân Chính, theo bốn phía phiên trấn không ngừng phát triển lớn mạnh, hình thành cắt cứ thế lực. Hắn bị hoàng đế này, liền rốt cuộc không có thực quyền có thể nói. Thế là, Triệu Trường Thanh nhường Phạm Chi Hành lần nữa khởi xướng Tân Chính. Chẳng qua, lần này Tân Chính không còn là Tuyên Văn Tân Chính, mà là Thái Bình. Muốn nhường Tân Chính thuận lợi phổ biến, Phạm Chi Hành nhất định phải đạt được các ngành các nghề ủng hộ. Đương nhiên, Tân Chính phổ biến căn bản ở chỗ cắt giảm thế gia quý tộc lợi ích. Phạm Chi Hành đọc thuộc lòng lịch sử, biết rõ có thể đối phó thế gia quý tộc mấy nhân, trừ ra các triều đại đổi thay khai quốc hoàng đế bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nói ra câu kia hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa loại người hung ác. Cũng đúng thế thật, vì sao bình thường mà nói, khai quốc hoàng đế sau đó mấy chục năm, chỉ cần không ra quá lớn nhiễu loạn, nhân gian cơ bản đều có thể đạt được đại trị nguyên nhân. Vì tại nhất thống thiên hạ trong quá trình, cũ quý thế lực thương vong hầu như không còn, tân quý thế lực còn chưa triệt để nổi dậy. Trừ ra kể trên bên ngoài, ai còn có thể đối phó đã nổi dậy tân quý thế lực đâu? Đắc, tại dân gian có cao thượng hy vọng đám người kia. Không hề nghi ngờ, Trình Chu vị này đại nho, liền có dạng này hy vọng, có thể đè lấy thế gia đại tộc. Vì, thường thường có đôi khi, được hưởng cao thượng hy vọng những đại nho kia, đại biểu dân tâm dân nguyện. Bởi vì cái gọi là được dân tâm người được thiên hạ. Có nho sinh, cũng là độc thư nhân ủng hộ, còn có chuyện gì, là không thể làm không được đâu. Cũng đúng thế thật, vì sao, các triều đại đổi thay khai quốc các hoàng đế, đều muốn dựa vào nho sinh trị quốc đánh thiên hạ nguyên nhân. Thế là, Phạm Chi Hành liền đến mời Trình Chu. Trình Chu còn đang ở thư viện, thì chứng minh, hắn đã từ chối nhã nhận Phạm Chi Hành đề xuất. Chủ yếu là bị Phạm Chi Hành lừa thảm rồi, không còn dám bồi tiếp hắn chủ trì Tân Chính. Vương Thủ Nghĩa là căn bản không muốn cùng hoàng thất lại dính dáng, thế là cũng không muốn lần nữa tiến về kinh trung làm quan. Phạm Cung muốn làm thương công, hắn nói lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, là muốn ghi tên sử sách. Bây giờ ta muốn làm được, chỉ là nhường nhiều hơn nữa người hiểu được biết được hai chữ. Ta cùng với hắn, cuối cùng là đạo khác biệt. Bất quá, nói đến đây, cho dù là hắn, cũng không thể không đối với vị kia đang ở kinh thành, chỉ phía xa thiên hạ đại thế Phạm tướng gia cảm thấy thật sâu khâm phục. Khánh bây giờ chi thiên dưới, còn có một vị Phạm công. Chương 324, Nho gia ban thánh. Chương 324, Nho gia ban thánh. Vương Thủ Nghĩa muốn rời đi Thanh Sơn thư viện, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, bây giờ quả thực cũng nên đến dẫn đệ tử đi vạn dặm đường thời khắc. Thứ hai, trốn tránh Phạm Chi Hành mời. Về chút điểm này, Trình Chu cũng là trong lòng rõ ràng, hắn thì không còn quyết bảo, chờ đi hôm đó, thông báo lão hủ một tiếng, đi đưa tiễn các ngươi cũng là tốt. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái. Đúng lúc này, chợt thấy một vị thư viện học sinh vội vã đi tới, hướng mấy người bọn họ lần lượt chắp tay nói, gặp qua lão sư, Vương tiên sinh, Trương cô nương, Trương đại lang. Lão sư, Tô Giải Nguyên đến rồi. Nghe được cái này, Trăn Nhi dẫn đầu nhíu mày. Vị kia Tô Giải Nguyên từng cùng nàng thảo luận kinh nghĩa, mặc cảm. Sau đó, thỉnh thoảng liền sẽ đi vào Thanh Sơn thư viện, muốn gặp nàng. Theo người khác, rõ ràng chính là thích nàng. Bây giờ Tô Giải Nguyên lại tới, sợ là. Đang lúc sầu lo trong lúc đó, Trương Bạch Khuê thông suốt đứng dậy, ta đi đổi hắn đi. Vương Thủ Nghĩa lắc đầu nói, người ta tốt xấu là vị Giải Nguyên, lại đây ngươi lớn tuổi mấy tuổi, sao có thể vô lý như thế? Trương Bạch Khuê nhìn về phía Trăn Nhi bên ấy, cái đó Tô Giải Nguyên mặc dù có chút tài hoa, chẳng qua cũng là thấy nảy lòng tham, thấy sư tỷ ta ngày thường để mắt, cả ngày tới quấy rầy, thì không chê e lệ. Trăn Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, đừng muốn nói bậy. Người khác coi trọng nàng, việc này người khác có thể nói, nhưng nàng không thể nói loạn. Vương Thủ Nghĩa nhìn về phía Trình Chu, lão ca ca, lại cho ngươi thêm phiền phức. Hắn lắc đầu, không ngại chuyện. Dứt lời, liền thì nhìn về phía tới trước vị kia thư viện đệ tử, ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói Trăn Nhi cô nương hôm nay ra ngoài du học, không tại trong nội viện, nhường hắn ngày khác trở lại đi. Nếu người tới là Trạng Nguyên, Trình Chu còn có thể xem trọng mấy phần. Rốt cuộc, tại biến thành quan Trạng Nguyên một năm kia, hội thân có thiên hạ hơn phân nửa văn mạch khí đến. Xong cái này, cũng đáng được coi trọng. Chỉ là Giải Nguyên, tại Trình Chu trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý ai ngờ, kia thư viện học sinh lắc đầu nói, lão sư, Tô Giải Nguyên lần này đến, là muốn thấy ngài, không phải muốn gặp Trương cô nương. Hả? Thấy ta? Trình Chu cau mày nói, hắn học vấn đã thành, thấy ta cớ gì? Lúc này, Trương Bạch Khuê lần nữa mở miệng nói, Tô Giải Nguyên đến rồi mấy lần muốn gặp ta sư tỷ, lại đều vấp phải trắc trở. Bây giờ đây là học thông minh, không nói tới gặp sư tỷ, lại là nói đến thấy Trình tiên sinh ngài. Có thể thấy được, hắn đây là nghĩ trước muốn trà trộn vào Thanh Sơn thư viện lại nói. Trình Chu cho rằng nói có lý, hướng mình học sinh hạ lệnh phân phó, nếu như thế, vậy liền đuổi rồi đi thôi. Trương Bạch Khuê lại lần nữa chủ động xin đi, ta đi. Ta nghĩ chế nhạo vị kia Tô Giải Nguyên, không phải lần một lần hai. Vương Thủ Nghĩa cười lấy lắc đầu nói, tương lai ngươi là muốn vào sĩ, hoặc cùng hắn là quan đồng liêu, nói như vậy không tốt. Trương Bạch Khuê cười nói, tên kia ẩn ý làm tốt lắm, thi tử cũng không tệ, có đó không đệ tử nhìn tới, đã có chút ít có hoa không quả. Xong cái này, đệ tử chỉ sợ cũng cùng hắn đi không đến cùng đi. Nói xong, liền cáo tử, cùng kia học sinh cùng nhau đi tới Thanh Sơn thư viện trước cửa. Lúc này, Vương Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhíu mày, đúng lúc này lại đặt lông mày thư giãn, cười cười, nhìn về phía Chân Nhi bên ấy, có khách muốn tới, nhiều nấu chút ít nước trà.
Khách?
Chân Nhi cùng Trình Chu đồng thời vô thức hỏi, ai?
Vương Thủ Nghĩa thừa nước đục thả câu, chờ hắn đến, các ngươi liền hiểu rõ.
Thanh Sơn thư viện bên ngoài cuối con đường, Trương Đạo Chi cùng Dương Thủ Chân vừa tới ở đây. Cái trước thì cảm thấy như là hữu đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía thư viện bên ấy, liền cười một tiếng, không hổ là Vương tiên sinh. Trương Đạo Chi mặc dù cùng Vương Thủ Nghĩa chưa từng gặp nhau, nhưng đã cảm giác được đối phương không tầm thường chỗ. Theo tự thân cảnh giới tu vi cao thầm, kiểu này không tầm thường, càng thêm sâu sắc. Xa so với ngày xưa ở kinh thành và mới gặp lúc còn mãnh liệt hơn mấy phần. Sư phụ, ngài nói vị kia Vương Thủ Nghĩa Vương tiên sinh là bản thánh, hắn có phải hay không giới gầm trời này người lợi hại nhất? Tại đến Thanh Sơn thư viện trước đó, Dương Thủ Chân liền nghe Trương Đạo Chi không chỉ một lần nói qua Vương Thủ Nghĩa bản thánh thành tựu. Nho ra bản thánh cùng ta dị sĩ giới bên trong lời đồn bản thánh hoặc là thánh nhân khác nhau. Nho ra bản thánh là ngộ ra được chính mình đạo như cái này đạo có thể truyền đời, liền có thể xưng là thánh, tiểu này thánh là thánh hiền thánh, không phải thánh nhân thánh. Nếu cứng rắn muốn cùng dị sĩ giới bên trong tu vi cảnh giới dính líu quan hệ, khoảng cùng võ đang tôn bích thanh tổ sư, còn có Vương Sung cùng Niếp cô nương không sai biệt lắm. Nghe được Trương Đạo Chi một phen giải thích, Dương Thủ Chân mới cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tôn Bích Thanh, Vương Sung cùng Niếp Quy Chân ba người cũng có một điểm giống nhau, đó chính là cũng ngộ ra được đạo thuộc về mình. Điều này nói là có lợi cho tự thân tu hành đường, mà Vương Thủ Nghĩa nói là có thể truyền thừa trị thế đường. Cả hai tại trên căn bản có chút khác biệt, nhưng đều là đạo. Thì nguyên nhân chính là kể trên nguyên do đó, Vương Thủ Nghĩa tại ngộ ra đạo thuộc về mình về sau, mới bị rất nhiều có chân học vấn đại nho phục làm bản thánh. Hắn cách chân chính nho ra thánh nhân cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Một bước này, vượt ra khỏi đạo phạm chủ. Tại dị sĩ giới bên trong, quản cái này gọi là siêu thoát. Chỉ có siêu thoát thiên địa, siêu thoát tự nhiên, siêu thoát nói, mới có thể là thánh. Sư phụ, người xem, đó là Thanh Sơn thư viện sao? Sao náo nhiệt như vậy? Lúc này, Dương Thủ Chân đột nhiên chú ý tới thư viện bên kia tiếng động. Trương Đạo Chi thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, chợt thấy mười mấy tên thư sinh hóa trang người chính e ngại tại thư viện trước cửa. Cùng lúc đó, Trương Bạch Khuê đã tới thư viện ngoài cửa. Theo hắn đồng hành tới đây thư viện đệ tử nhìn về phía Tô Giải Nguyên bên ấy, chắp tay nói, "Giải Nguyên lang, gia sư nói hôm nay không tiện gặp khách, nhìn ngài thứ lỗi."
"Không tiện?"
Đang lúc kia Giải Nguyên lang vừa định nói cái gì lúc, Trương Bạch Khuê vẻ mặt bất mãn mở miệng nói, "Tô Giải Nguyên, ngươi nếu muốn gặp sư tỷ ta nói thẳng chính là, cần gì giả ta cầu kiến Trình tiên sinh danh nghĩa?" Bởi vì Thanh Sơn thư viện giữ bí mật công tác vô cùng tốt, tất cả trước mắt những thứ này văn nhân mà khách nhóm cũng không hiểu biết, trong thư viện có một vị Vương tiên sinh. Nếu không, Chân Nhi cho dù ngày thường đẹp hơn nữa, có tài hoa đi nữa, cũng sẽ bị người đời xưng là bán thánh Vương Thủ Nghĩa che lấp hắn hào quang. Tô Giải Nguyên bị Trương Bạch Khuê vạch trần tâm sự, vẻ mặt lúng túng, đừng muốn nói bậy. Hắn khịt mũi coi thường, ngươi như thẳng thắn, ta còn kính ngươi là quân tử, nhưng hôm nay như vậy, lại là để người xem thường đi. Tô Giải Nguyên cúi đầu trầm mặc. Trương Bạch Khuê lời nói, ở đây tất cả mọi người năng lực đoán được cái khoảng, chỉ là không có người vui lòng chạy đắc tội một Giải Nguyên lang tâm tư đi vạch trần hắn. Rốt cuộc, lúc này Giải Nguyên, hắn hướng có thể chính là tiến sĩ. Đợi hắn có con thân, coi như không phải bọn hắn những thứ này chỉ có không quan trọng công danh trong người độc thư nhân có thể so sánh được. Bởi vậy, cũng không ít người cảm thấy, vị kia Chân Nhi cô nương cùng với Tô Giải Nguyên, ngược lại là trời đất tạo nên một đôi. Thật lâu, Tô Giải Nguyên thở gấp ra một ngụm trọc khí, dứt khoát liền thì thừa nhận Trương Bạch Khuê lời nói, tại hạ đích thật là đi cầu thấy Chân Nhi cô nương. Tại hạ siêu tập mấy thiên đương triều phạm tướng công lúc tuổi còn trẻ chỗ nhìn ẩn ý, muốn cùng Chân Nhi cô nương tổng đọc. Làm phiền Trương Hiền đệ tiến đến thông báo một tiếng. Trương Bạch Khuê hừ lạnh một tiếng, muốn gặp sư tỷ ta, thoải mái thừa nhận chính là, lại là giả ta cầu kiến Trình tiên sinh, còn nói mang đến phạm tướng công ẩn ý. Tô Giải Nguyên, há không nghe quân tử hai người, nặng tại thành ư? Lúc này Tô Giải Nguyên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bẽ mặt, thái mất mặt. Độc thư nhân cần mặt mũi a Trương Hiền đệ, ngươi có chút quá. Tô Giải Nguyên túi đầu nói. Lúc này, có vài vị cùng hắn quan hệ phải tốt độc thư nhân, đúng là thổi phồng lên hắn, Tô Giải Nguyên bất kể văn thải hay là hình dạng, đều là số một, hắn đến thư viện mấy lần, chỉ là muốn cầu kiến một chút Chân Nhi cô nương mà thôi, lại vô ác ý, vị tiểu huynh đệ này làm gì miệng ra đả thương người đâu. Đúng đấy, kia Chân Nhi cô nương mặc dù có tài hoa đi nữa, cũng bất quá là một nữ tử, lại không cách nào khảo thủ công danh, Tô Giải Nguyên đích thân đến gặp nàng mấy lần, nàng lại đóng cửa không thấy, là đạo lý gì? Đều nói hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, hẳn là tiểu huynh đệ có phải không nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 325, các ngươi đến tột cùng thích vị kia Chân Nhi cô nương địa phương nào? Chương 325, các ngươi đến tột cùng thích vị kia Chân Nhi cô nương địa phương nào? Trương Bạch Khuê hôm nay coi như là thấy được cái gọi là chẳng biết xấu hổ. Bây giờ ngôn ngữ những người kia vừa rồi còn đang ở nói muốn cầu kiến Chân Nhi cô nương, khi nhìn thấy Tô Giải Nguyên đến rồi về sau, lại đổi một bộ sắc mặt. Thật đúng là đem định nọ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế a, đang lúc Trương Bạch Khuê rụt mở miệng phản bắt lúc, chợt thấy một vị quen thuộc đạo sĩ thân ảnh đập vào mi mắt. Đạo sĩ kia mặc dù nhìn lên tới tang thương rất nhiều, còn lưu lại râu ria, nhưng mà dung mạo cũng không lớn đến bao nhiêu biến hóa. Trương Bạch Khuê trong lòng kinh hãi, vô thức lướt lướt cặp mắt của mình, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Đạo sĩ kia tất nhiên là chạy tới Trương Đạo Chi. Hắn đứng ở thư viện vòng ngoài nghe một lát, biết rõ khoảng tình thế, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ. Tự hỏi lòng, hắn có chút không hiểu rõ, Chân Nhi làm sao lại như vậy như thế được hoan nghênh. Có thể đứng ở huynh trưởng thị giác đến xem vấn đề, đối với nhà mình muội muội một ít điểm nhấp nháy, bình thường chọn không đáng kể. Đồng thời, hắn cũng đang nghĩ, ở thời đại này, nữ tử bị chịu chào mừng, quả nhiên là một chuyện tốt sao? Hắn lắc đầu, muốn đi gấp vào thư viện, nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Một tên đạo sĩ đột nhiên xâm nhập, tất nhiên là dẫn tới không ít sách sinh chú mục. Đạo sĩ, đạo sĩ thư đến viện làm gì? Hắn sẽ không cũng là đi cầu thấy chân nhi cô nương a? Một đạo sĩ đến xem náo nhiệt gì? Trong thiên hạ, nhìn thấy Trương đạo chi đồng thời hiểu rõ thân phận của hắn không ít người, nhưng mà những kia nhìn thấy qua người của hắn, không phải trước mắt những thư sinh này có thể tiếp xúc đến. Trương đạo chi đối mặt quanh mình ồn ào thanh âm, cũng không tức giận, ngược lại là đi theo sau hắn, dùng sức chen vào đám người Dương thủ chân có chút phiền muộn không thôi. Chúng ta tới thấy ai, cùng các ngươi có gì liên quan? Từng cái không tới học hành gian khổ, cũng chặn ở nơi này làm gì? Chặn ở chỗ này, năng lực chặn đến công danh sao? Mắt thấy hai bên muốn ầm ĩ lên lúc, Trương Bạch Khuê đột nhiên một cước phóng ra thư viện cánh cửa, cũng không biết hắn khí lực ở đâu ra. Đúng là một tay lấy ngăn tại chính giữa Tô Giải Nguyên đẩy ra, sau đó hấp tấp đi vào Trương đạo chi trước mặt, cười ha hả nói, "Ngài sao lại tới đây?" Trương đạo chi sờ lên cái kia cái đầu nhỏ, "Tiểu Bạch Khuê, đã lâu không gặp." Trương Bạch Khuê cười lấy gật đầu nên hợp nói, "Xác thực đã lâu không gặp. Chỗ này không phải nói chuyện địa phương ngài mời." Nói xong, thì làm cái mời thủ thế, mời hắn đi vào trong thư viện. Thấy thế, Tô Giải Nguyên cũng là thức thời nhường ra một lối đi. Trương Bạch Khuê cùng Chân Nhi sư tổng tại ai, hắn mơ hồ hiểu rõ. Chính mình cái này Giải Nguyên, tại người ta trước mặt, vẫn đúng là không tính là gì. Nhưng trước mắt này tên nhìn như so với chính mình lớn tuổi mấy tuổi đạo trưởng, lại làm cho Trương Bạch Khuê như vậy chào mừng. Không cần nghĩ cũng biết, thân phận bối cảnh, tất nhiên là chính mình không chọc nổi tồn tại. Tô Giải Nguyên là nghĩ như vậy. Nhưng muốn tại trước mặt lộ mặt những thư sinh kia lại không nhìn như vậy. Bọn hắn đúng là ngăn ở Trương đạo chi trước người, khí thế khinh người nói, chấm đã. Trương Bạch Khuê, ngươi đây là ý gì? Hắn cái đạo sĩ có thể đi vào thư viện, vì sao chúng ta cùng Tô Giải Nguyên không vào được? Đúng đấy, ngươi ngay cả người đạo trưởng này vì sao thư đến viện cũng không hỏi, cứ như vậy sốt ruột bận bịu hoảng mời hắn vào trong, làm gì? Hắn là ngươi thân thích. Như đạo sĩ kia đi vào, chúng ta cũng có thể đi vào. Vị đạo trưởng này, ngài một đạo sĩ, vì sao tới đây thư viện? Giờ khắc này, Trương Bạch Khuê mồ hôi đầm địa. Hắn rất muốn đem Trương đạo chi thân phận nói ra, nhưng là lại sợ Trương đạo chi không cho phép, đành phải dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn tránh ra. Thế nhưng, điều này tràn ngập cảnh cáo ánh mắt, trong mắt của mọi người nhìn tới, lại như là nhận sai đồng dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người ngay cả tự thân lòng dạ cũng cao không ít. Duy chỉ có Tô Giải Nguyên ý thức được không thích hợp, vội vàng mở miệng nói, "Vị đạo trưởng này, tại hạ mấy vị này đồng môn ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, ngài nhiều châm trước." Lời này vừa nói ra, đến phiên mọi người mắt trợn tròn. Người đạo trưởng này, rốt cuộc có gì thân phận? Vì sao ngay cả Tô Giải Nguyên thấy vậy đều muốn lấy lễ để tiếp đón? Tất cả mọi người không còn dám khẩu xuất cùng luôn. Trương đạo chi khoát tay cười một tiếng, "Không sao cả." Hắn như là làm năm lần đầu tiên xuống núi, đi vào kinh thành Tần gia dinh thự lúc trước, chậm rãi mở miệng, "Bần đạo tới gặp Chân Nhi." Lời nói này, không nói thì thôi. Nói, tựa như cùng một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người xôn xao một mảnh, hắn thực sự là tới gặp Chân Nhi cô nương. Dựa vào cái gì a? Đúng đấy, hắn cũng già như vậy, trong lòng không có nhi đến sao? Tại rất nhiều trong mắt người nhìn tới, Trương đạo chi quả thật có chút tượng đã có tuổi người. Nhìn một cái, chí ít cũng là tại tuổi xây dựng sự nghiệp. Tuy nói vì Trương đạo chi bây giờ tu vi, tận lực gìn giữ dung mạo bất lão, là có thể làm được. Nhưng thứ nhất hắn cũng không tận lực gìn giữ, thứ hai, những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, đều bị hắn có chút kiệt sức. Nói cách khác, cái kia nhìn lên tới có chút tang thương khuôn mặt, là mệt đến. Thanh Sơn thư viện hậu phương. Tại Trương đạo chi xuất hiện một khắc này, đã có người bẩm báo cho Trình Chu. Hắn nghe xong, đạo sĩ đến xem náo nhiệt gì. Nhưng khi Chân Nhi nghe được kia học sinh tới trước báo cáo sân trước cái lộn chi tiết lúc, vô thức ngây ngẩn cả người, sau đó nhanh chóng nhìn về phía mình lão sư. Chỉ vì vừa rồi Vương thủ nghĩa nói, sau đó sẽ có quý khách tới chơi. Quý khách? Đạo sĩ? Không phải do nàng không tới lộ vẻ xúc động. Vương thủ nghĩa hướng phía nàng gật đầu một cái. Giờ khắc này, Chân Nhi đại não phảng phất trống rỗng, tùy theo nhanh chóng đứng dậy. Không nói hai lời, liền thì tiến về Thanh Sơn thư viện trước cửa. Thấy thế, Trình Chu cau mày nói, "Đạo sĩ kia?" Vương thủ nghĩa ngữ xuất kinh nhân, "Trương đạo chi?" "Ai?" "Trương đạo chi?" "Thiên sư." Trình Chu thông suốt đứng dậy, hắn đến. "Ngươi không nói sớm." Vương thủ nghĩa liếc mắt nhìn hắn, "Người ta tới tìm chính mình muội tử, liên quan gì đến ngươi?" Trình Chu nói, "Thiên sư đến ta Thanh Sơn thư viện, há có thể không lấy đại lễ đối đãi? Làm trái cấp bậc lễ nghĩa, thực sự làm trái cấp bậc lễ nghĩa." Dứt lời, thì hướng phía thư viện cửa trước đi nhanh mà đi. Mọi người đều biết, Trương Thiên Sư chính là chính đạo người đứng đầu. Nếu không có lịch đại Long Hổ Sơn Tiên Sư tồn tại, này dị sĩ giới đã sớm không biết nhấc lên bao lớn sóng gió. Với lại, tại dị sĩ giới trong có một cái chung nhận thức, trên núi Quy Thiên Sư, chân núi Bề Hoàng Đế. Như hôm nay sư đi vào Thanh Sơn thư viện, sao có thể không sứ Trình Chu tự mình đón lấy đâu? Đây là thân làm Thiên Sư Trương đạo chi, lẽ ra lấy được đãi ngộ. Đương nhiên, Trương đạo chi cũng chưa từng quan tâm qua những lễ tiết này. Lại nói Thanh Sơn thư viện trước cổng chính bên ấy, Trương đạo chi tận lực nói mình tới gặp Chân Nhi, chính là muốn xem xét trước mắt những thứ này văn nhân mặc khách nhóm thái độ. Khi nhìn thấy mọi người có chút ý bất bình lúc, hắn lại làm chúng mở miệng dò hỏi, các ngươi đến tụt cùng thích vị kia Chân Nhi cô nương địa phương nào? Làm ca ca thì cất kỹ cái này, muốn nghe ngóng chút ít liên quan đến nhà mình muội tử bác quái. Này không gì đáng trách. Mọi người nghe xong, ngôn ngữ có thể nói thao thao bất tuyệt, Chân Nhi cô nương dung mạo như thiên tiên, mới đây văn cơ, thích nàng có lỗi sao? Tự do trưởng như vậy ngoài núi người, tất nhiên là không biết được Chân Nhi cô nương rốt cục tốt bao nhiêu. Đạo trưởng vừa tới tìm Chân Nhi cô nương, làm sao có thể không biết nàng tốt bao nhiêu? Trương đạo chi đem những âm thanh này nghe cái khoảng, cười ha hả nói, chư vị đối nàng hoan hỉ địa phương ngày khác, vân đạo nhất định tự mình giúp chư vị truyền đạt. Chương 326, đã lâu không gặp, Trương Thiên Sư chương 326, đã lâu không gặp, Trương Thiên Sư à. Ngươi đi truyền đạt. Đây coi là sao chuyện gì? Ngươi cùng Chân Nhi cô nương quan hệ thế nào a? Dựa vào cái gì cho ngươi đi truyền đạt? Mọi người có chút không rõ ràng cho lắm nhưng Trương đạo chi ác thú vị thì kết thúc, dậm chân vừa muốn đi vào trong thư viện, đã thấy Chân Nhi hai tay siết chặt chính mình váy, bước nhanh đi tới. Lúc này, có thư sinh thấy được nàng thân ảnh, lúc này kinh hô lên, là Chân Nhi cô nương. Nói xong, trước mắt những thứ này tất cả văn nhân mặc khách, liền bắt đầu tranh nhau chen lấn chen chúc tiến lên, Chân Nhi cô nương, đây là ta vừa làm thơ, làm phiền cô nương để cái thơ tên, cho trong nhân thế này lưu lại một đoạn giai thoại làm sao? Giai thoại? Thì ngươi kia thơ, có thể trở thành truyền đời chi tác. Chân Nhi cô nương, ta gần đây viết hai thiên văn trường, ngài xem một chút làm sao? Chỉ là, những thứ này vì cầu Chân Nhi chú ý âm thanh, đều bị nàng xa xa không hề để tâm. Cho dù là vị kia Tô Giải Nguyên hướng phía nàng với tay, cũng chưa thắng được sự chú ý của nàng. Giờ phút này, tại Chân Nhi trong ánh mắt, cũng chỉ có Trương đạo trì một người. Từ kinh thành từ biệt, hai huynh muội đến nay đã dòng dã 3 năm không thấy. Không phải là Trương đạo trì không tới gặp nàng, cũng không phải là nàng không đi tìm Trương đạo trì, mà là 3 năm này, các nàng cũng có riêng phần mình sự việc bận rộn. Tại đây tọa ồn ào trong giang hồ, cho dù là huynh muội, chí thân thì nhất định khó mà lâu dài làm bạn. Giờ phút này bất kỳ cái gì ngôn ngữ thì khó hình dung Chân Nhi tâm tư. Nàng hít thở sâu một hơi, tại trước mắt bao người, đúng là hướng Trương đạo trì thật sâu thở dài, làm đại lễ, "Muội, gặp qua huynh trưởng." Một màn này, đem tất cả mọi người kinh trụ. Vị đạo trưởng này, đúng là Chân Nhi cô nương huynh trưởng. Chưa từng nghe nói, Chân Nhi cô nương còn có một vị huynh trưởng a. Vậy ta vừa rồi lời nói, chẳng phải là đắc tội Chân Nhi cô nương huynh trưởng? Trong lúc nhất thời, rất nhiều hối hận tâm trạng tràn đầy tại những này độc thư nhân trong đầu. Giờ phút này, bọn hắn chỉ nghĩ nói với Trương đạo trì thượng một câu thật có lỗi, hay là Tô Giải Nguyên biết xử lý, hấp tấp đứng tại sau lưng Trương đạo trì, chắp tay nói, "Nguyên lai là Chân Nhi cô nương huynh trưởng, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng đạo trưởng tiên sinh tha lỗi nhiều hơn." Trương đạo chi bên này chưa nói cái gì. Chân Nhi phản ứng, lúc này hơi nhíu lên lông mày, nhìn về phía đứng ở một bên Bạch Khuê. Ánh mắt kia như là đang nói, có người mạo phạm huynh trưởng ta, có chuyện gì vậy? Bạch Khuê luôn luôn tối nghe Chân Nhi lời nói, lần này gặp nàng một ánh mắt quan tới, trong lòng tất nhiên là có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Chân Nhi liền thì vẻ mặt không vui nhìn về phía Tô Giải Nguyên bên ấy, Tô Giải Nguyên ngược lại là không có gì, sao không nhiều đọc hai quyển sách? Không khỏi ở chỗ này dương ai? Tô Giải Nguyên vẻ mặt lúng túng. Trương đạo chi cười cười, cũng không có sao mạo phạm. Hắn vô ý thức một câu, lại có thể Chân Nhi cùng vị này Tô Giải Nguyên giữa hai người, lại không nửa phần có thể. Thực chất, Chân Nhi cũng chưa từng xem trọng qua Tô Giải Nguyên một chút. Dung nàng mà nói, bất kể lập chí hay là tài đức, hắn cũng kém xa Tít Tắc Bạch Khuê nhiều vậy. "Kaka, thiên sinh liệu định ngài đã tới, hắn thật cao hứng." Chân Nhi vẻ mặt ý cười đem Trương đạo chi đón vào trong thư viện. Không chút nào nhìn nhiều đứng ở thư viện trước lâu vậy những người đọc sách kia. Đúng lúc này, Trình Chu cũng gấp chạy đến, "Trương, gặp qua Trương đạo trưởng." Trương đạo chi tò mò, "Vị này là?" Chân Nhi vội vàng giới thiệu, "Vị này là Trình Chu Trình lão tiên sinh, chính là Thanh Sơn thư viện sơn trưởng." Trương đạo chi lấy lễ để tiếp đón, "Gặp qua Trình lão tiên sinh." Trình Chu hoàn lễ, "Trương đạo chi khách khí, mời." Trương đạo chi gật đầu một cái, ba người đi hướng thư viện chỗ sâu. Cổng sân chỗ, Bạch Khuê vốn định đuổi theo, lại bị hai tên thư sinh ngăn lại, bọn hắn tò mò hỏi, "Dám hỏi Trương hiền đệ, vị đạo trưởng kia đến tột cùng là người thế nào? Vì sao ngay cả Trình Chu Trình lão tiên sinh cũng đối với hắn lễ nhượng có thừa?" "Đúng vậy à, cho dù vị đạo trưởng kia là Chân Nhi cô nương huynh trưởng, thì không nên có như vậy lễ ngộ mới là. Có thể hay không nói một chút lai lịch của hắn?" Trương Bạch Khuê nghe xong, liền nhìn bốn phía mọi người, "Các ngươi cũng muốn biết." Nói đến đây lúc, hắn cố ý đứng chắp tay. Mọi người hiểu ý, liên tiếp cười ha hả nói, "Trương Hiền, a không, là Trương Quân thì lao ngài một nói a." "Đúng vậy a Trương Quân, vị đạo trưởng kia đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Trương Bạch Khuê dần dần tại từng tiếng Trương Quân bên trong bị lạc bản thân. Dừng một chút, hắn nhìn thấy Tô Giải Nguyên bên ấy mặc không lên tiếng, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn thấy chính mình. Thế là liền ra vẻ ho khan hai tiếng, nói, "Tô Giải Nguyên, ngài cảm thấy thế nào?" "Ta nghĩ, ta thế nào cảm giác?" Tô Giải Nguyên hiểu rõ Trương Bạch Khuê muốn cái gì, hoặc nói, hiểu rõ hắn muốn nghe cái gì. Hắn hít thở sâu một hơi, "Trương, Trương Quân." Trương Bạch Khuê rất được lợi, cố ý kéo dài âm thanh, "Ừ" một chút. Sau đó, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể nói ra một từ ngọ dần xỉu tới. Ai ngờ, Trương Bạch Khuê lại đột nhiên hướng mọi người giả làm cái Trương mặt xấu, "Muốn biết thì không nói cho các ngươi." Sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ chui vào trong thư viện. Chẳng được bao lâu, đứng ở thư viện ngoài cửa những kia văn nhân cũng không muốn cầu kiến Chân Nhi cô nương, mà là muốn gặp Trương Bạch Khuê. Trước khi đến Thanh Sơn thư viện, hậu viện trên đường, Chân Nhi như là có hỏi không xong sự việc, "Ca ca, những năm này, muội muội nghe nói có liên quan đến ngươi không ít sự việc, nói ngươi xuất lĩnh lấy đạo môn đệ tử rời khỏi phía Tây Ngọc môn diệt Phật, còn nói ngươi diệt thảo nguyên thiên tôn, là hai nguyên thắng đến 10 năm thái bình, cái kia thiên tôn lợi hại sao? Ca ca, thập vạn đại sơn ra sao bộ dáng? Cái chỗ kia hung hiểm sao? Ca ca có thể hay không đem ngài trải nghiệm việc này, cũng cùng muội muội nói một câu. Trương đạo chi ngược lại là thì sủng nàng. Bất kể nàng hỏi ra dạng gì vấn đề, hắn đều sẽ kiên nhẫn trả lời chắc chắn. Chỉ là, vẫn chưa hoàn toàn đem hai cái vấn đề trả lời xong, bên hai liền chuyển đến một thanh âm, "Trương tiên sư, đã lâu không gặp." Là Vương Thủ Nghĩa. Hắn đang đứng tại thông hướng hậu viện con đường phải đi bên trên chờ Trương đạo chi. Hắn thấy thế, chắp tay nói, "Vương tiên sinh, đã lâu không gặp." "Vương tiên sinh." Nghe được cái này, một thằng đi theo sau Trương đạo chi Dương Thủ chân lập tức hai mắt tỏa sáng, "Vương tiên sinh, sư phụ, hắn chính là ngài thường nói vị kia bán thánh sao?" Chân Nhi tò mò hỏi, "Đây là huynh trưởng thu nhận đệ tử." Dương Thủ chân cung kính thở dài nói, "Đệ tử Dương Thủ chân gặp qua sư cô. Vừa rồi thấy sư cô một thằng quấn lấy sư phụ ta hỏi lung tung này kia, đệ tử cũng không có tới kịp tự giới thiệu, mong rằng sư cô thứ lỗi." Chân Nhi cười một tiếng, "Làm sao nghe được ngược lại là tượng tại bản ta." Dương Thủ chân vội vàng xua tay, "Tuyệt không cố ý." Chân Nhi đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, theo chính mình pháp bảo chữa vật hệ treo ở bên hông trong cẩm nang xuất ra một bộ kinh thư đến, bên trên viết nhìn âm phủ kinh ba chữ, này kinh thư trong viết có một vị do nho đi vòng tiên hiển chú thích, ngươi nhưng nhìn nhìn xem, có thể đối với ngươi ngộ đạo có chỗ giúp đỡ. Dương Thủ chân hai tay tiếp nhận kinh thư, tạ sư cô ban thưởng. Chương 327, nho gia chi đạo chương 327, nho gia chi đạo chương đạo chi liếc mắt nhìn kia kinh thư. Thấy trang địa viết đến, thích người, Lý Thái Bạch. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Thái Bạch đích thật là do nho đi vòng. Cũng là bởi vì đây, mới trở thành một đời kiếm tiên. Bất quá, hắn cái này kiếm tiên không có Giang Nghiễn Tuyết tới như vậy đơn thuần. Tranh thủ xem thật kỹ một chút bản này kinh nghĩa. Trương đạo chi không khỏi căn dặn lên. Âm phủ kinh nguyên bản, các môn phái cũng có, với lại số lượng rất nhiều. Khiếm khuyết là xưa nay tiên hiền chú thích. Cái gọi là chú thích, chính là hắn đối với bản này kinh nghĩa đã hiểu, có thể để người ta tham khảo hắn sở nộ ra đạo. Nói cách khác, Chân Nhi cho Dương Thủ chân bộ này kinh nghĩa, tại tu đạo dị sĩ mà nói, giá trị liên thành. Muội muội chưa từng làm ta chuẩn bị món quà sao? Trương đạo chi trêu ghẹo nói. Lời này vừa nói ra, Vương Thủ Nghĩa cùng với Trình lão tiên sinh đều là bước dầu cười ha hả. Chân Nhi không nói gì, chỉ là bước nhanh hướng phía trong phòng của mình đi đến. Trương đạo chi không rõ ràng cho lắm nhưng chỉ là nhìn về phía vị kia Vương tiên sinh, chắp tay nói, "Vần đạo này đến, một là đã lâu không gặp Chân Nhi, hai là muốn hướng Vương tiên sinh chứng một sự kiện." Vương Thủ Nghĩa tò mò, "Chuyện gì?" Trương đạo chi ngữ xuất kinh nhân, "Chứng nhất chứng nho đạo." "Nho đạo?" Vương Thủ Nghĩa như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, "Được." Trình lão tiên sinh cũng giống là đoán được cái gì, nói thẳng, "Lão hủ thư viện này có thánh nhân phù hộ, hai vị có thể làm liệu mà làm." Cái gọi là thánh nhân phù hộ là chỉ thư viện cống phụng chí thánh tiên sư chân dung, cũng là vị tiên nâng bút nhìn xuân thu, gắng gượng đem người tu hành theo luyện khí sĩ thời đại phổ biến đến năng nhân dị sĩ thời đại giữa thiên địa vị cuối cùng thánh nhân. Đợi mọi người đi tới hậu sơn, lương đình ở giữa, Trương đạo chi cùng Vương Thủ Nghĩa ngồi đối diện nhau. Hắn đem trước người trên bàn quân cờ đen trắng nạp lại tại riêng phần mình cờ liêm bên trong. Cái trước thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, "Bần đạo không sở trường kỳ nghệ, chờ một lúc còn xin Vương tiên sinh chớ có chê cười." Vương Thủ Nghĩa trầm mặc. Ngoài đình, Trình Chu, Dương Thủ Chân, Trương Bạch Khuê ba người ánh mắt đồng thời ngưng tụ tại hai bọn họ trên người. Trương Bạch Khuê khó hiểu nói, "Trương tiên sư cùng thầy ta muốn đối dịch một ván." Dương Thủ Chân cũng là tràn ngập hoang mang. Tại trên Long Hồ Sơn, hắn có thể chưa hề nghe nói thầy của mình tinh thông cái gì cờ vây. Trình Chu đuốt dâu cười nói, "Hai người các ngươi tiểu gia băng thật tốt nhìn đi, một màn này, thế gian hắn hữu." Lời nói này đem hai người tò mò triệt để câu dẫn lên. Hai người còn chưa chính thức bắt đầu đánh cờ lúc, Trâm Nhi cùng A Nhứ liền ôm mấy món sắp xếp gọn y phục chậm rãi đi tới. Hưu là bảo, có ngày bình thường mặc thường phục, đều là Trâm Nhi một kim một chỉ may. Mặc dù biết, nàng thiên sư Minh Trường Bình trong ngày nhất định là không thiếu quần áo, cũng mặc kệ nói thế nào, đều là một mảnh tâm ý của nàng. "Trình lão tiên sinh, còn có các ngươi, đứng ở chỗ này làm gì?" Trình chậm rãi đi tới Trâm Nhi còn chưa biết uống. Trình Chu nhìn một chút lương đình bên ấy. Trâm Nhi theo ánh mắt của hắn tìm kiếm, đây là mớn. Lời còn chưa dứt, chợt thấy quanh mình phong vân biến sắc. Bên ngông chân trời bên trong, có mây đen hội tụ, lôi đình lấp loé, cũng có vòi rồng thành hình, tựa như muốn quét sạch thiên địa. Nho nhỏ lương đình bốn phía, thình lình ở giữa, đã là động càn khôn, người đâm dương. Cái này, Trâm Nhi trừng lớn hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Bạch Khuê cùng Dương Thủ Chân hai người giờ phút này cũng là bị trước mắt một màn rung động nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, Trình Chu mới chậm rãi mở miệng, giải thích nói, vừa rồi lúc đến, thiên sư nói, muốn xác minh một chút ta nho ra chi đạo. Như thế nào nho ra chi đạo? Tam giáo năng nhân dị sĩ, tu đến sâu vô cùng cảnh giới, đều có thể tả hữu thiên địa tự nhiên vĩ lực để bản thân sử dụng. Nho ra thiên tượng, Phật giáo kim cang cùng với đạo môn huyền diệu, chính là tả hữu tự nhiên vĩ lực biểu tượng. Thiên sư là muốn mượn hai người các ngươi chi sư, đối với nho ra thiên tượng lực lượng có chỗ xác minh. Dị sĩ rồi có lời. Phật giáo kim cang hủy thiên diệt địa, đạo môn huyền diệu khai thiên tích địa. Mà này nho ra thiên tượng, liền vì thông thiên triệt địa. Nho giả, giống như giữa trời đất viết các người. Nho chi nhân chính là như thế. Phật giáo, đạo môn dị sĩ, theo tu vi cảnh giới tăng lên, đều có thể đem thiên địa tự nhiên vĩ lực trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Nhưng duy chỉ có nho ra không được. Nho ra người tài ba, không có xác thực cảnh giới tu hành. Rốt cuộc, năng nhân dị sĩ là hai cái chi nhánh, giữa nhau tu hành đạo cũng không giống nhau. Nho ra là nhập thế chi đạo, chỉ có cái này nho sinh đối với thiên địa mà nói trọng yếu vô cùng thời điểm. mới có thể cầm kỳ thư họa hoặc là thi từ ca phú và hình thức, đem thiên địa tự nhiên vĩ lực hiển hóa ra ngoài. Không giống với Phật môn Kim Cang, sử dụng tự nhiên vĩ lực, đem tự thân nhục thể rèn luyện đến cực hạn, cho đến không chỗ thiếu hụt nào. Lại không như đạo môn Huyền Diệu, chỉ là vì pháp khí, phụ lục làm cầu đối, liền có thể tại hiện giai đoạn trình độ thượng tướng thiên địa tự nhiên vĩ lực điều động. Nói cách khác, nho ra thiên tượng, càng khó tu luyện. Trong đỉnh, Trương đạo chi phương thấy Vương Thủ Nghĩa rơi xuống một đứa con, tại này bản cờ trồng, liền mỗi ngày rủ xuống vạn tượng chi cảnh, tại tự thân quanh mình bên ngoài, cũng có các loại dị tượng nảy sinh. Trong nháy mắt đối với nho ra thiên tượng lực lượng, có càng thêm sâu sắc hiểu rõ, người trong Phật môn nhiều tu nhục thân, nặng tại vì nhục thân làm cầu đối, dẫn ra tự nhiên vĩ lực, như kia Tây vực Tuyết vực Kim Cương còn có thiếu lâm dịch cân tẩy tùy luyện thể kinh. Mà ta đạo môn, nhiều tu huyền diệu thông thiên lực lượng, là vì phụ lục, kinh chú, pháp khí làm cầu đối, đến câu thông thiên địa tự nhiên vĩ lực. Lại như nhân gian võ tu, như Tề Huyền Tẫn, kiếm tông trưởng môn, là dùng võ, lấy kiếm tới làm cầu đối. Nhưng nho ra, nhìn như là vì cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú làm cầu đối, kỳ thực cũng không phải là cầu đối, mà là nho giả tự thân. Nơi này tự thân, chỉ còn không phải nhục thân. Trương đạo chi nhìn chăm chú trên bàn cờ bởi vì kia một đứa con rơi xuống, mà tạo ra vạn tượng lưu chuyển, con cờ trong tay chưa rơi, trong lòng đã là ngàn vạn suy nghĩ, Phật môn vì nhục thân trợ lực, là mượn khu xác là thuyền, đạo môn vì phụ lục pháp khí cấu kết thiên địa, là giả ngoại vật là lãm, võ tu vì đao kiếm quyền cước làm bằng, là cầm quyền thuật làm thềm. Có thể nho ra, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, chẳng qua đều là nhân hiện lộ rõ ràng. Người cần là nho, thiên địa cần là nhân. Này, chính là nho ra đường. Trong thơ lo vui, là lo trước cái lo của thiên hạ lòng dạ đang chấn động thiên địa, vẽ trong sơn hà, là vì thiên địa lập tâm đảm nhận đang câu siết trật tự, cờ bên trong tiến tối, là cùng thì chỉ lo thân mình, đặt thì gồm cả thiên hạ xử thế tại thôi diễn âm dương. Bọn hắn không cần mượn ngoại vật là cầu, vì nho giả tự thân, chính là thiên địa cùng nhân chi ở giữa đạo kia lương. Lòng có muôn dân, liền có thể mượn muôn dân vĩ lực. Bởi vậy, nho giả có thể một bước lên trời. Bởi vậy, nho sinh là người tài ba mà không phải dị sĩ. Vì thân tái đạo, vì tâm thông huyền, gọi là nhân, gọi là tự thân thiên địa, gọi là thiên địa cũng tại tự thân. Chẳng thể trách nho ra chi đạo như thế khó tu khó thành. Trương đạo chi lần nữa có cảm giác, bất quá thiên hạ vạn đạo trăm sông đổ về một biển, bất kể Phật đạo nho võ, mục đích cuối cùng nhất đều là thân hóa thiên địa, thân hóa tự nhiên. Trương đạo chi nhìn trộm đến nho đạo bản chất, bị hắn một thẳng kẹp ở giữa ngón tay, do dự viên kia quân cờ cuối cùng là rơi vào trước người ba thước trên bàn cờ. Chương 328 thế hòa, chương 328 thế hòa, kia một đứa con tùy ý mà rơi, cũng không mảy may chương pháp, lại là đem Vương Thủ Nghĩa đưa tới các loại dị tượng đều trấn áp tiêu tán, phảng phất giữa thiên địa quay về yên tĩnh. Chỉ là kia một đứa con rơi vào thực sự không phải địa phương. Vương Thủ Nghĩa thấy vậy không khỏi cười một tiếng, tại hạ còn tưởng rằng vừa rồi thiên sư là khiêm tốn chi ngôn. Trương đạo chi quả thực không sở trường kỳ đạo, thiên sư tu vi so sánh tại ngày xưa kinh thành từ biệt lại cao rất nhiều. Vương Thủ Nghĩa từ đáy lòng cảm thán, hắn lần nữa rơi xuống một đứa con, giữa thiên địa phảng phất có thánh nhân hiển hóa, là chí thánh tiên sư đứng sững ở sơn thủy. Trong lúc đó, Trương đạo chi trong lòng run lên, người nhân nhạc sơn, hắn nín thở trầm ngâm, cũng chỉnh trọng rơi xuống một đứa con, đồng dạng là không có kết cấu gì, nhìn thấy nơi đó liền xuống đến ở đâu, mà ở sơn thủy trong lúc đó, do thánh nhân hiển hóa hư ảnh trước đó, có thể so sánh chi sơn nhạc to lớn pháp tướng, cũng là đột nhiên xuất hiện, cùng thánh nhân đối lập, đó là pháp thiên tượng địa. Phía sau, hai người không dừng lại lần lượt là tử, pháp thiên tượng địa cùng thánh nhân hư ảnh, tại sơn thủy ở giữa làm một trận lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến trong hiện thực tất cả, dù sao cũng là đấu văn. Giờ phút này, Trương đạo chi không có chút nào phát giác. Giờ phút này, Vương Thủ Nghĩa giống như cầm búa cự nhân, đã xem trong bản cờ hỗn độn thế giới nặng nề bộ ra, khiến cho hắc bạch phân minh. Do Trương đạo chi cầm hắc tử, đã như một cái chặn ngang bẻ gãy cự lòng, lại không long trời lở đất lực lượng. Đối với cờ vây chi đạo vẹn vẹn thô sơ giản lược biết được một hai, Trương đạo chi ném tử nhận thua. Bàn cờ bên ngoài, đạo kia thánh nhân hư ảnh biến mất không còn sót lại chút gì. Trương đạo chi ở lúc bàn cờ bên ngoài, thua ở trong bàn cờ. Vương Thủ Nghĩa chậm rãi đứng dậy, nói câu ý vị thâm trường lời nói, thiên sư vận mệnh, quả nhiên là đặc thù, chỉ ở bàn cờ bên ngoài, mà không tại trong bàn cờ. Trương đạo chi không có để ý những lời này, hoặc nói, để ý, nhưng mà coi như không có nghe được. Lúc này, ánh mắt của hắn như cũng rơi vào kia nho nhỏ trên bàn cờ, dùng cái này phương thiên địa là thế cục, thật là thánh hiền thủ đoạn. Trong mắt hắn nhìn tới, kia nho nhỏ thế cục, giống như nơi đây thiên địa. Hắn, hoặc là Vương Thủ Nghĩa, lại hoặc là thế cục bên trong mỗi một cái quân cờ, cũng phảng phất là trong thiên địa này chúng sinh. Như thế đến nghĩ, Vương Thủ Nghĩa nói, Trương tiên sư đã nhảy ra bàn cờ bên ngoài, những lời này đã làm cho suy nghĩ cùng ý vị sâu xa. Hai người thế cục sau khi kết thúc, Thanh Sơn thư viện Trình lão tiên sinh cất bước tiến lên, hai vị thắng bại làm sao? Trương Bạch Khuê theo sát phía sau, nhìn kia trong bàn cờ hắc bạch nhị tử, Trình lão tiên sinh, này còn phải hỏi. Đương nhiên là chấp trắng một phương thua. Trương đạo chi chính là kia chấp trắng một phương. Trình Chu cười không nói. Vương Thủ Nghĩa quả thật nói, thế hòa. Không theo thiên địa tiểu này lại góc độ, đại trên lập trường suy xét. Đơn thuần vừa rồi chém giết, Vương Thủ Nghĩa thắng ở trong bàn cờ sát phạt, mà Trương đạo chi thì ở lúc bàn cờ bên ngoài. Bởi vậy, tính làm thế hòa. Trương Bạch Khuê chỉ coi là nhà mình lao sư khiêm tốn, cũng không lại nhiều ngôn cái gì. Nơi đây huyền diệu, những người có mặt trong có thể xem hiểu, cũng liền Trình Chu một người. Ngay cả Trăn Nhi chỉ là có chút cái hiểu cái không thôi. Ngày khác ta không cần mời dạy ta muội tử đánh cờ kỹ nghệ, đến lúc đó sẽ cùng Vương tiên sinh đánh cờ một phen. Trương Đạo Chi vừa cười vừa nói. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, được. Dùng qua cơm trưa, Trương Đạo Chi cùng Chân Nhi ngồi đối diện nhau. Hắn nói nàng những năm này chủ yếu trải nghiệm. Cái trước nói, nguyên dự định 2 năm trước chọn nhất thời cơ tổ chức La Thiên đại tiếu, có thể bởi vì sự tình các loại trì hoãn đến nay. Sau đó ta liền muốn chạy tới Trung Nam Sơn, nếu thời gian còn đủ, liền tại năm nay tổ chức La Thiên đại tiếu. Đây là đạo môn tình hội, đến lúc đó, ngươi cùng Vương tiên sinh không sao, liền đi Long Hồ Sơn nhìn một cái. Chân Nhi trong lòng giật mình, ca ca hôm nay muốn đi. Trương Đạo Chi khẽ gật đầu, thời gian gấp gáp, liền không ở này dừng lại lâu. Với lại, ngươi cũng muốn cùng Vương tiên sinh du lịch thiên hạ. Đợi La Thiên đại tiếu tổ chức lúc, ngươi ta huynh muội lại gặp gỡ. Chân Nhi thở dài, từ ấu niên từ biệt, ngươi ta huynh muội gần nhau ngày, chỉ sợ còn không có 2 tháng công phu. Trương Đạo Chi cúi đầu trầm mặc, uống hớp trà. Hắn biết rõ, thua thiệt trước mắt vị muội muội này rất nhiều. Thế nhưng, hắn có cái gì biện pháp đâu? Trên vai của hắn là đạo môn, là tất cả dị sĩ giới an ninh. Với hắn mà nói, tại Thanh Sơn thư viện đợi nửa nhật, cùng 2-3 ngày không cũng không khác biệt gì. Chẳng bằng sớm rời đi. Đây cũng chính là Trương Đạo Chi không có ở tại Long Hồ Sơn bên trên. Nếu không, thân làm thiên sư, hắn mỗi ngày cần xử lý sự việc có rất nhiều. Tỷ như, xử lý các nơi Long Hồ Tông cùng với Long Hồ Sơn hành tẩu gặp phải khó giải quyết sự tình. Hoặc là chỗ kia xuất hiện yêu ma, cái nào tọa tông môn xuất hiện nội chiến, cái nào tông môn bị tà tu để mắt tới. Dị sĩ giới trong xuất hiện chuyện gì, trên giang hồ có phải lại có sóng gió. Đều cần hắn vị thiên sư này từ đó điều hành nhân viên xử lý. Bởi vậy, nói thật, Trương Đạo Chi vẫn đúng là không có quá nhiều thời gian của mình. Sau đó, Trâm Nhi liền đem chính mình tự tay chế tác những kia quần áo đưa cho Trương Đạo Chi, những y phục này đều là muội muội tự tay làm cho, kim câu không tính quá tốt, mong rằng ca ca chớ có ghét bỏ. Trương Đạo Chi đem những kia quần áo để vào trong túi càn khôn, cười ha hả nói, muội muội làm được đồ vật, tự nhiên đều là tốt. Hai huynh muội tại nói chuyện phía một lát sau, Trương Đạo Chi liền thì đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, Thanh Sơn thư viện Trình lão tiên sinh mời hắn lưu lại mấy chữ. Trương Đạo Chi chữ không coi là quá tốt. Suy đi nghĩ lại, liền dùng tiên sư kiếm, tại Thanh Sơn thư viện lấp kín trên tường, khắc xuống một đạo chữ. Trâm Nhi đem Trương Đạo Chi đưa ra Thanh Sơn thư viện sau, vốn định tiếp tục tiến đoạn đường, chỉ là Trương Đạo Chi không muốn, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, thư viện bên ngoài, như cũng có không ít độc thư nhân vây tụ một đường. Chỉ là, từ đầu tới cuối, Trâm Nhi đều không có con mắt nhìn qua bọn hắn, mà là đem ánh mắt một thẳng dừng lại tại dần dần từng bước đi đến Trương Đạo Chi trên bóng lưng. Cho đến đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn lúc, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi, hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng cũng hóa thành thật sâu thở dài. Trở về hậu viện lúc, thấy nhà mình lão sư đang nhìn chính mình, ngươi huynh trưởng đi nhà. Chân Nhi có chút thất lạc ừ một tiếng. Vương Thủ Nghĩa nói, hắn đầu tiên là thiên sư, tiếp theo mới là ngươi huynh trưởng. Trên người Trương Đạo Chi, gánh vác quá nhiều rồi. Hắn tất nhiên có thể nhiều cùng Chân Nhi mấy ngày. Sau đó thì sao? Chẳng qua là nhường này xa cách bi thường, trong Chân Nhi tâm chỗ sâu nhiều là cấn mấy phần thôi. Ngoài ra, không còn chỗ ích lợi. Chân Nhi tự nhiên thì hiểu được Vương Thủ Nghĩa nói đạo lý kia, học sinh chẳng qua là cảm thấy, từ ấu niên hoành bị yêu họa, cùng huynh trưởng tách rời về sau, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng có chút không thoải mái thôi. Cũng chỉ là không thoải mái mà thôi. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, tiếp qua 2 ngày, chúng ta cũng nên đi. Tại đây tọa trong giang hồ, có ai lại dám nói, thân năng lực do mình đâu. Chúng sinh, phù thế ngàn vạn, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại không muốn cùng thân bằng tướng mạo thủ. Chân Nhi quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi Trương Đạo Chi còn đứng nhìn vị trí, chỉ là hôm nay đã sớm hết rồi tung ảnh của hắn, không khỏi nói câu, ta một thằng vô cùng khâm phục huynh trưởng của ta, vẫn luôn là. Chương 329, Ô Lan đặc bộ Hàn Vương, A Như Na. Chương 329, Ô Lan đặc bộ Hàn Vương, A Như Na. Trương Đạo Chi lại một lần nữa đạp vào Yến Vân Thập Lục Châu mảnh đất này. Sớm đã là vật là người không phải. Theo cùng hoàng đế Bắc Nguyên quyết định 2 nguyên 10 năm Thái Bình giao ước sau, nhạn môn quan bên kia áp lực có thể làm dịu. Không tính Nghiêm Sơn cùng Hạ Lan Sơn sau đó mênh mông thảo nguyên, chỉ nói ở chỗ này đến Vân Thập Lục Châu địa giới, 2 nguyên bách tính lui tới càng thêm mật thiết, đã là một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không có ai biết tiểu này Thái Bình năng lực duy trì bao lâu, nhưng sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất những kia bách tính cũng vô cùng cảm kích Long Hồ Sơn Trương tiên sư hành động. Thành những châu trong, Trương Đạo Chi có thể thấy rõ ràng trong đường phố có người Hán ghé qua. Tại phố lớn ngõ nhỏ ngoài trời trong quán trà, hắn còn nghe được có người Hán người kể chuyện kể một ngụm lưu loát nguyên tiếng người ngôn, nói xong về Trương tiên sư sự tích huy hoàng, trong đó còn bao gồm có Trương tiên sư giận chém đằng cách lý sự việc. Trương Đạo Chi tại Thảo Nguyên sinh sống một thời gian, cho nên đối với nguyên người ngôn ngữ, không nói tinh thông, thì được xưng tụng kiến thức nửa đời. Hắn vô cùng kinh ngạc, vì sao ngay cả nguyên người bách tính đều cho rằng chính mình chém giết Đằng Cách Lý là một kiện rất chính xác sự việc. Đằng Cách Lý tại Thảo Nguyên uy vọng không cao lắm sao? Có thể, này phía sau có một ít nói không rõ yếu tố chính trị. Nhưng bất kể như thế nào, tại Bắc Nguyên cảnh nội, dị sĩ lực ảnh hưởng đã càng thêm yếu ớt. Từng có lúc Bắc Nguyên tát man đối với Thảo Nguyên có nhất định lực khống chế, bây giờ cũng đã không thể tả hữu Thảo Nguyên phát triển. Sư phụ, bất kể người Hán hay là nguyên người, cũng đang tán thưởng ngài vì bọn họ nên đón Thái Bình hành động vĩ đại. Sau này, hai nguyên là không phải không cần đánh trận. Trong đường phố, một thằng đi theo sau Trương Đạo Chi Dương Thủ Chân đột nhiên hỏi đến. Nói thật, ngay cả Trương Đạo Chi đều khó mà nhằm vào vấn đề này, cho ra một xác thực trả lời chắc chắn. hoàng đế Bắc Nguyên vì sao cùng mình quyết định hai nguyên 10 năm thái bình. Vừa đến, hoàng đế Bắc Nguyên cũng không phải là chân tâm vì chính mình tạo thế, mà là muốn thừa cơ tranh thủ đạo môn dị sĩ hảo cảm, lôi kéo đạo môn đi áp chế Tắt Mãn đạo phát triển. Một quốc gia trong, nếu là chỉ có một loại tín ngưỡng, cũng không phải một chuyện tốt. Thứ hai, Bắc Nguyên cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, góp nhặt thực lực. Chính như hoàng đế Bắc Nguyên đăng cơ mới bắt đầu lời nói như vậy, không thể để cho Bắc người một mực sống ở băng thiên tuyết địa trong. Bắc người cũng cần non xanh nước biếc, cũng cần giang nam phong ánh sáng. Do đó, Trương Đạo Chi trong lòng rất rõ ràng, hai nguyên hiện hữu thái bình cảnh tượng, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đi một bước nhìn một bước đi. Trương Đạo Chi cho một không phải câu trả lời đáp án. Lúc này, Dương Thủ Chân đột nhiên chú ý tới, ven đường bán hàng rong trong, bán nhìn một liên thể con rối. Là một người trung niên đạo nhân tay nắm một cái thảo nguyên nữ hải. Tại đến Yến Vân Thập Lục Châu trên đường, hắn nghe Trương Đạo Chi đã từng nói thảo nguyên hành trình. Bởi vậy, một chút thì nhận ra, cái kia ngay cả thể con rối khắc họa, đúng là mình sư phụ cùng sư tỷ A Như Na. Sư phụ, A Như Na sư tỷ, là một người như thế nào? Lần này đến Bắc Nguyên, năng lực gặp một lần là sao? Dương Thủ Chân đối với mình hai vị sư tỷ cũng rất hiếu kỳ. Trương Đạo Chi lắc đầu, chuyến này chẳng qua âm sơn. A Như Na bây giờ đã trở thành Ô Lan đặc bộ lãnh tụ. Dựa theo hoàng đế Bắc Nguyên định ra quy củ, các bộ thủ lĩnh vô chiếu không được thiện vào Yến Vân Thập Lục Châu. Do đó, chuyến này xác suất lớn là không gặp được A Như Na. Vào thời khắc này, đột nhiên có một tên ăn mày trong tay nâng lấy mấy cái bánh bao, trực tiếp vọt tới Trương Đạo Chi. Hắn có hơi ngây người, không có né tránh. Tên ăn mày tại vọt tới hắn sau đó, không chút do dự, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, dùng đến Trương Đạo Chi có thể nghe hiểu khoảng ý nghĩa nguyên tiếng người âm giận dữ hét, không nhìn đường sao? Dứt lời, Trương Đạo Chi lại gặp một gã đại hán đang đuổi theo hắn. Đợi lấy lại tinh thần, đã thấy tên ăn mày kia đã không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, hắn cảm khái rất nhiều. Thành Đình Châu trong, vẫn như cũ còn có tên ăn mày. Dường như trước đó A Như Na, chẳng qua nha đầu này, đã là xưa đâu bằng nay. Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên nhìn về phía thảo nguyên phương hướng, dường như xuyên thấu qua trăm triệu dặm Bắc Nguyên non sông, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vĩnh viễn dừng lại tại làng cư Tư Sơn A Như Hãn. Đó là một đáng thương cô nương, cả đời đều muốn chứng minh bản thân, kết quả mới phát hiện chẳng qua là bị người lợi dụng một quân cờ. Nhưng dù là như thế, nàng như cũng không có cam chịu, mà là hoàn thành nàng đối với Trương Đạo Chi hứa hẹn, bảo vệ tốt A Như Na. Từ đầu đến cuối, A Như Hãn đều không có nhường A Như Na xuất hiện bất kỳ sơ suất. Trương Đạo Chi rất hiếu kỳ, A Như Hãn tại lầm chung thời khắc sẽ nghĩ tới cái gì. Ừm, hắn vĩnh viễn cũng biết không ngờ đáp án này. Hắn cùng Dương Thủ Chân tiếp tục cất bước tại bên trong thành Dương Châu. Cùng lúc đó, tại thành Dương Châu trên đầu, hai tên thực lực không rõ, mang mặt nạ Tắt Mãn, chính mục không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Đạo Chi. Các nàng là phụng hoàng đế Bắc Nguyên mệnh lệnh tới đây, đến giám sát Trương Đạo Chi. Lần này đến Vân hành trình, Trương Đạo Chi cũng không tận lực giấu giếm thân phận của mình, mà là quang minh chính đại đi tại Ứng Châu đường đi bên trong. Hắn đến, nhường thế lực khắp nơi cũng căng cứng. Trương Thiên Sư, ba chữ này phân lượng, đây Thánh Sơn còn nặng hơn. Cùng lúc đó, Thảo Nguyên, Ô Lan đặc bộ bên trong một tòa đỉnh tuyết sơn bên trên, A Như Na giống như ngày xưa như thế, ngồi xếp bằng ở chỗ này, bước vào suy tưởng, càng không ngừng vận chuyển Trương Đạo Chi từng dạy cho công pháp của nàng. Nàng thiên phú dị bẩm, không chỉ học xong Trương Đạo Chi cố ý tiết lộ cho nàng kim quang chú, thậm chí nàng bây giờ đều có thể sử dụng lôi pháp. Nhưng mà nàng đáng tự hào nhất thủ đoạn vẫn như cũng là kia chém giết gần người chi thuật, cũng là do Trương Đạo Chi tự sáng tạo U Minh huyết nhật quyết. Không chút nào làm trái luôn mà nói, bây giờ A Như Na tại tất cả Thảo Nguyên cao thủ trong hàng ngũ cũng có thể xếp hàng đầu. Ngay tại nàng tu hành trong lúc đó, đột nhiên trong bộ lạc Tắt Mãn chậm rãi đi tới. Nàng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, chậm rãi mở ra hai mắt. Chuyện gì? Tắt Mãn nói, lão sư của ngài Trương Thiên Sư đã vượt qua nhạn môn. A Như Na thông suốt đứng dậy, sư phụ ta đến Thảo Nguyên. Nàng có vẻ rất là kích động. Tắt Mãn lắc đầu nói, nhận được thông tin nói Trương Thiên Sư bây giờ đang ở Yến Vân Thập Lục Châu, cũng không đến Thảo Nguyên. A Như Na gật đầu một cái, không nói lời gì, hướng phía chân núi đi đến. Thấy thế, Tắt Mãn cau mày nói, hoàng đế bệ hạ có lệnh, các bộ lạc hán vương vô chiếu không thể đi ra âm sơn. A Như Na mới không quan tâm những thứ này, sư phụ ta đến, ta cái này làm đệ tử há có thể không tới. Tắt Mãn có lòng khuyên can, thế nhưng như hoàng đế bệ hạ biết được, chỉ sợ. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy A Như Na lắc đầu nói, lần này tiến đến Yến Vân, ta sẽ không dùng Ô Lan đặc bộ hán vương thân phận, mà là thiền sư đệ tử đi cung nên sư tôn đến. Nghe vậy, Tắt Mãn lắc đầu than nhẹ. Nàng hiểu rõ, nàng không khuyên nổi trước mắt vị này trẻ tuổi hán vương. Bất quá, ngươi đã là thiên sư đệ tử, càng là hơn ta Ô Lan đặc bộ hán vương. An nguy của ngài, việc quan hệ tất cả Ô Lan đặc bộ sinh tồn. Do đó, lần này tiến đến Yến Vân, mời ngài mang theo chúng ta Ô Lan đặc bộ dũng sĩ, cũng làm cho các bộ lạc nhìn một cái chúng ta Ô Lan đặc bộ hán vương thực lực. Vừa dứt lời, A Như Na chính là khó hiểu, ngươi không lo lắng, hoàng đế lại bởi vậy giáng tội ta Ô Lan đặc bộ. Tắt Mãn cười một tiếng, tin tưởng hoàng đế bệ hạ hội đã hiểu hành động của ngài. A Như Na bỗng nhiên rút ra bên hông kim đao, chậm rãi nâng lên thân đao, đem đến từ phía chân trời hào quang chói sáng che đậy, cười nói, nếu A Như Hãn tỷ tỷ hiểu rõ sư phụ ta lại đi tới chúng ta Thảo Nguyên, nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 330, bái kiến thời ta. Chương 330, bái kiến thời ta. Ngày đó, Ô Lan đặc bộ 300 kinh kỵ, theo bọn hắn hán vương, rong ruổi tại mênh mông Thảo Nguyên phía trên. Bọn hắn đi tới phương hướng, chính là tòa kia vắt ngang ở trong tiên địa đã không biết bao lâu giản mua sơn mạch, âm sơn. Đi vào Yến Vân địa giới sau này, Trương đạo trì cũng không sốt ruột tiến về Trung Nam Sơn, mà là dùng mấy ngày công phu, đem 16 châu nơi cũng đi rồi một lượt. Cử động lần này cũng không phải là muốn thưởng thức Yến Vân phong mạo. Rốt cuộc, hắn nhưng không có cái này thời gian rỗi đi núi chơi chơi thủy. Sở dĩ muốn đem 16 châu nơi cũng đi một lần, là bởi vì tìm kiếm Yến Vân nơi long mạch vận số. Trước đây tại Ưng Châu lúc, hắn nghĩ tới Ai Như Hãn, nghĩ tới ngày xưa lôi trạch đánh một trận. Hôm đó, có một không hiểu tồn tại, toàn thân trên giới bị hỗn độn khí bao vây, nói là nhận trưởng sinh thiên chỉ dẫn tới đây. Trương đạo chi có thể xác định, kia bị hỗn độn khí bao khỏa tồn tại, có thể là một loại yêu vật. Mà cái gọi là hỗn độn khí, lại cùng đằng cách lý hỗn độn giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ, theo hắn tu vi ngày càng cao thâm, lần này lại vào Yến Vân thập lục châu, chợt phát hiện nơi đây một chút bất thường. Ngày xưa, hắn từng nghe Dương Châu Long Hổ tông trưởng môn Trương Linh Quân nói qua, có lần Bắc Nguyên xuôi nam, một vị tát mãn sử dụng Yến Vân dư đồ, giết không ít người Hán dị sĩ. Hắn đem 16 châu nơi cũng đi rồi một lần, nhưng không có phát hiện dư đồ tồn tại. Cái này thì cũng thôi đi. Nhưng theo tìm kiếm dư đồ trong quá trình, hắn mơ hồ đã nhận ra Yến Vân địa giới không thích hợp. Tựa như phương này địa giới địa mạch vận số cũng bị cố ý sửa đổi. Chỉ vì mỗi một châu địa mạch vận số bên trong cũng giấu kín nhìn khó mà để người phát giác được hỗn độn khí tức. Cái này khiến hắn không thể không liên tưởng đến lôi trạch một trận chiến bên trong bị hỗn độn khí tức bao khỏa yêu vật cùng với đẳng cách lý hỗn độn giới. Mấy ngày nay đến, Trương đạo chi tâm tình cũng rất hỗn loạn. Như là hiểu được cái gì khó lường tồn tại, nhường hắn rất cảm thấy áp lực. Giả thiết nói, quả thực có người sửa lại Yến Vân thập lục châu vận mạch khí đến, mục đích là cái gì? Là ai, lại có loại này bản sự, có thể đem thiên sinh địa dưỡng vận số tiến hành người vì xuyên tạc. Làm đạt biến 16 châu nơi về sau, trong lòng của hắn vẫn như cũng là không có một cái nào đáp án xác thực. Điều này dường như ẩn nó ở chỗ tối nguy cơ, mang đến cho hắn một loại khắc sâu ý thức. Thế giới này, như cũng giấu giếm rất nhiều không biết. Giờ phút này, Ú Châu nội thành, một nhà trong quán trà. Mấy ngày qua, Dương Thủ Chân nhìn thấy sư phụ của mình một thằng dầu dị không vui, trong lòng thực sự nhịn không được, do hỏi: "Sư phụ, ngài mấy ngày nay đến tuột cùng là thế nào?" Trương đạo chi lắc đầu: "Có một số việc, còn không phải hiện tại Dương Thủ Chân có thể biết đến. Muốn phá giải Yến Vân thập lục châu ẩn tàng bí mật, chỉ sợ còn muốn hỏi một chút Trung Nam Sơn Thái Hư chân nhân." Trung Nguyên, Thảo Nguyên, cùng một mạch, Yến Vân địa giới tương đối đặc thù, thật là hai nguyên ép vào nơi, Nam Bắc thịnh vượng, một nửa hệ ở nơi này. Liên thông Nam Bắc lưỡng địa cầu đối. Nếu là nơi này xảy ra ngoài ý muốn, hội suy yếu lưỡng địa vận số sao? Hay là ta nghĩ nhiều rồi? Trương đạo chi tại tâm bên trong lẩm bẩm một tiếng. Căn cứ hắn biết, có thể cải biến thiên địa khí đến được, chỉ có địa tiên trở lên cảnh giới. Thế nhưng, ở đây nhân gian, địa tiên đã là tuyệt đỉnh, lại địa tiên cảnh giới thực lực, khó mà sửa đổi thiên địa khí đến. Giả sử có người có thể sửa đổi. Nói cách khác, người này hơn phân nửa đã vượt qua địa tiên cảnh giới. Người này ở giữa, sao có thể cho phép kiểu này tồn tại? Không thể tưởng tượng nổi. Sẽ là ngạch đổ căn sao? Nếu như là nàng, nàng muốn làm gì đâu? Ngày xưa Tây vực từ biệt, nàng nói với ta rất giống một người. Trương đạo chi thở dài. Mặc dù liên tưởng đến rất nhiều, nhưng hắn trong lòng vẫn là tìm không thấy đáp án kia. Cũng không lâu lắm, trà quán bên ngoài đột nhiên tập kết hàng loạt trọng giáp kỵ binh. Là lệ thuộc vào Bắc Nguyên Hoàng thất quản hạt khiết thiết, hộ bệ, doanh. Cũng là tất cả Bắc Nguyên nhất là tinh xảo trọng giáp thiết kỵ đội ngũ. Nam Bắc lưỡng địa bách tính đều biết, Bắc Nguyên thiết kỵ giáp thiên hạ. Mà ở Bắc Nguyên, trọng kỵ muốn nhìn khiếp thiết doanh, khinh kỵ muốn nhìn Bắc Nguyên thứ nhất võ tướng Vương Thanh Thiết, hắn tên, trưởng quản thiết kỵ doanh. Thiết kỵ doanh hơn phân nửa đều là khinh kỵ, chỉ có chút ít 2-3 vạn người là trọng kỵ, bất kể quy mô hay là bản tính, đều không thể cùng khiếp thiết doanh trọng kỵ so sánh. Bắc Nguyên người đều hiểu rõ, khiếp thiết doanh một sáng xuất hiện, thì mang ý nghĩa có cực kỳ trọng yếu hoàng thất nhân vật đích thân tới. Khiếp thiết doanh đến, nhường U Châu cảnh nội bách tính câm như hến, nhất là hai bên đường phố những kia đám lái buôn, đều là quỷ giảm xuống đất. Mà ở thiết kỵ bao quanh quay chung quanh bên trong, một tên bao la hùng vĩ trung niên nam tử trở mình hạ chiến mã. Tên của hắn gọi là Hốt Liệt, chính là hoàng đế Bắc Nguyên Giá Khách Na Nhàn coi trọng nhất dòng dõi. Hốt Liệt chậm rãi đi vào khiếp tiết doanh giáp sĩ ngay phía trước, ánh mắt tụ vào trước người cái gian phòng kia tiểu trà trong quán. Hắn đem y phục của mình làm sơ sửa sang lại, cho đến nhìn qua không có chút nào cho bụi về sau, mệnh khiếp tiết doanh tướng sĩ canh giữ ở trà quán bên ngoài. Sau đó, hắn đi vào trong quán trà, gặp được Trương đạo chi. Theo hắn đến, trong quán trà, trừ ra bọn hắn sư đồ hai người bên ngoài, dường như đều là quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, không dám ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này, là hoàng đế Bắc Nguyên coi trọng nhất hoàng tử, Hốt Liệt trong mắt đang xem hướng Trương đạo chi một khắc này, liền không có chút nào ngạ mạn. Thay vào đó, là khó mà che giấu cung kính tâm ý hắn đến Trương đạo chi trước mặt, một gối hơi cong, tay phải để ở trước ngực, dùng đến đầy miệng tương đối lưu loát tiếng Trung, có hơi không người nói: "Bái kiến tiên sư." Nghe vậy, Trương đạo chi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mặt không chút thay đổi nói: "Có việc?" Hốt Liệt cũng không đứng dậy, vẫn là vì thỉnh an lễ không người đáp lại nói: "Tiên sư, phụ hoàng ta cho mời." Trương đạo chi khẽ nhíu mày, hắn như muốn gặp ta, nhường hắn đến là được. Hốt Liệt hình như có nan luôn chi ẩn, phụ hoàng ta hắn. Tự khai xuân đến nay, cơ thể luôn luôn to con hoàng đế Bắc Nguyên, liền thì đột nhiên ngã bệnh. Bây giờ, đã là khó mà ngủ lại. Do đó, không cách nào tự mình tới trước đón lấy. Không tới. Trương đạo chi cũng không muốn cùng chân núi vương triều thế lực có quá nhiều liên lụy. Hắn vốn cho rằng, Hốt Liệt chắc chắn dây dưa, ai ngờ, lại là như vậy đáp lại nói, phụ hoàng biết được ngài từ gia nhạn môn sau đó, liền đi 16 châu rất nhiều nơi, phụ hoàng ta nói, nếu ngài không muốn gặp hắn, liền do để ta làm ngài dẫn đường, đi cùng ngài cùng nhau dạo chơi Yến Vân hoặc là Thảo Nguyên. Hả? Trương đạo chi có chút không vui, sao? Các ngươi Bắc Nguyên Hoàng Đình là muốn giám thị bần đạo? Hốt Liệt trầm mặc ý mắng. Trương đạo chi nghiêm mặt nói, trước tạm không nói, các ngươi cũng không vượt qua nhạn môn trưởng thành, cũng chưa nhất thống thiên hạ. Cho dù có ngày đó, ta Long Hổ Sơn thì không phụng hoàng mệnh. Trong ngôn ngữ, Hốt Liệt cái chán đã là sinh ra một chút mồ hôi. Trước khi đến, hắn đã làm hết sức đi suy đoán vị thiên sư này chỗ cường đại. Nhưng chỉ có tận mắt nhìn đến đối phương sau đó, hắn mới khắc sâu cảm nhận được, như thế nào như đứng trước vực sâu. Thiên sư, Hốt Liệt vừa định nói cái gì, đột nhiên phát giác được, trà quán bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên. Tùy theo, hữu đạo âm thanh rõ ràng rơi vào trong thai của hắn. Ô Lan đặc bộ Hán Vương Á Như Na, bái kiến thời ta. Chương 331, Dương Thủ Chân trong mắt kỳ nữ. Chương 331, Dương Thủ Chân trong mắt kỳ nữ. Tất nhiên Á Như Na là xuất lĩnh lấy Ô Lan đặc bộ tinh nhuệ nhất dũng sĩ tới đây. Như vậy, giờ phút này thân phận của nàng thì không chỉ là Trương đạo chi đệ tử, cũng là Ô Lan đặc bộ vương. Giờ phút này, kia 300 tên đến từ Ô Lan đặc bộ dũng sĩ đang trong đường phố chật trội, cùng đến từ Bắc Nguyên Đế quốc cường đại nhất trọng kỵ binh đoàn đối lập. 300 giao đấu ngàn người, nhưng ở khí thế bên trên, không chút nào chưa thua. Thậm chí, nếu là trải qua rất nhiều chiến trận người, tận mắt thấy một màn này, trong lòng chắc chắn cho rằng hai bên một sáng hỗn chiến. 300 dũng sĩ đủ để đem đến từ khiếp tiết doanh 1000 trọng kỵ tàn sát. Là cái này Ô Lan đặc bộ nội tình. A Như Na huynh trưởng giã khổ tại Lâm Trung thời khắc, giao cho nàng Ô Lan đặc bộ, là mấy chục năm qua cường đại nhất Ô Lan đặc bộ. Có 102. Trong quán trà, làm Trương đạo chi nghe được giọng A Như Na về sau, thần sắc rõ ràng dừng lại. Cho dù hai nguyên ở ngoài mặt duy trì lấy 10 năm thái bình, thế nhưng cuối cùng, đoạn thời kỳ này cũng là càng thêm mẫn cảm thời kỳ. Vì tại tương đối thái bình trong tuyến nguyện, từ hai quốc vương công đại thần cho tới người buôn bán nhỏ cũng có cơ hội đi tiếp xúc lẫn nhau người. Chuyện này đối với thượng vị giả mà nói là rất khó khoan dung nhưng lại khó mà khống chế sự việc. Vì phòng ngừa tính số sau, hai quốc quyền quý cũng tại tuân thủ nghiêm ngặt nhìn ranh giới cuối cùng, cũng không chủ động cùng đối phương lui tới. Nói cách khác, đoạn thời kỳ này đều sẽ càng thêm mẫn cảm. Nhưng mà A Như Na tỉnh không để ý những thứ này, nàng chỉ là muốn tới gặp sư phụ của nàng, chỉ thế thôi. Trương đạo chi lắc đầu thở dài, hắn cũng không hy vọng bởi vì này một lần gặp nhau liền khiến cho Ô Lan đặc bộ bị Bắc Nguyên Hoàng Đình khắp nơi nhằm vào. Nếu là như vậy, hắn thả rằng A Như Na chớ có tới. Trương đạo chi bên này còn chưa nói cái gì, đã thấy Dương Thủ Chân đã là có chút kích động mở miệng nói, sư phụ, là sư tỷ sao? Vừa dứt lời, Trương đạo chi chậm rãi đứng dậy, hắn cũng không để ý tới Hốt Liệt, mà là trực tiếp đi ra trà quán. Lúc này, A Như Na chính quỳ một gối xuống tại bên ngoài trà quán. Về phần Ô Lan đặc bộ những kia dũng sĩ, thì toàn bộ là vì thỉnh ăn lễ, cúi đầu hướng trà quán bên này. Trương đạo chi đứng ở A Như Na trước người, tự mình đưa nàng dịu dắt đứng lên. Hắn quan sát tỉ mỉ nhìn nàng, ước chừng 2 năm chưa từng thấy, nàng cái đầu biến cao, ngay cả khuôn mặt nhìn qua đều thành quen không thiếu. Dùng người Trung Nguyên mà nói, đã là một tên duyên dáng yêu kiều đại cô nương, đều có thể không cần tới. Trương đạo chi ngữ trọng tâm trường nói xong, đôi thầy trò này cùng nhau đã trải qua quá nhiều chuyện, đối với lẫn nhau đều có rất sâu hiểu rõ. Cũng là bởi vì đây, A Như Na mới hiểu được sư phụ của mình tại lo lắng cái gì. Nàng vừa cười vừa nói, đệ tử đi cầu thấy sư phụ, thiên kinh địa nghĩa. Trương đạo chi gật đầu một cái, hắn quay người nhìn về phía sau lưng Hốt Liệt, xin chuyển cáo hoàng đế Bắc Nguyên, liền nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không đi gặp hắn. Ngươi cũng không cần đi theo bần đạo, muốn nói dẫn đường, ngươi hẳn không có bần đạo đệ tử thạo. Đang khi nói chuyện, A Như Na ánh mắt thì đã rơi vào kia Bắc Nguyên hoàng thất con cháu trên người. Ánh mắt bên trong để lộ ra tâm trạng là cảnh cáo. Hốt Liệt cảm nhận được loại ánh mắt này mang cho hắn chèn ép. Hắn thì biết rõ, là Ô Lan đặc bộ Hán Vương xuất hiện ở đây, hắn liền không có bất kỳ lý do gì, đi tiếp tục đi theo Trương đạo chi. Đã sớm nghe nói Ô Lan đặc bộ ra đời từ trước tới nay vị thứ nhất nữ Hán Vương, hôm nay có thể được gặp, thật chứ tam sinh hữu hạnh. Hốt Liệt giọng nói vô cùng ôn hòa. Thân làm Bắc Nguyên hoàng tử, lý trí nói cho hắn biết, muốn đoàn kết có thể đoàn kết tất cả lực lượng. Chỉ có như vậy, hắn có thể có hy vọng ngồi lên vị trí kia. Không hề nghi ngờ, tại Thảo Nguyên 18 bộ bên trong, Ô Lan đặc bộ thực lực nhất không cho coi nhẹ. Nếu hắn có thể được đến Ô Lan đặc bộ thế lực ủng hộ, với hắn mà nói, chính là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là, nhường hắn không ngờ tới là, theo hắn há miệng nói chữ thứ nhất lúc, A Như Na liền hiểu rõ hắn mục đích thật sự cùng ý nghĩ là cái gì, người ta trong lúc đó còn chưa tới như vậy khách sáo phân thượng. Nghe nói hoàng đế bệ hạ gần đây ốm bệnh, ngươi cái hoàng tử này không tới trước giường kính hiếu, dùng cái gì nhận chuyện xui xẻo này, tới tìm thầy ta. Câu nói đầu tiên là đang cảnh cáo. Câu nói thứ hai, hay là cảnh cáo. Hốt Liệt vô thức nghĩ tới điều gì, giống như thể hồ quán đỉnh âm thầm hối hận. Lúc đó, hoàng đế Bắc Nguyên hướng chư hoàng tử nói, hắn muốn gặp Trương tiên sư. Thế là, Hốt Liệt thì nhận mệnh lệnh này. Bây giờ nghĩ lại, cho dù thật sự đem tiên sư mời đến phụ hoàng trước mặt, lại có thể thế nào? Nếu là mời không đến, dựa theo phụ hoàng ý nghĩa, còn muốn đi theo Trương tiên sư, là Trương tiên sư đi theo làm tùy tùng. Chuyện này, người bên ngoài đều có thể làm. Nhưng duy chỉ có giờ này khắc này, có hy vọng ngồi lên vị trí kia hoàng tử không thể làm a, hắn càng nên đi làm được sự việc, cũng chỉ có bồi tiếp hoàng đế Bắc Nguyên. Nghĩ được như vậy, Hốt Liệt sắc mặt siết chặt, đội vàng thi lễ, đà tạ. Dứt lời, hắn liền trở mình lên ngựa, mang theo khiếp tiết doanh 1000 chúng rời khỏi nơi đây. Đợi hắn sau khi đi, Trương đạo chi cảm thấy kinh ngạc đánh giá một chút A Như Na, cái đầu nhỏ cùng so với trước kia ngược lại là thông minh không ít. A Như Na đối đãi ngoại nhân, thật chứ chính là một vị tôn quý Hán Vương tại đối đãi con dân như vậy. Nhưng chỉ có tại Trương đạo chi trước mặt lúc, nàng mới là cái đó chết rồi nương thân, bị huynh trưởng bức đến không chỗ nương tựa hoàn cảnh tiểu ăn mày. Sư phụ nhưng chớ có quên, đệ tử chính là trải qua cực khổ người. Nàng cũng không phải là thuận bị kế thừa, mà là làm qua tên ăn mày, gặp qua nhân gian đống lạnh. Theo cao cao tại thượng, bị vạn người nâng ở trong lòng bàn tay công chúa đến biến thành mọi người đều đánh, chỉ muốn trộm ít đồ dùng làm ăn uống tên ăn mày, lại đến Ô Lan đặc bộ vương. Chỉ có trong nội tâm nàng hiểu rõ, theo đám mây rơi xuống mùi vị. Do đó, nàng sẽ sống cực kỳ cẩn thận, hội bức bách chính mình trưởng thành, dù là tại biến thành Ô Lan đặc bộ Hán vương sau đó, vẫn như cũng là như thế. Lúc này, Dương Thủ Chân sớm đã không nhẫn mại được hướng A Như Na treo lên chào hỏi, sư tỷ thật là dễ nhìn. Nhẫn nhịn hồi lâu, cũng chỉ nói ra một câu như vậy tới. Dương Thủ Chân không am hiểu nói dối, hắn nói tốt nhìn xem, vậy liền thật là đẹp mắt. Tối thiểu nhất, hắn thấy, tại hắn thấy qua nữ tử trong, Triệu Trường Ca thứ nhất đẹp mắt, đó là sư thúc của hắn, hắn không dám nói thẳng nói ra. Lý Bất Hối thứ hai đẹp mắt, này cũng coi là trưởng bối của hắn, lại Lý Bất Hối thường xuyên bắt nạt Dương Thủ Chân. Hắn tất nhiên là không muốn lại khích lệ nàng làm sao. Cái thứ ba, chính là trước mắt vị này Thảo Nguyên nữ tử. Ánh mắt sắc bén dường như nàng bên hông kim đao, nụ cười cười nói trong tựa hồ cũng cất giấu một cỗ có thể đem cả tòa Thảo Nguyên cũng cho san bằng chơi liều. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ nữ. A Như Na trong lòng hắn, chính là như vậy kỳ nữ. Sư tỷ. A Như Na không hiểu nhìn về phía Trương Đạo Chi. Hắn giải thích nói, hắn gọi Dương Thủ Chân, là sư phụ đệ tử mới thu, đứng hàng lao tam. Thì ra là thế. A Như Na thoải mái, chợt dùng một loại tương đối ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Dương Thủ Chân cũng hướng phía hắn cười cười, sau đó, phản phất là nữ nhi đang hướng về mình phụ thân trịnh trọng biểu đạt nhìn bất mãn của mình, hướng Trương Đạo Chi mở miệng nói, sư phụ tân thu đồ đệ, vì sao không cùng đệ tử giảng? Ta dường như cách mỗi nửa tháng liền cho sư phụ viết thư, sai nhân đưa đến Long Hồ Sơn, sư phụ chẳng lẽ chưa lấy được? Nếu là nhận được, vì sao không cho đệ tử gửi thư?